thuần một sắc toàn bộ đều là như thế. Mỗi người đầu lưỡi đều bị cắt mất, mỗi người lỗ thai đều bị đâm điếc. Đoàn Ngọc lập tức dùng mình. Cái này Tả Dã, so với trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ hơn. Kẻ điếc nghe không được bí mật, câm điếc nói không ra lời, cái này không sợ sẽ có người để lộ bí mật. Lâm Quang Hàn nhắm mắt lại trầm mặc một lát, sau đó lấy ra một trang giấy, ở phía trên viết xuống một hàng chữ. Tả Dã ở đâu? Nàng trộm cắp 10 vạn hoàng kim, vì cái gì? Tiếp theo, hắn cầm lấy tờ giấy này đặt ở cái thứ ba tù binh trước mặt. Cái thứ ba tù binh liều mạng lắc đầu, biểu thị chính mình thật không biết. Lâm Quang Hàn do dự vài giây đồng hồ, hạ lệnh, rót. Mấy cái người gác đêm võ sĩ, sống sờ sờ đem nồng axit sủn phịu dịp rót vào đến cái thứ ba tù binh trong miệng. A, lại là vô cùng thảm liệt một màn, mà lại mất đi đầu lưỡi bọn hắn, tiếng kêu thảm thiết hoàn toàn là theo hết hầu hạ phát ra, lộ ra khàn giọng, càng khủng bố hơn. Lâm Quang Hàn cầm lấy viết vấn đề giấy trắng, đi vào cái thứ tư tù binh trước mặt. Sau đó dùng ngón tay bắt đầu đếm ngược. 3, 2, 1. Không trả lời vấn đề, trực tiếp liền rót vào axit sủn phịu dịp, sống sờ sờ thiêu chết. Cái thứ tư tù binh vô cùng thống khổ vung vẩy thủ thế, cứ việc Đoàn Ngọc không hiểu câm ngữ, nhưng biết đại khái hắn muốn nói ý tứ, hắn không biết chữ, cũng sẽ không viết chữ. Cái này càng thảm hơn. Cái này cũng cho thấy Tả Dã tâm cơ càng sâu, độc ác hơn. Không chỉ cắt những người này đầu lưỡi, chọc điếc lỗ thai, lại còn chuyên chọn không biết chữ. Nay liền càng thêm không có tiết lộ bí mật khả năng. Nhưng Lâm Quang Hàn vẫn như cũ ý chí sắt đá, đếm ngược sau khi kết thúc, đem nồng axit sủn phịu dịp rót vào cái thứ tư tù binh trong miệng. Sau đó, cái thứ năm, cái thứ sáu, cái thứ bảy, cái thứ tám. Lâm Nghiễm chàng mặt không thay đổi xử tử mười mấy người. Mà Ân Thiên Ân thái thú, tại bên cạnh mặt không biểu tình, nhưng Đoàn Ngọc nhìn ra được, thái thú miệng đóng chặt, mà lại ngực không ngừng chập trùng. Hắn mong muốn nôn mửa, nhưng lại cưỡng ép nhịn xuống. Lâm Quang Hàn ý chí vô cùng kiên quyết, nhất định phải những tù binh này cung khai, vì thế không tiếc giết chết bọn hắn hết thảy, không lưu một người sống. Cuối cùng, giết tới 16 cái thời điểm. Có người hỏng mất, thứ 17 cái tù binh liều mạng nhấc tay. Lâm Quang Hàn đi vào trước mặt hắn, hỏi, ngươi có thể trả lời. Thứ 17 cái tù binh gật đầu. Lâm Quang Hàn viết chữ nói, ngươi biết chữ. Thứ 17 cái tù binh vẫn như cũ gật đầu. Nơi này tất cả mọi người không biết chữ. Vì sao này thứ 17 cái tù binh biết chữ? Chỉ có một lời giải thích, cái này tù binh không rõ lai lịch, hắn tới đến Tả Dã bên người, cũng có không thể cho ai biết mục đích, cho nên ẩn giấu đi biết chữ sự tình. Lâm Quang Hàn đem bút lông đưa cho hắn nói, ngươi viết ra. Sau đó, chỉ vấn đề thứ nhất, Tả Dã ở đâu? Thứ 17 cái tù binh lắc đầu, biểu thị thật không biết, thậm chí biểu thị nếu như nói láo, liền chặt đi đầu của hắn. Tiếp theo, Lâm Quang Hàn chỉ vấn đề thứ hai. Tả Dã trộm cắp 10 vạn lượng hoàng kim, là vì cái gì? Thứ 17 cái tù binh nghĩ một hồi, bắt đầu nâng bút viết chữ. Ân Thiên Ân, Lâm Quang Hàn, Đoàn Ngọc ba người toàn bộ tiến tới góp mặt. Bí ẩn này, đã làm phức tạp ba người rất lâu. 10 vạn lượng hoàng kim A, đến tột cùng là vì cái gì A? Thứ 17 cái tù binh, viết xuống 5 chữ, mua một đầu tình báo. Cái này, Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn đều kinh ngạc. 10 vạn lượng hoàng kim, liền vì mua một đầu tình báo. Này quá điên cuồng A, cái gì tình báo A, giá trị nhiều tiền như vậy. 10 vạn lượng hoàng kim A. Con số thiên văn A. Có khả năng nói như vậy, đại vũ đế quốc một chút hành tỉnh, một năm thuế má đều chưa chắc nhiều tiền như vậy. Cuối cùng là một đầu cái gì tình báo A. Lâm Quang Hàn ngừng thở, tại trên tờ giấy trắng viết xuống vấn đề thứ hai. Cái gì tình báo? Hướng người nào mua? Thứ 17 cái tù binh lại nghĩ một hồi, sau đó muốn bắt đầu viết chữ. Người này tuyệt đối không đơn giản. Hắn khẳng định có lai lịch, hắn tới đến Tả Dã bên người khẳng định có mục đích. Bằng không, bực này tuyệt mật hắn không có khả năng biết. Đương nhiên, theo tình hình dưới mắt xem ra, này chút tuyệt mật đều là hắn trăm phương ngàn kế tìm hiểu tới. Trình độ nào đó, là suy đoán. Nhưng coi như là suy đoán, chính xác khả năng cũng rất lớn. Bởi vì ai biết cái này người ở bên trái Dã bên người ẩn nút bao nhiêu năm. Này người tại trên tờ giấy trắng viết, Thiên. Ân Thiên Ân, Lâm Quang Hàn đám người cơ hồ là nín thở. Trái tim đều muốn ngăn chặn không nhảy lên. Bởi vì cái này tình báo, vô cùng chi then chốt. Không chỉ là bắt lấy Tả Dã then chốt, hơn nữa còn có thể chân chính vạch trần cái này thiên đại âm mưu. Bây giờ lập tức liền muốn công bố. Nhưng mà, này thứ 17 cái tù binh viết xong ngày sau, toàn bộ thân thể bỗng nhiên cứng đờ. Tiếp lấy hắn sắc mặt kỳ biến, toàn thân đột nhiên lắc một cái toàn thân như là ngưng kết, vô pháp động đậy. Cái này, đây là thế nào? Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 20, quá nổ tung. Hắn là trúng độc. Chết rồi. cái này then chốt tình báo, lập tức liền phải biết. Sao có thể bỗng nhiên gián đoạn? Lâm Quang Hàn xông lên phía trước, liền phải nhanh cứu này thứ 17 cái tù binh. Thế nhưng, Đoàn Ngọc chợt nghe một hồi thanh âm. Tích tích đáp đáp thanh âm. Vô cùng thanh âm rất nhỏ, có chút giống côn trùng kêu vang, càng ngày càng gấp rút, có một loại đếm ngược cảm giác. Sau đó, hắn cảm giác được vô cùng nguy hiểm, toàn thân tóc gáy dựng lên. Nhanh lên, nhanh lên. Đoàn Ngọc quát tầm lên. Lâm Quang Hàn đột nhiên phản ứng lại, một thanh kẹp lấy Đoàn Ngọc, dưới chân một điểm. Vụ. Cả người hắn như là tên rời cung, lao ra xa mấy chục mét. Mà Ân Thiên Ân Thái thủ thân một bên người áo đen, đồng dạng giống như quỷ mị, kẹp lấy Thái thú đại nhân, nhanh chóng thoáng hiện. Ở đây người gác đêm võ sĩ, Thái thủ phủ võ sĩ, dùng tốc độ nhanh nhất, chạy như điên mà ra. Thế nhưng, không còn kịp rồi. Rầm rầm rầm. Nay thứ 17 tù binh, còn có còn lại 2 cái tù binh. Thậm chí mặt đất bên trên mười mấy bộ thi thể, toàn bộ mãnh liệt nổ tung. Mỗi người, mỗi một cỗ thi thể, đều phảng phất biến thành thể sắt bom, nổ chia 5 x 7. Hơn nữa còn không chỉ như này. Lâu thuyền này bên trong còn có đại lượng nồng axit sùn phiệu dịp, nồng axit nitrit, còn có bộ phận cường toan. Này vừa nổ tung. Này chút đáng sợ axit đậm đặc, đột nhiên sụp đổ. Nhưng vẫn không có dừng lại. Ầm 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 ầm. Sau đó, phát sinh càng thêm kinh người mãnh liệt nổ tung, lâu thuyền dưới mặt đất, chôn giấu đến vô cùng bí ẩn thuốc nổ, cũng mãnh liệt nổ tung. Chỉnh chiếc lâu thuyền triệt để đập tan. Dòng dã mấy phút đồng hồ sau, Lâm Quang Hàn mang theo Đoàn Ngọc, theo đáy nước vọt ra. Nhìn đầy dây thương di mặt sông, khắp nơi đều là bến tàu mảnh vỡ, lâu thuyền mảnh vỡ, còn có cụt tay cụt chân. Cuối cùng này sắp vỡ, không chỉ nắm tất cả tù binh toàn bộ nổ chết rồi. Còn nổ chết 10 cái người gác đêm, mười mấy cái thái thủ phủ võ sĩ. Thụ thương càng là hơn 100 người. Thật sự là thương vong thảm trọng a. Đương nhiên nhất mấu chốt nhất là, ban đầu đã muốn vạch trần hơn phân nửa câu đố, ban đầu đã hiển lộ ra manh mối, triệt để cắt đứt. Hết thể lại trở nên nhào chỗ mê ly lên. Người áo đen mang theo Ân Thiên Ân Thái thú lao ra mặt nước. Thái thú đại nhân khuôn mặt xanh mét, khàn giọng nói, tả giã. Lâm Quang Hàn nói, trong những tù binh này khẳng định có dấu tả giã tử trung phân tử. Hắn phát hiện tả giã bí mật muốn bại lộ, cho nên mở ra một loại nào đó cơ quan, dẫn nổ thuốc nổ. Ân Thiên Ân nói, mấu chốt là làm sao nổ tung. Này chút thuốc nổ có thể là tàng trên cơ thể người bên trong. Lâm Quang Hàn nói, này cũng không biết, cái này tả giã so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm đáng sợ. Có chút thủ đoạn thật sự là quỷ dị khó lường. Ân Thiên Ân nói, hiện tại tất cả manh mối, lại toàn bộ chặt đứt. Lâm Quang Hàn nói, cũng không phải hoàn toàn chặt đứt, ít nhất chúng ta biết một kiện bí mật. Tả giã dùng kinh thiên thủ đoạn trộm cắp 10 vạn lượng hoàng kim, chính là vì mua sắm một đầu tình báo. Này thật đúng là không thể tưởng tượng a. 10 vạn lượng hoàng kim, mua sắm một đầu tình báo. Tình báo chẳng qua là một cái tin tức mà thôi, tin tức sau lưng giá trị lại là hạng gì kinh người a. Ít nhất 10 lần. Gấp mấy chục lần tại 10 vạn lượng hoàng kim đi. Lâm Quang Hàn nói, điều tình báo này khẳng định quan hệ đến một cái kinh thiên sự tình, hoặc là kinh thiên đồ vật, thậm chí vượt xa hai người chúng ta quyền hạn. Đoàn Ngọc nói, hai vị đại nhân, trong mắt của ta, hiện tại vấn đề mấu chốt nhất, không phải điều tình báo này đến tột cùng là cái gì, mà là tả giã chuẩn bị hướng người nào mua sắm điều tình báo này. Hai vị đại nhân sắc mặt nghiêm một chút, gật đầu tán đồng. Bởi vì tả giã hướng người nào mua sắm tình báo, liền biết nàng sẽ đi nơi nào. Đoàn Ngọc tiếp tục nói, vừa rồi cái kia tù binh viết một cái chữ thiên, vậy thế giới này có người nào, hoặc là cái gì tổ chức, chuyên môn buôn bán đỉnh cấp tình báo, đồng thời có được quyền uy tuyệt đối tính đây này. Lâm Quang Hàn cùng Ân Thiên Ân liếc nhau một cái, sau đó chăm miệng một lời, Thiên Cơ Các. Thiên Cơ Các, cái thế giới này một cái độc lập mà siêu thoát tổ chức. Nó chỉ phụ trách một việc. Tin tức. Cũng chính là tình báo. Thiên hạ tất cả mọi người biết, Thiên Cơ Các mỗi một đầu tình báo đều giá trị liên thành. Thiên hạ tất cả mọi người cũng đều biết, Thiên Cơ Các mỗi một đầu tình báo đều là thật. Đương nhiên, mỗi một đầu tình báo cũng đều là giá trên trời. Lâm Quang Hàn nói, coi như là Thiên Cơ Các, cũng chưa từng xuất hiện 10 vạn lượng hoàng kim tình báo. Ân Thiên Ân nói, không có sao. Lâm Quang Hàn nói, ít nhất căn cứ chúng ta trấn dạ ti hiểu rõ, không có. Thiên Cơ Các, chính là thiên hạ đệ nhất buôn bán tình báo tổ chức thần bí. Liên nó đều không có bán qua mắt như vậy tình báo. 10 vạn lượng hoàng kim tình báo, thuộc về lần thứ nhất. Cái kia tình báo này giá trị nên kinh người đến mức nào a? Lâm Quang Hàn nói, chúng ta lại không quản điều tình báo này là cái gì, nếu chúng ta suy đoán chính xác, tả giã là muốn hướng Thiên Cơ Các mua sắm tình báo, tại sao lại hởi nhở vậy chỗ nào giao dịch? Đúng vậy a, điểm này là trọng yếu nhất. Chỉ cần biết rằng giao dịch địa điểm, như vậy thì có thể bắt được tả giã. liền có thể vạch trần cái này kinh người câu đố, liền có thể chân tướng phơi trần. Lâm Quang Hàn nói, chúng ta có khả năng suy đoán ra, Tả Dã vừa rời đi nơi này không lâu. 10 vạn lượng hoàng kim, con số thiên văn, nhưng chứa vào dương, cũng chính là hơn 10 dương mà thôi. Dùng Tả Dã thủ đoạn, mong muốn ẩn nấp này hơn 10 dương hoàng kim, hoàn toàn là dễ dàng. Muốn tìm được tung tích của nàng, đại khái cũng là khó như lên trời, mò kim đáy biển. Mấu chốt là không có ai biết nàng dung mạo ra sao, nguyên bản nàng duy nhất đặc thù chính là chiếc này lâu thuyền, hiện tại lâu thuyền cũng hủy. Sau đó, thái thủ phủ võ sĩ, còn có người gác đêm võ sĩ đều tại thu lại thi thể, sau đó thật chỉnh tề đem thi thể đặt ở cùng một chỗ. Tả Dã những cái kia thủ hạ trên cơ bản là chết không toàn thây, toàn bộ đều vỡ nát, quá thê thảm, phải vô cùng nỗ lực mới có thể liều tại cùng một chỗ. Cuối cùng bỏ ra dòng dã hơn nửa canh giờ thời gian, mới đưa Tả Dã thủ hạ ghép thành cùng một chỗ, miễn cưỡng ghép thành nhân dạng. Sau đó, người áo đen thấp giọng nói, thái thú đại nhân, Lâm đại nhân, thi thể thiếu một cỗ. Ân Thiên Ân thái thú kinh ngạc, Lâm Quang Hàn kinh ngạc. Thi thể thiếu một cỗ. Khắp nơi lục soát. Lâm Quang Hàn hạ lệnh. Sau đó, còn lại trên 100 tên võ sĩ, khắp nơi tìm tòi mỗi một cái góc. Nhưng, thi thể liền là thiếu một cỗ. Lần này bắt lấy 19 cái tù binh, nhưng chỉ có 18 bộ thi thể. Thứ 19 cái tù binh thi thể không thấy. Có phải hay không là vỡ nát? Người gác đêm bách hộ hỏi. Lâm Quang Hàn lắc đầu nói, không có khả năng, những thi thể này chẳng qua là nổ tung, mà không phải nổ nát vụn. Mà lại coi như thân thể nổ nát vụn, dù sao cũng nên có đầu đó à, nhưng thứ 19 cái tù binh đầu không thấy. Đoàn Ngọc đống nhiên nói, các ngươi có ai nhớ kỹ thứ 19 cái tù binh tướng mạo sao? Tất cả mọi người kinh ngạc, liều mạng hồi ức. Phát hiện vậy mà hoàn toàn nghĩ không ra thứ 19 cái tù binh là dung mạo ra sao con, nhớ lại toàn bộ đều là gạch men. Thậm chí liền hắn là nam hay là nữ, cũng không biết. Cũng không phải bởi vì thứ 19 cái tù binh mặt dài đến đặc thù, mà là bởi vì cái này người cơ hồ mọc ra một tấm ẩn hình mặt, để cho người ta liếc mắt nhìn liền biết quên. Đây cũng là một loại vô cùng kỳ diệu thuật dịch dung. Đồng nhiên, Đoàn Ngọc dùng mình. Trong chốc lát, tóc đều muốn dựng thẳng lên tới. Ngay sau đó, Lâm Quang Hàn cùng Ân Thiên Ân cũng nghĩ đến khả năng này, ba người liếc nhau. Trọn vẹn một hồi lâu, Đoàn Ngọc khàn khàn nói, thứ 19 cái tù binh, liền là Tả Dã, nàng vừa rồi ngay tại chúng ta ngay dưới mắt. Lâm Quang Hàn nói, thứ 17 cái tù binh, căn bản cũng không phải là muốn phản bội nàng, mà là cố ý cung khai, hấp dẫn lực chú ý của chúng ta, sáng tạo cơ hội, trì hoãn thời gian, dẫn nổ mọi người trong cơ thể bom, nhường chủ nhân của hắn Tả Dã chạy trốn. Đoàn Ngọc nhắm mắt lại bắt đầu hồi ức vừa rồi một màn kia. Lúc đó thật sự là quá khẩn trương, đúng như cùng bom hẹn giờ lập tức liền muốn nổ tung một dạng. Cho nên, mặc kệ là Đoàn Ngọc vẫn là Lâm Quang Hàn đám người, chỉ muốn dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Bây giờ nghĩ lại, điểm này là có sơ hở. Bởi vì cái kia tích tích đáp đáp côn trùng kêu vang thức bom đếm ngược, căn bản liền không nên xuất hiện, đây chẳng phải là nhắc nhở Lâm Quang Hàn chờ ai. Đại nhân, nơi này có một tờ giấy. Đống nhiên một tên người gác đêm võ sĩ đạo. Lâm Quang Hàn run rẩy nói, mang lên. Cái kia người gác đêm võ sĩ cầm qua tờ giấy, bày ra xem xét, trên đó viết mấy chữ. Cao hứng phi thường cùng các ngươi gặp mặt, cáo tử. Đoan Ngọc, dung mạo ngươi thật là đẹp trai. Ký tên, Tả Dã. Dựa vào, ngóa. Vừa rồi cái kia thứ 19 cái tù binh, thật đúng là Tả Dã. Nàng vậy mà liền tại mấy trăm tên võ sĩ, mấy chục tên cao thủ ngay dưới mắt chạy trốn. Đoan Ngọc hít sâu một hơi. Cái này Tả Dã, quá, quá, quá ngưu bức. Đoan Ngọc nhắm mắt lại. Cái loại cảm giác này tới, mà lại càng ngày càng mãnh liệt. Liên như là thần thám chặt lọt kẹ gặp đối thủ mạnh mẽ nhất một dạng, toàn thân tóc gáy đều dựng lên tới. Chan đây tuyệt đối chiến đấu muốn. Chân chính kỳ phùng địch thủ, để cho người ta hưng phấn. Đoàn Ngọc đầu góc cực nhanh chuyển động. Sau đó, hắn đột nhiên mở hai mắt ra nói, đi, đi một chỗ. Như quả không ngoài dự liệu của ta, Tả Dã hẳn là ở chỗ này. Nhanh, nhất định phải nhanh. Vô địch văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 21, cuối cùng một đêm. Lúc này, Lâm Quang Hàn lâm vào thật sâu cảm giác bị thất bại, Thái Thu Ân Thiên Ân cũng yên lặng không nói. Vừa rồi phát sinh một màn này, thật sự có một loại cảm giác. Tả Dã đem tất cả mọi người quy đè xuống đất, liều mạng ma sát, ma sát. Lúc này nghe được Đoàn Ngọc lời về sau, lập tức hỏi, đi nơi nào? Đồng nhiên, Đoàn Ngọc mở choàng mắt nói, nhanh, 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 đi Nguyệt Quang Tự. Lâm Quang Hàn run lên bần bật, cực nhanh cùng Ân Thiên Ân Thái Thu liếc nhau, rất nhanh liền hiểu Đoàn Ngọc ý tứ. Sau đó, ba người bay mau rời đi bến tàu, chở mình lên ngựa, mang theo mấy chục tên võ sĩ, hướng phía Nguyệt Quang Tự nhanh chóng rong ruổi mà đi. Nguyệt Quang tự tại trong quần sơn, khoảng cách Doanh Châu thành có hơn mấy chục dặm. Ba người cực nhanh rong ruổi, hoàn toàn không keo kiệt mã lực, cơ hồ cách mỗi 10 dặm liền thay ngựa, chẳng qua là hy vọng hết thệ còn kịp. Bởi vì Đoàn Ngọc nghĩ đến một cái khả năng. Hắn rất sớm trước đó chỉ thấy qua cái này tả dã, liền là tại Nguyệt Quang tự. Liền là vị thiên tài kia luyện kim sư Mạc Đại, liền là cái kia phát minh hai loại chất kháng sinh Mạc Đại. Lúc đó mặc kệ là Lâm Quang Hàn, vẫn là Ân Thiên Ân, còn có Đoàn Ngọc, thấy được lớn lao lần đầu tiên, liền giải trừ hoàn toàn đối với hắn hoài nghi. Bởi vì hắn có được vô cùng chuyên nghiệp luyện kim tri thức, mà lại từ trong tới ngoài liền là một cái cô độc tích thiên tài, điểm này căn bản không làm được giả. Thế nhưng, hôm nay gặp qua tả dã thủ đoạn sau, Đoàn Ngọc chân chính biết cái gì gọi là thiên diện người, đóng vai một nô bộc tù binh, cũng hoàn toàn không có phá sản. Cho nên hắn làm ra một cái to gan suy đoán, Nguyệt Quang tự bên trong vị thiên tài kia luyện kim sư Mạc Đại, liền là tả dã ngụy trang. Bởi vì, màu trắng Nguyệt Quang tán trị liệu Ân Mạc Sầu phổi cảm nhiễm không làm được nhà. Đầu bào châm rượu, hại chết Ân Mạc Sầu cũng không giả được. Sau nửa canh giờ, ba người tới Nguyệt Quang tự cửa lớn trước đó. Lâm Quang Hàn lớn tiếng nói, tự chính đại người, chúng ta có chuyện quan trọng yêu cầu thấy Mạc Đại tiên sinh, cấp tốc, cấp tốc. Một lát sau, Nguyệt Quang tự đại môn mở ra, vẫn như cũng là Mạc Tam tiên sinh ra nghênh tiếp. Chuyện gì? Mạc Tam tiên sinh hỏi. Lâm Quang Hàn nói, nhanh, nhanh mang chúng ta đi gặp Mạc Đại tiên sinh. Mạc Tam nói, gia huynh làm sao vậy? Lâm Quang Hàn hỏi, hắn có ở đó hay không? Mạc Tam nói, tại, vừa mới lấy quặng trở về. Lâm Quang Hàn nói, trở về bao lâu? Mạc Tam nói, một khắc đồng hồ tả hữu. Thời gian vừa vặn ăn khớp, tả ra tại đường sông bến tàu thoát thân về sau dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nơi này, không sai biệt lắm liền là một khắc đồng hồ trước đó trở về. Lâm Quang Hàn cùng Ân Thiên Ân, lại cũng cô không hơn được, trực tiếp nhanh chóng xông vào Nguyệt Quang tự. Mạc Tam tiên sinh nhanh chóng đuổi theo, không có ngăn cản, mà chỉ nói, mấy vị đại nhân, đi theo ta tới. Sau đó, Mạc Tam tiên sinh mang theo mấy chục người, nhanh chóng phóng tới Mạc Đại tiên sinh phòng thí nghiệm. Mạc Đại là thiên tài, mà lại vô cùng cô tịch, cho nên hắn phòng thí nghiệm là đơn độc một tòa viện, người bình thường là không thể vào bên trong. Mạc Đại tông sư đâu? Mạc Tam tiên sinh hỏi. Bên ngoài viện mấy tên võ sĩ đạo, ở bên trong đâu, mới vừa tiến vào không bao lâu. Mạc Tam nhanh chóng vọt lên tiến vào. Đoàn Ngọc đám người, cũng cùng một chỗ xông vào Mạc Đại tiên sinh trong phòng thí nghiệm. Nhưng mà, bên trong giống tuyết. Trên vách tường viết vài cái chữ to, Đoàn Ngọc, ngươi vậy mà truy đến nơi này. Thật đúng là một thiên tài. Ta cái chữ này dấu vết, sau nửa canh giờ tan biến. Ký tên, tả dã. Tất cả mọi người lại một lần nữa khắp cả người băng hàn. Lại trễ một bước. Ngay sau đó, Mạc Tam tiên sinh bắt đầu điên cuồng tìm tòi phòng thí nghiệm. Trọn vẹn sau một lúc lâu, hắn thất hồn lạc phách, lảo đảo ngồi trên ghế. Làm sao vậy? Lâm Quang hắn hỏi. Mạc Tam tiên sinh nói, mất đi ba kiện trọng yếu nhất bảo vật, một món trong đó là chúng ta Nguyệt Quang tự trấn tự chi bảo. Khó trách. Tả giã sẽ mạo hiểm trở về. Lâm Quang Hàn hỏi, cái gì trấn tự chi bảo? Mạc Tam không có nói, hiển nhiên là tuyệt mật, nhưng bị Nguyệt Quang tự coi là trấn tự chi bảo, vậy khẳng định là vô cùng chân quý. Đoàn Ngọc nói, trong khoảng thời gian này tả giã ngụy trang thành Mạc Đại tiên sinh, vậy chân chính Mạc Đại tiên sinh đâu? Nghe nói như thế, Mạc Tam tiên sinh bỗng nhiên run lên, sau đó móc ra chìa khóa, mở ra một cái cửa ngầm. Lâm Quang Hàn mấy người cũng đi theo vào. Đi vào thật sâu địa đạo, lại là một cánh cửa sắt. Mạc Tam lại lấy ra một thanh mới chìa khóa, mở ra này đạo cửa sắt. Sau đó nhìn thấy một màn, nhường Đoàn Ngọc dùng mình. Mật thất này lại là một cái to lớn kho lạnh, cũng không biết là dựa vào cái gì làm lạnh. Toàn bộ trong mật thất, treo bên trên trăm cỗ thi thể. Trắng bóng thi thể, toàn bộ đều một tia không treo, có nam có nữ. Toàn bộ là Nguyệt Quang tự dùng tới làm thí nghiệm, hoặc là dùng tới giải phẫu. Liên như là đông lạnh thịt heo một dạng, trực tiếp sâu ở phía trên, có thậm chí đã kết một tầng băng xương. Mạc Tam một bộ một cỗ thi thể tìm. Đông nhiên, hắn tìm được một bộ khô gầy thi thể, nhưng mặt ngoài đã hoàn toàn bị băng xương bao trùm, hoàn toàn nhìn không ra khuôn mặt. Hắn nhanh chóng đem cỗ này khô gầy thi thể cởi xuống, lao đi trên mặt băng xương. Lộ ra một tấm khô gầy khuôn mặt. Mạc Đại tiên sinh. Nguyệt Quang tự thiên tài luyện kim sư, Mạc Đại tiên sinh. A. 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 Mạc Tam tiên sinh phát ra từng đợt gào thét, ôm bộ thi thể lạnh lẽo này khóc thét. Tả dã. Ta và ngươi thế bất lưỡng lập, thế bất lưỡng lập. Đoàn Ngọc ban đầu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Tỷ như, tả giã ngụy trang thành Mạc Đại tiên sinh ở tại Nguyệt Quang tự khẳng định không chỉ một hai ngày, vì sao không có người nhận ra được. Mạc Tam tiên sinh cùng Mạc Đại tiên sinh, có thể là thân huynh đệ A. Vậy mà cũng không nhận ra được. Cho nên hiện tại Đoàn Ngọc cùng Lâm Quang Hàn đám người trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Cái này Tả Dã, đến tột cùng là người hay quỷ? Là người hay quỷ a? Mạc Tam tiên sinh bỗng nhiên nói, cái này Tả Dã vừa rời đi không lâu, khẳng định vẫn chưa đi xa, mau đuổi theo, mau đuổi theo. Phái ra tất cả mọi người, tứ phía đuổi bắt, nhất định phải bắt được nàng, chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Dứt lời, Mạc Tam tiên sinh liền xông ra ngoài. Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn hai người liếc nhau, thật sâu đọc lên đối phương bất đắc dĩ. Không có khả năng đuổi theo kịp, cũng không có khả năng tóm đến. Tả Dã cái này quỷ thần khó lường người, nếu gấp trở về, liền căn bản không sợ sẽ bị bắt được. Sau đó hai người thở dài một tiếng, đều lộ ra thật sâu ra rời. Theo Ân Mạc Sầu cái chết đến bây giờ, mấy ngày trôi qua. Vài người cùng Tả Dã đã giao thủ so chiêu 4 lần, mỗi một lần đều thua, thậm chí liền đối phương bộ dáng cũng không biết, thậm chí là nam hay là nữ cũng không biết. Tâm mệt mỏi a. Nhưng để tỏ lòng thái độ, Ân Thiên Ân Thái Thú cùng Lâm Quang Hàn vẫn là hạ lệnh, phối hợp Nguyệt Quang Tự, bắt lấy Tả Dã. Sau đó, mấy chục tên người gác đêm võ sĩ, thái thủ phủ võ sĩ cũng liền xông ra ngoài. Theo trên trời nhìn xuống, Nguyệt Quang Tự bên trong võ sĩ, như thủy triều dũng manh tiến lên ra, hướng phía bốn phương tám hướng, đầy khắp núi đồi lùng bát. Thế nhưng tất cả những thứ này, nhất định là phí công. Quả nhiên, dòng dã lùng bắt mấy canh giờ sau, hoàn toàn không thu hoạch được gì. Đừng nói không có bắt được Tả Dã, liền một cọng lông đều không có tìm được, nếu nàng còn có lời nói có chút dâu dịa. Trời tối thời gian, Lâm Quang Hàn, Ân Thiên Ân Thái Thú hai người, tâm lực tiểu tụy trở về Doanh Châu Thành. Mà lúc này Doanh Châu Thành đã triệt để giải phong. Đây đương nhiên là Huy Hải Hầu Đoàn Thiên Cương ý chí, hắn là Doanh Châu Vương, thậm chí là mấy ngàn dặm vùng biển Vương. Hắn nói phong tỏa toàn thành, vậy liền phong tỏa toàn thành. Hắn nói giải phong, vậy liền giải phong. Trước đó đáp ứng rồi 3 ngày kỳ hạn đã đến. Tả Dã không có bắt được, Hoàng Kim cũng không có tìm được. Ân Thiên Ân hướng Lâm Quang Hàn nói, ta sẽ lên biểu thỉnh tội, sau đó chờ đợi Khâm Sai đại nhân giáng tội. Lâm Quang Hàn nói, ta cũng sẽ dâng thư, hướng Lão Tổ Tông thỉnh tội. Ân Thiên Ân Thái Thú nói, tiếp đó, có lẽ liền muốn tại trong lao ngục gặp. Lâm Quang Hàn cười khổ nói, Thái Thú đại nhân, ngài là quan văn, tối đa cũng chẳng qua là bãi quan vào tù, hoặc là lưu vong. Mà ta phạm vào lớn như vậy sai lầm, trên cơ bản liền hẳn phải chết không nghi ngờ, nhất định sẽ ra pháp xử trí. Ân Thiên Ân nói, ngày mai, ta liền dâng tấu chương từ đi Doanh Châu Thái Thú trước, Đoàn Ngọc. Đoàn Ngọc tiến lên con người. Ân Thiên Ân nói, đại nhân. Ân Thiên Ân Thái Thú nói, ngày mai ta liền dâng tấu chương từ quan, bất quá ở trước đó, ta sẽ đặc xá tội của ngươi, đồng thời phóng thích tiên âm các tất cả mọi người, sau đó tuyên bố Tả Dã hải bộ văn thư. Đoàn Ngọc nói, đa tạ Thái Thú đại nhân. Ân Thiên Ân nói, ngươi là một cái hết sức người tuổi trẻ có tài, vốn còn muốn chiếu cố tiền trình của ngươi, nhưng bây giờ ta cũng tự thân khó bảo toàn. Đoàn Ngọc không nói gì, mà là tiếp tục cong xuống. Ân Thiên Ân nói, buổi tối hôm nay, ngươi liền cuối cùng ngốc một ngày tử lao đi, nơi đó nói không chừng còn an toàn một chút. Đoàn Ngọc nói, rõ. Cuối cùng, Ân Thiên Ân hướng phía Lâm Quang Hàn chắp tay nói, ánh sáng lạnh huynh, ngày khác trong chúng ta nếu có một người có thể còn sống sót, liền đi đối phương trước mộ phần kính một chén lĩnh rượu. Lâm Quang Hàn không người nói, vâng, Thiên Ân huynh. Trước đó Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn quan hệ là phi thường lạnh lùng, có thể không gặp nhau, liền không gặp nhau. Bởi vì quan văn tập đoàn cùng Trấn Dạ Ti là thiên sinh đối lập. Bây giờ hai người đứng trước đại nạn, cũng không khỏi đến trở nên cùng chung chí hướng dâng lên. Cáo tử! Cáo tử! Sau đó, hai vị đại nhân lẫn nhau bái biệt rời đi. Lâm Quang Hàn mang theo Đoàn Ngọc, lại một lần nữa tiến vào tử lao. Đi vào đi, cuối cùng một đêm ở tử lao. Lâm Quang Hàn nói, ta vốn là mong muốn thu ngươi làm đồ, nhưng bây giờ ta thai vạ đến nơi, liền không liên lụy ngươi, ngày mai ngươi vô tội về sau, liền rời đi xa xa Doanh Châu Thành nơi thị phi này đi. Đoàn Ngọc không người nói, đà tạ đại nhân. Lâm Quang Hàn quay người rời đi, đống nhiên nói, đúng rồi, ngươi khối kia đoạn ngọc ta ẩn nấp rồi, nó vô cùng chân quý, ngày mai ta trả lại cho ngươi, nhưng ngươi ngàn vạn đưa nó không muốn gặp người. Đoàn Ngọc nói, rõ. Sau đó, Lâm Quang Hàn rời đi. Mà Đoàn Ngọc trở lại chết trong lao, dựa vào vách tường ngồi xuống. Cứ việc một ngày đều không có ăn cái gì, nhưng hắn không có chút nào cảm thấy đói. Hết thể đều kết thúc. Ân Mạc Sầu cái chết vụ án này, cuối cùng dùng kết cục này kết thúc. 3 ngày kỳ hạn đã đến, không có bắt được hung thủ, không có đoạt về Hoàng Kim. Thậm chí liền hung thủ Tả Dã là ai, dáng dấp ra sao, là nam hay là nữ cũng không biết. Tả Dã trộm cắp 10 vạn lượng Hoàng Kim, đến tột cùng là vì cái gì? Hết thể đều là không biết. Vụ án này, dĩ nhiên không có phá. Chân tướng cũng không có phơi trần. Đoàn Ngọc ngày mai liền muốn tự do. Mà Ân Thiên Ân, Lâm Quang Hàn, Trương Triệu Trọng, Hứa Nghiễm Đình bốn vị đại nhân, toàn bộ đều thai vạ đến nơi, ngày mai hoặc là bãi quan, hoặc là vào tù, hoặc là xử tử. Mà vừa lúc này, Đoàn Ngọc chợt phát hiện cái mông cách đến hoảng, phát hiện cái mông dưới đáy giống như có một khối đá. Nhặt lên xem xét. Cái này tảng đá tự động đã nứt ra, bên trong xuất hiện một tờ giấy, phía trên có một hàng chữ. Ngọc Lang, mang theo ngươi Đoàn Ngọc, tới Tiên Âm các chỗ cũ tìm ta. Ngươi như một người, liền có thể nhìn thấy ta. Nếu có người thứ hai, liền không gặp được ta. Ký tên, Tả Dã. Vô Địch Văn, nhanh gọn thoải mái. Chương 22, Tả Dã, ta đến rồi. Trong chốc lát, Đoàn Ngọc toàn thân lông tơ đều hoàn toàn dựng lên, cổ còn có toàn bộ phía sau lưng đều tại phát lạnh. Ngọc Lang. Cho tới bây giờ có thể chỉ có một người đối Đoàn Ngọc dùng qua xưng hô thế này, cái kia chính là Ân Mạc Sầu. Có thể là Ân Mạc Sầu đã chết ta, mà lại tờ giấy này ký tên là Tả Dã. Ước định gặp mặt địa phương, cũng chính là Ân Mạc Sầu chết đi địa phương A. Đoàn Ngọc thật cảm giác mình gặp quỷ. Cái này Tả Dã, đến tột cùng là người hay quỷ A. Còn có nàng vì sao muốn để cho mình cầm lấy Đoàn Ngọc đi gặp nàng. Cục diện trở nên càng thêm nhào sở mê rời A. Còn có điểm trọng yếu nhất, Tả Dã rõ ràng đã đều chạy thoát, hơn nữa còn nắm Nguyệt Quang tự chấn tự chi bảo đều trộm đi A. Ngày mai Ân Thiên Ân Thái Thú liền muốn thỉnh tội từ quan, Lâm Quang Hàn đại nhân cũng muốn phong đào xin tội. Tả Dã hoàn toàn có khả năng cầm lấy 10 vạn lượng hoàng kim, tiêu giao tự tại đi mua nàng mong muốn đồ vật. Vì sao lại tới đây sao vừa ra A? Nàng này cũng không chỉ là trêu chọc Đoàn Ngọc, càng là trực tiếp trêu chọc Trấn Dạ Ti A. Nàng đây là cảm giác mình quá an toàn sao? Vẫn là có nguyên nhân khác. Nàng ăn cắp 10 vạn lượng hoàng kim, đến tột cùng là vì cái gì A? Đoàn Ngọc thật cảm thấy trước mắt có một cái lưới lớn, tràn đầy vô hạn không biết. Mà lại trong đầu hắn có hai cái tiểu nhân ở đánh nhau. Cái thứ nhất tiểu nhân, đừng để ý tới cái này quỷ thần khó lường Tả Dã, liền chưa cái gì cũng không biết. Ngày mai chính mình liền muốn vô tội thả ra, mặc dù rất khó trở lại Tiên Âm các đi làm, nhưng bằng mượn chính mình này tờ tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, ở đâu không thể ăn cơm chùa A. Cái thứ hai tiểu nhân, đi chiếu cố cái này Tả Dã. Đoàn Ngọc người này một sợ chết, hai sợ mệt mỏi, ba sợ đau nhức, bốn sợ phiền toái. Nhưng hắn còn có một cái đặc điểm, vô cùng khát vọng chân tướng. Đây là tê liệt những năm kia đã thành thói quen, cơ hồ xem lần tất cả thám tử huyền nghi kịch, cho nên đối chân tướng có cơ hồ cuồng nhiệt truy cầu. Cái gọi là tò mò hại chết mèo, liền là như thế. Biết rất rõ ràng bước ra một bước này có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng vì thỏa mãn lòng hiếu kỳ của mình, liền là khả năng bước ra một bước này. Đoàn Ngọc không ngừng mà nói với chính mình, không thể đi, không thể đi, ngàn vạn không thể đi. Nhưng mà, hắn bỗng nhiên hô một tiếng, Lâm đại nhân. Hô xong sau, hắn gần như nhịn không được hung hăng quạt chính mình một bạt tai. Làm gì a? Ngươi đây là làm gì nha? Chán sống sao? Quả nhiên, Lâm Quang Hàn con người mà về. Làm sao vậy? Đoàn Ngọc cơ hồ là cắn nát răng của mình quan, sau đó cầm trong tay tờ giấy này đưa tới. Lâm Quang Hàn tiếp nhận tờ giấy xem xét, lập tức sắc mặt kỳ biến, hoàn toàn lộ ra không dám tin vẻ mặt. Này Tả Dã là điên rồi sao? Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Đoàn Ngọc hỏi, muốn nói cho Ân Thiên Ân đại nhân sao? Lâm Quang Hàn suy nghĩ một hồi lâu, sau đó lắc đầu nói, vẫn là đừng nói cho. Tiếp lấy Lâm Quang Hàn mở ra cửa nhà lao nói, ngươi đi theo ta. Lúc này, khuôn mặt của hắn là trước nay chưa có nghiêm túc. Đoàn Ngọc đi theo Lâm Quang Hàn rời đi Tử Lao, chở mình lên ngựa, xuyên qua hơn phân nửa doanh châu thành, tiến nhập một cái thành bảo bên trong. Mới vừa tiến vào cái này thành bảo, Đoàn Ngọc liền cảm giác mình toàn thân không thoải mái, thật giống như có trên trăm đạo vô hình hào quang bắn phá toàn thân của mình. Ở cái địa phương này, chính mình giống như hoàn toàn không chỗ che giấu. Cảm giác phi thường quỷ dị. Không hề nghi ngờ, nơi này chính là Trấn Dạ Ti tại doanh châu thành tổng bộ. Đại khái cũng là toàn bộ doanh châu thành châu an toàn nhất. Tiến vào thành bảo về sau, Lâm Quang Hàn mang theo Đoàn Ngọc không ngừng thâm nhập dưới đất. Một mực đi sâu, mà lại không biết mở nhiều ít đạo môn. Cuối cùng, đi tới tầng dưới chốt nhất bên trong mật thất. Tiến vào mật thất về sau, bên trong bày biện một đầu đặc thù tảng đá dương. Lớn như vậy bên trong mật thất, liền bày biện một chiếc dương. Lâm Quang Hàn dùng chìa khóa mở ra cái này dương, bên trong nằm một khối Đoàn Ngọc. Cái này là trên người ngươi cái kia một khối Đoàn Ngọc. Uy Hải Hầu tức phủ sát thủ đánh giết ngươi, đồng thời cầm đi ngươi khối này Đoàn Ngọc. Lâm Quang Hàn nói, chúng ta từ trên người hắn lấy được khối này Đoàn Ngọc, tìm tới đỉnh cấp Âm Dương sư, thuật sĩ, luyện kim sư nghiên cứu khối này Đoàn Ngọc. Cuối cùng được ra một cái kết luận, đây là một khối trí bảo, nhưng không biết đến tột cùng là cái gì, cho nên liền giấu ở doanh châu Trấn Dạ Ti nha môn chỗ sâu nhất mật thất. Lâm Quang Hàn nghiên cứu trong tay khối này Đoàn Ngọc, này đã nghiên cứu không biết bao nhiêu lần, nhưng vẫn như cũ không biết này là vật gì. Lâm Quang Hàn nói, hiện tại Tả Dạ cũng làm cho ngươi mang theo khối này đoạn ngọc đi cùng gặp mặt hắn, này liền càng thêm đã chứng minh suy đoán của chúng ta, vật này bất phàm, phi thường bất phàm. Chúng ta không biết thứ này bí mật, nhưng Tả Dạ có lẽ biết. Đoạn ngọc hỏi, Lâm đại nhân, Uy Hải Hầu tức phủ người làm gì giết ta? Cùng khối này đoạn ngọc có quan hệ sao? Lâm Quang Hàn nói, ta không biết, nhưng hẳn là. Tiếp theo, Lâm Quang Hàn muốn nói lại thôi. Thôi, việc này nói cho ngươi cũng không sao. Lâm Quang Hàn nói, ngươi có biết ta trấn Dạ Ti Nha Môn, vì sao muốn tới Doanh Châu sao? Đoàn Ngọc kinh ngạc, người gác đêm tới Doanh Châu không phải rất bình thường sao? Lâm Quang Hàn nói, mặc kệ là trấn Dạ Ti, vẫn là Nguyệt Quang Tự, sở dĩ đi vào Doanh Châu cắm rễ, mục đích lớn nhất, thậm chí duy nhất mục đích, liền là Uy Hải Hầu Tức Phủ. Đoàn Ngọc nói, có ý tứ gì? Lâm Quang Hàn nói, Uy Hải Hầu Tức Phủ bên trong, ẩn giấu đi một cái thiên đại bí mật. Hắn đem trong tay Đoạn Ngọc nhìn một lần lại một lần, sau đó đưa cho Đoàn Ngọc nói, hiện tại khối này Đoạn Ngọc, vật quy nguyên chủ. Đoàn Ngọc kinh ngạc, nhận lấy. Sau đó đối lửa đèn quan sát tỉ mỉ cái này Đoạn Ngọc, hoàn toàn là thường thường không có gì lạ a. Không chỉ không phát hiện được bí mật gì, thậm chí cũng không thấy đến cỡ nào quý giá a. Tốt, đi thôi, đi gặp cái này quỷ thần khó lường Tả Dạ đi. Lâm Quang Hàn nói. Đoàn Ngọc run giọng nói, thật đi a. Lâm Quang Hàn nói, thật đi, chẳng lẽ ngươi không muốn đi thấy cái này Tả Dạ chân diện mục sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn biết nàng làm tất cả những thứ này mục đích sao? Dứt lời, Lâm Quang Hàn một phát bắt được Đoàn Ngọc, rời đi mật thất, rời đi Doanh Châu người gác đêm tổng bộ. Thật chỉ có hắn cùng Đoàn Ngọc hai người, hướng phía Tiên Âm Các mà đi. Lúc này Tiên Âm Các, đã không có một ai, bị thái thủ phủ dán lên giấy niêm phong. Không biết vì sao, màn đêm phía dưới Tiên Âm Các, lộ ra như thế âm u quỷ dị. Lâm Quang Hàn nói, Đoàn Ngọc, một mình ngươi đi vào, ta chờ ở bên ngoài về sau. Đoàn Ngọc nói, ta một người đi vào. Ngươi chẳng lẽ không muốn tóm lấy cái này Tả Dạ sao? Lâm Quang Hàn nói, ta không chỉ mong muốn bắt lấy nàng, còn muốn cầm lại 10 vạn lượng hoàng kim. Thế nhưng khách quan mà nói, ta càng nghĩ biết rõ chân tướng, càng muốn biết nàng làm tất cả những thứ này, đến tột cùng là vì cái gì? Đoàn Ngọc hít một hơi thật sâu, nắm khối này Đoàn Ngọc, hướng phía Tiên Âm Các bên trong đi đến. Quỷ thân khó lường Tả Dạ. Vô cùng thần bí Tả Dạ. Ta đến rồi. Hiện tại là vạch trần chân tướng thời khắc. Đoàn Ngọc nhẹ nhàng xé toang Tiên Âm Các cửa lớn giấy niêm phong, đẩy cửa đi vào. Bên trong một mảnh âm u, Đoàn Ngọc có một loại đi vào quỷ cảm giác. Xuyên qua đại sảnh, xuyên qua hành lang, xuyên qua sân nhỏ. Đằng trước liền là Đoàn Ngọc lầu nhỏ. Đoàn Ngọc lập tức dừng bước, cảm thấy toàn bộ trái tim của người ta đều muốn ngưng đập. Dựa theo trên tờ giấy viết, Tả Dạ liền sẽ trong sân chờ hắn. Hắn không khỏi nhéo nhéo trong tay Đoàn Ngọc. Lúc này, trong tiểu lâu tĩnh lặng im ắng. Thậm chí toàn bộ Tiên Âm Các đều chỉ có côn trùng kêu to thanh âm. Có người có ở đây không? Đoàn Ngọc hô. Hô. Một chén nhỏ đèn phát sáng lên. Sau đó trên cửa sổ xuất hiện một cái mặt bên. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vẩn. Chương 23, Đoàn Ngọc cùng Tả Dạ. Cô nam quả nữ. Cái này mặt bên vô cùng quen thuộc, cái kia thon dài cổ, cái kia khỏe đẹp cân đối đường cong, còn có hung hãn cực điểm bộ ngực. Đây không phải Ân Mạc Sầu là ai a? Chẳng lẽ Tả Dạ năm Ân Mạc Sầu thi thể chuyển tới rồi? Đoàn Ngọc nói, Mạc Sầu, là ngươi sao? Nếu như là thi thể, cái kia liền không biết nói chuyện. Ngọc Lang, ngươi mau vào a. Bên trong truyền đến nữ tử thanh âm, cùng Ân Mạc Sầu hoàn toàn giống như lúc. Đoàn Ngọc không khỏi càng thêm dùng mình. Tiểu Ngọc, ngươi chẳng lẽ còn sợ ta hay sao? Bên trong Mạc Sầu giọng dịu dàng cười nói. Cách. Sau đó lầu nhỏ cửa lớn, tự động mở ra, liền phảng phất lệ quỷ kéo ra miệng, chờ lấy người sống đưa vào đi. Đoàn Ngọc hít một hơi thật sâu, sau đó cất bước đi vào. Tiến nhập quen thuộc lầu nhỏ. Bên trong quen thuộc cái bàn, quen thuộc tiệc rượu, quen thuộc ngọn nến, quen thuộc đỏ chữ hỉ. Đương nhiên. Cái bàn đối diện, ngồi một cái quen thuộc nữ nhân. Không phải Ân Mạc Sầu là ai. Nàng vẫn như cũ ăn mặc màu đỏ áo cưới. Hướng phía Đoàn Ngọc lộ ra mỉm cười mê người. Tất cả những thứ này cùng đêm hôm đó giống như lúc. Cùng Ân Mạc Sầu chết thời điểm giống như lúc. Đoàn Ngọc khàn khàn nói, Mạc Sầu, ngươi không là chết sao? Ân Mạc Sầu dịu dàng nói, tới, theo ta uống rượu nha. Đoàn Ngọc cẩn thận trước mắt Ân Mạc Sầu, không sai là sống, con mắt sẽ chuyển, miệng biết nói chuyện. Thậm chí còn có tiếng hít thở. Nhất là hô hấp thời điểm trước ngực chập trùng, thực sự là mê người. Lập tức Đoàn Ngọc trong đầu hiện hiện một cái ý niệm trong đầu, coi như trước mắt đây là nữ quỷ, ngủ tới đại khái cũng là tiêu hồn. Cứ như vậy mấy giây, trong đầu hắn diễn ra mấy cái phiên bản thiến nữ ưu hồn. A Vi, dĩ nhiên cơ hồ toàn bộ đều là tình yêu chi động tác hệ liệt. Người qua đây nha. Ân Mạc Sầu nói, đúng rồi, khối kia Đoạn Ngọc ngươi mang có tới không? Đoàn Ngọc gật đầu nói, mang đến. Mạc Sầu nói, để cho ta xem thấy được hay không. Đoàn Ngọc mở ra tay phải, xương ra tay bên trong khối kia Đoạn Ngọc. Mạc Sầu nhìn chằm chằm khối này Đoạn Ngọc, đôi mắt đẹp sáng choang, sau đó hướng phía Đoàn Ngọc dịu dàng nói, ngươi qua đây nha, ta cũng sẽ không ăn ngươi. Đoàn Ngọc từng bước đi tới. Mạc Sầu bưng lên một ly rượu, dáng vẻ mê người uống xong rượu ngon. Càng là tiếp cận, Đoàn Ngọc trong lòng càng là thấp thỏm. Hắn không tin trên cái thế giới này có quỷ, nhưng càng đến gần, hắn liền càng không biết nữ nhân trước mắt này đến tột cùng là người hay quỷ. Mà vừa lúc này, ầm, một tiếng vang thật lớn. Viện nhỏ vách tường đột nhiên vỡ vụn. Mấy chục đạo hắc ảnh đột nhiên vọt vào, Lâm Quang Hàn mang theo mấy chục tên người gác đêm cao thủ, quỷ mị hướng phía sau cái bàn Ân Mạc Sầu đánh tới. Tả Dạ yêu nữ, chạy đi đâu? Cái này là thật chạy không được. Mấy chục tên người gác đêm cao thủ, chung quanh trên dưới, hoàn toàn không góc chết bao vây công kích. Mặc kệ nữ nhân này là Tả Dạ cũng tốt, Mạc Sầu cũng được, toàn bộ đều mọc cánh khó thoát. Nhất là Lâm Quang Hàn, không có chút nào thương hương tiếc ngọc, trực tiếp đột nhiên một đao, hướng phía Ân Mạc Sầu mỹ lệ đầu chém xuống. Nào, nữ nhân kia không có bất kỳ cái gì ngăn cản, trực tiếp bị Lâm Quang Hàn lưỡi dao bổ trúng, trực tiếp theo đầu một mực bổ tới ngực. Nàng cũng không tránh, cũng không ngăn cản, càng không phản kháng. Thế nhưng một giây sau, tất cả mọi người choáng váng, bởi vì bị đao bổ trúng về sau Ân Mạc Sầu lại còn lộ ra nụ cười. Ta giống như đã nứt ra. Không biết là Ân Mạc Sầu vẫn là Tả Dạ nữ nhân này giọng dịu dàng cười nói. Nàng mặc dù bị chém trúng, nhưng lại không có đổ máu. Bởi vì Lâm Quang Hàn bổ chúng căn bản không phải yêu nữ Tả Dã, vẹn vẹn chẳng qua là một cái hình chiếu. Vẫn là chân thực vô cùng một cái lập thể hình ảnh. Chân chính yêu nữ Tả Dã, quỷ biết ở nơi nào a? Nhất thời Đoàn Ngọc muốn đã nứt ra. Ta thảo. Đây là cái gì thế giới a? Đây là cái gì thời đại a? Lập thể hình ảnh đều có. Lâm Quang Hàn rút về đao, phát hiện nữ nhân trước mắt này vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại. Ngươi đến tột cùng là Tả Dã, vẫn là Ân Mạc Sầu. Lâm Quang Hàn run rẩy nói, Ân Mạc Sầu đến tột cùng chết chưa? Nữ nhân kia dịu dàng nói, Lâm đại nhân, ngươi liền không hiếu kỳ, ta là làm sao làm được điểm này sao? Ngươi ở phía xa, thân ảnh lại gần trong gang tấc. Lâm Quang Hàn nói, Tu La yêu khí, ma ảnh. Nữ nhân kia nói, Lâm đại nhân quả nhiên kiến thức rộng rãi, liền ma ảnh đều biết. Cái này lập thể hình ảnh lại là thông qua Tu La yêu khí thực hiện, có chút huyền a. Sau đó, Lâm Quang Hàn phát hiện rượu trên bàn trong chén, quả nhiên có một vật. Đây là một khối thủy tinh, phía trên khắc rõ phủ văn thần bí, quả nhiên là Tu La yêu khí nhất rõ rệt đặc thủ. Bất quá khối này thủy tinh chẳng qua là Tu La yêu khí không có ý nghĩa một bộ phận, chuyên môn dùng để đưa lên hình ảnh, mà yêu khí chủ thể còn tại Tả Dạ yêu nữ trong tay. Lâm Quang Hàn nói, Tả Dạ, ngươi đến tột cùng là ai? Ngươi làm tất cả những thứ này, đến tột cùng là mục đích gì? Yêu nữ kia hình ảnh dịu dàng nói, 3, 2, 1. Nhất thời, toàn trường tất cả mọi người sắp nứt cả tim gan. Bởi vì một màn này đã trình diễn qua lần này. Đáng sợ đếm ngược. Chạy, chạy, chạy. Lâm Quang Hàn cơ hồ dùng tốc độ nhanh nhất, hướng phía Đoàn Ngọc xông lại, muốn dẫn lấy hắn thoát đi cái này lầu nhỏ phạm vi. Thế nhưng không còn kịp rồi. Ầm 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 ầm. Toàn bộ lầu nhỏ phát sinh mãnh liệt nổ tung. Chỉ bất quá lần này nổ ra tới, không phải bom, mà là một loại độc quỷ dị khí. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ lầu nhỏ. Đoàn Ngọc vẹn vẹn hít một hơi, cả người trong nháy mắt thần hồn điên đảo. Trực tiếp đã bất tỉnh. Mịt mờ bát ngát trên đại dương bao la, ánh trăng tuyết trắng, gợn sóng lấp loáng. Một chiếc thuyền, bỏ neo trên mặt biển, lộ ra cô tịch vô cùng. Không biết qua bao lâu, Đoàn Ngọc thăm thẳm tỉnh lại. Hắn cảm thấy lung la lung lay, nghe ra đến bên ngoài nước biển tiếng. Nếu như không có đoán sai, lúc này hẳn là ở trên biển đội thuyền. Toàn thân của hắn đều không thể động đậy, duy nhất có thể di động chỉ có mắt. Hắn chuyển động con mắt. Lần đầu tiên, liền thấy kim quang sáng chói. Cách hắn không đến một mét địa phương, là một khối vô cùng to lớn hoàng kim. Hoàng kim quan tài. Dòng dã 10 vạn lượng hoàng kim, làm thành một bộ to lớn hoàng kim quan tài. Mất trộm 10 vạn lượng hoàng kim, nguyên lai tại đây bên trong A. Cái kia Tả Dạ đâu? Cái kia quỷ thần khó lường, không biết nam nữ Tả Dạ đâu? Ngươi tỉnh rồi. Thanh âm của một nữ tử vang lên. Sau đó, theo hoàng kim trong quan tài ngồi dậy một nữ nhân. Cứ việc cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, nhưng Đoàn Ngọc biết. Người này liền là Tả Dạ. Cái kia quỷ thần khó lường, cái kia một lần lại một lần đấu bại Ân Thiên Ân cùng Lâm Quang Hàn Tả Dạ. Cái kia thần bí mà vừa kinh khủng Tả Dạ. Đoàn Ngọc cùng nàng, cuối cùng gặp mặt. Đoàn công tử, thật không dễ dàng à, hai người chúng ta cuối cùng gặp mặt, chỉ có hai chúng ta cá nhân, tiếp xuống người nào cũng đừng hỏng tới phá hư chúng ta mỹ diệu chuyện tốt. Yêu nữ Tả Dã thanh âm, vô cùng mị hoặc câu người. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 24, Tả Dã chi mê. Đoàn Ngọc phiêu lưu. Đoàn Ngọc liều mạng mong muốn mở to hai mắt, thấy rõ ràng cái này Tả Dã tướng mạo. Nhưng không biết vì sao, mặt của nàng thật giống như đánh qua mông lung gạch men một dạng, hoàn toàn thấy không rõ lắm. A, là loại kia mỏng gạch men, mông lung xương mù tầng cái chủng loại kia, hiểu đều hiểu. Rõ ràng không có mang mặt nạ che chắn, lại hoàn toàn thấy không rõ lắm. Thế nhưng ở trong lòng lại đang suy đoán, đại khái trên thế giới đẹp nhất khuôn mặt, mới có thể xứng với cỗ thân thể này. Chỉ là không cách nào tưởng tượng gương mặt này đến cỡ nào mỹ lệ, cỡ nào ma huyễn. Đoàn Ngọc trong bụng có một đống vấn đề muốn hỏi, nhưng phát hiện khắp toàn thân từ trên xuống dưới ngoại trừ con mắt có thể di động bên ngoài, địa phương còn lại đều không thể động. Hắn liều mạng há mồm, muốn hỏi vấn đề. Thì như, Ân Mạc Sầu đến tột cùng chết chưa? Chết rồi. Tả Dã gọn gàng dứt khoát hồi đáp. Đoàn Ngọc không khỏi kinh ngạc, ta còn không có hỏi, ngươi liền trả lời rồi. Ân Mạc Sầu thật đã chết rồi. Cứ việc không có đặc biệt sâu tình cảm, nhưng Đoàn Ngọc vẫn là cảm giác được thương tiếc. Dù sao đây là một đầu mỹ lệ sinh mệnh, hơn nữa còn đã từng đối với hắn nở rộ mạnh tình. Cũng không phải mời khách ăn cơm, như vậy dịu dàng thắm thiết. Tả Dã cười lạnh nói, trên cái thế giới này, chỉ có người chết mới có thể im miệng, không phải sao? Quả nhiên là giết người diệt khẩu. Thất phu vô tội, hoài bích tự tội. Tả Dã cười nói, Ân Mạc Sầu vừa lúc có một đầu tu la tê tê, mà ta vừa lúc cần. Cho nên ngươi liền nghĩ biện pháp nhường Ân Mạc Sầu phổi lây nhiễm vi khuẩn, ho khan không ngừng, mà lại càng ngày càng nghiêm trọng. Ân Mạc Sầu vì chữa bệnh, vì mạng sống, không thể không cho mượn chính mình tu la tê tê. Cứ việc Ân Mạc Sầu kỳ thật không biết rõ lắm Tả Dã âm mưu, nhưng chỉ cần 10 vạn hoàng kim mất trộm án bùng nổ về sau, nàng liền liên tưởng đến. Cho nên, Tả Dã đã không làm thì thôi, đã làm thì phải làm đến cùng, đem Ân Mạc Sầu giết. Hơn nữa, còn là dùng thần không biết quỷ không hay biện pháp, cơ hồ không có bất kỳ người nào có thể hoài nghi đến trên đầu của nàng. Đối với Tả Dã yêu nữ mà nói, giết người đại khái so ăn cơm uống nước còn muốn dễ dàng. Mà lại Ân Mạc Sầu cũng không có trong tưởng tượng của ngươi quang minh lỗi lạc như vậy, rất nhiều người nhân tính, xích lại gần xem, đều lộ ra không thể tả. Tả Dã cười lạnh nói, Đoàn Ngọc không có cách nào nói chuyện. Nhưng hắn rất muốn nói, ta nhân tính ngươi cũng không cần tới gần xem, đều là ô trọc sền sệt. Đoàn Ngọc trong lòng còn có một cái vấn đề khác, đặc biệt muốn hỏi. Ngươi ăn cắp 10 vạn lượng hoàng kim, đến tột cùng là vì cái gì? Ta ăn cắp 10 vạn lượng hoàng kim đến tột cùng vì cái gì? Tả Dã mỉm cười nói, mong muốn vinh hoa phú quý sao? 10 vạn lượng hoàng kim, đương nhiên là con số thiên văn, 10 đời cũng xài không hết. Nhưng là đối với ta mà nói, tiền tài liền như là cặn bã. Tả Dã chậm rãi theo trong quan tài đi ra, chậm rãi đi tại bong thuyền. Trong chốc lát, Đoàn Ngọc biết, nữ nhân cùng nữ nhân có bao nhiêu chênh lệch. Ân Mạc Sầu dáng người, đã coi như là hỏa bạo cực điểm, nhưng cùng trước mắt yêu nữ này so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Ân Mạc Sầu dáng người đường cong là vật lý công kích, thuần túy liền là số liệu. Mà Tả Dã dáng người, thuần túy liền là ma pháp công kích, thậm chí là một loại nghệ thuật. Thân hình của nàng đường cong thật phảng phất có một loại ma lực. Ân Mạc Sầu bóng lưng đầy đủ nhường một thiếu niên dùng một năm. Mà nữ nhân trước mắt này bóng lưng, chỉ có thể dùng một bài thơ để hình dung. Mạnh triệt biến thành cho bụi. Bóng lưng của nàng, đúng như cùng độc dược, tràn ngập ma lực độc dược. Ăn hết liền có thể lên thiên đường, nhưng cũng ngay lập tức sẽ chết. Nhưng vẫn là có vô số người sẽ che già mang mọc, thiêu thân lao đầu vào lửa, ít 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 vong. Cơ hồ trong nháy mắt, Đoàn Ngọc cảm giác mình ngoại trừ con mắt bên ngoài, còn có một nơi cũng có thể động. Còn không có trông thấy mặt, liền đã để cho người ta điên cuồng. Nữ nhân này, liền là độc nhất độc dược. Ta phải dùng này 10 vạn lượng hoàng kim, mua một vật. Tả Dã mị hoặc nói, một kiện rất rất nhỏ đồ vật. Không phải tình báo sao? A, vì sao a? Mua đồ vật gì a? Thứ quỷ gì, cần 10 vạn lượng hoàng kim đắt như thế? Mà lại không chỉ là hoàng kim, còn có vô số mạng người đổi lấy. Tả Dã yêu nữ lại nói, nhưng cái này đồ vật ta lại không thể tự kiểm chế đi mua. Cho nên chỉ có thể ủy thác ngươi đi mua, vất vả ngươi, Đoàn công tử. Tả Dã duỗi ra thiên thiên tay ngọc, lòng bàn tay cầm lấy khối kia đoàn ngọc. Này tay ngọc thon dài tuyết trắng, uyển chuyển mềm mại, để cho người ta ý nghĩ kỳ quái, hy vọng nàng lòng bàn tay cầm lấy không phải đoàn ngọc, mà là vẫn là câu kia thơ. Xin đem ta tưởng mái trèo biến thành cho bụi. Đi đem khối này đoàn ngọc nhét vào Đoàn công tử trong miệng. Tả Dã nói. Ngươi vì sao không tự tay tới nhét? Xem thường ta cái này tuyệt thế mỹ nam sao? Một cái lao giả xuất hiện sau lưng Tả Dã, cầm lấy đoàn ngọc, trực tiếp nhét vào đoàn ngọc trong miệng. Thật thô lỗ. Nắm đoàn công tử nhấc vào đến hoàng kim trong quan tài. Tả Dã nói. Lao giả kia trực tiếp ôm lấy đoàn ngọc, sau đó bỏ vào đến hoàng kim trong quan tài. Dòng giá 10 vạn lượng hoàng kim chế tạo quan tài, liền cổ Ai Cập Phạ Dạ ổ đều không có như thế xa hoa đi. Nam tiến vào hoàng kim quan tài về sau, đoàn ngọc cảm thấy vàng son lộng lẫy đồng thời, cũng cảm thấy băng lãnh. Còn có không gì sánh nổi quỷ dị. Nam tiến vào trong quan tài, là hết sức không may mắn, có phải hay không mang ý nghĩa chẳng mấy chốc sẽ chết rồi. Tả Dã tiếp tục nói, nắm đoàn công tử cùng hoàng kim quan tài, cùng một chỗ thả trên mặt biển. Lại ra tới một cái lao giả, tổng cộng 2 người, dơ lên hoàng kim quan tài. Nóa! Này quá mức a! Này hoàng kim quan tài có thể là có chừng 1 vạn cân a, 2 người các ngươi liền ngẩng lên. Mà lại còn giống như không quá tốn sức. 2 cái lao giả, cũng không quá tốn sức dơ lên hoàng kim quan tài, đột nhiên theo trên thuyền nhảy xuống. Này còn không chìm vào trong biển sao? Thế nhưng cũng không có. Trên mặt biển, phảng phất có đồ vật trực tiếp nâng hoàng kim quan tài, đến tột cùng là thứ quỷ gì a? Đoan Ngọc không biết. 2 cái lao giả nhẹ nhàng nhảy lên, lại về tới trên thuyền. Tả Dã nhô đầu ra, nhìn trên mặt biển hoàng kim quan tài, cười nói, Đoàn công tử, một màn này có phải hay không có chút quen thuộc a? Ách! Là hết sức quen thuộc a. Lúc đó Đoàn Ngọc không chính là như vậy xuất hiện sao? Trên mặt biển bay tới một cỗ quan tài, bên trong nằm một cái tuyệt thế mỹ nam, trong miệng ngậm lấy một khối đoàn ngọc, thế là tên của hắn liền gọi Đoàn Ngọc. Sau đó bị một đám tên ăn mày moi lên, bán đi thanh lâu. Có thể là, thân thể này nguyên chủ đã chết ta. Tả Dã dịu dàng nói, Đoàn công tử, liền làm phiền ngươi đi giúp ta mua cái này tiểu chút chít ta, chúng ta một hồi thấy. Nàng cơ cơ cặp kia mong muốn để cho người ta phạm tội tay ngọc. 2 cái lao giả lại trôi xuống, dơ lên một cỗ quan tài tre, trực tiếp đắp lên. Trong ngáy mắt, Đoàn Ngọc cái gì đều nhìn không thấy, cũng cái gì đều nghe không được, hết thảy chung quanh đều bị che giấu. Toàn bộ hoàng kim quan tài, kín hợp phùng. Dưỡng khí bắt đầu dần dần tiêu hao. Sau đó, cỗ này hoàng kim quan tài bắt đầu trên mặt biển nhanh chóng phiêu động, hướng phía bắc lướt tới. Ngắn phút chốc, liền tan biến tại mặt biển đường chân trời lên. Người ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hưng thịnh, thành bại xoay vần. Chương 25, đáng xấu hổ giao dịch. Quan tài bên trong, Đoàn Ngọc có thể cảm giác được di chuyển, nhưng cái gì đều nghe không được, cái gì đều nhìn không thấy. Bởi vì hoàng kim quan tài cách âm thật sự quá tốt rồi, hiện tại hắn khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có tiền đỉnh công năng còn có chút dùng. À không, còn có thận công năng. Đều do yêu nữ kia, dáng người quá ma huyễn, thanh âm quá ma huyễn. Nhưng dần dần, thận công năng cũng vô ích. Bởi vì, hắn bị một cỗ quỷ dị, khí tức kinh khủng bao phủ chỉnh cái linh hồn. Một màn này thật sự là quá quỷ dị. Dù cho gặp được Tả Dã, giải quyết trước đó một chút bí ẩn. Thế nhưng hiện tại, bí ẩn lại càng nhiều. Hắn cảm giác được chính mình phảng phất bị bóng tối vô cùng vô tận bao phủ, hết thảy chung quanh đều là địa ngục, rũa ra vô số song lệ quỷ tay quấn quanh lấy hắn, cũng muốn đưa hắn kéo xuống địa ngục. Hoàng kim trong quan tài không khí càng ngày càng mỏng manh, Đoàn Ngọc ý thức càng ngày càng mơ hồ. Nghẹt thở cảm giác càng ngày càng mạnh, càng ngày càng mạnh. Cuối cùng Đoàn Ngọc trong đầu không có cái gì. Mắt tối sầm lại, cái gì cũng không biết. Cùng lúc đó, trên mặt biển một màn này trở nên so Đoàn Ngọc nhìn qua bất luận cái gì huyền nghi phim đều muốn quỷ dị. Một bộ hoàng kim quan tài, nặng 1 vạn cân. Nổi trên mặt biển, không ngừng hướng bắc. Mà lúc này phía bắc trên mặt biển, đống nhiên dâng lên khói đen. Phương viên mấy chục dặm trên mặt biển, hắc vân bao phủ, sấm sét văng rội, như là quỷ vực. Hoàng kim quan tài một mực hướng bắc phiêu đi, đột nhiên một đầu nhập vào mấy chục dặm hắc vân bên trong, trực tiếp biến mất. Nặng 1 vạn cân hoàng kim quan tài, tính cả bên trong Đoàn Ngọc, phảng phất bị quỷ vực hắc vân trực tiếp bị thôn phệ. Không sai biệt lắm nửa khắc đồng hồ sau, lại có một cỗ quan tài trôi ra tới. Chỉ bất quá không phải hoàng kim quan tài, mà là một bộ bình thường đầu gỗ quan tài, vẫn là mục nát rách dưới quan tài. Cỗ này đầu gỗ quan tài hướng nam nổi hồi trở lại. Ngay sau đó, trên mặt biển kéo dài mấy chục dặm hắc vân dần dần tan đi. Gió êm sóng lặng, mặt biển như gương, phản chiếu trên trời tinh không, đẹp không sao tả xiết. Mà cỗ kia nặng 1 vạn cân hoàng kim quan tài hoàn toàn biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ có mục nát, rách dưới đầu gỗ quan tài, tiếp tục đi về phía nam nổi đi. 2 phút đồng hồ về sau, cỗ này mục nát đầu gỗ quan tài một lần nữa nổi về tới thuyền lớn bên cạnh. 2 cái lao giả lại một lần nữa nhảy xuống mặt biển, nâng lên đầu gỗ quan tài, nhẹ nhàng nhảy lên, liền trở về thuyền bong thuyền. Mở ra nắp quan tài. Đoàn Ngọc vẫn như cũ lẳng lặng nằm tại mục nát trong quan tài, trong miệng vẫn như cũ hô hào khối kia Đoàn Ngọc, cả người đã hôn mê bất tỉnh. Không có chết, còn có hô hấp, nhưng đã vô cùng mỏng manh. Mà hai tay của hắn nâng ở ngực, nhiều một cái hộp. Nhìn qua liền là phổ phổ thông thông đầu gỗ hộp mà thôi, dài rộng cao đều không cao hơn 3 tấc. 10 vạn lượng hoàng kim, liền đổi lấy như thế một cái hộp. Cuộc giao dịch này, coi như là hoàn thành. Yêu nữ Tả Dã tiến tới góc mặt, nhìn Đoàn Ngọc tuấn mỹ vô cùng khuôn mặt, thấp giọng nói, tìm ngươi thật sự là tìm rất lâu à, thật sự là không uổng công ta khổ cực nhiều năm như vậy. Vì đi đến mục tiêu, hết thảy tất cả đại giới, đều là đáng giá. Lại một lát sau. Bởi vì hô hấp lấy không khí mới mẻ, tăng thêm chóp mũi không ngừng bay tới gây mũi mùi thuốc. Đoàn Ngọc thời gian dần qua vừa tỉnh lại. Toàn thân vẫn như cũ không thể động đậy, trong miệng vẫn như cũ ngậm lấy Đoàn Ngọc. Khắp toàn thân từ trên xuống dưới vẫn như cũ chỉ có hai nơi có thể động đậy. Một cánh tay ngọc luồn vào quan tài, lấy đi Đoàn Ngọc bưng lấy hộp gỗ. Tả Dã nói, cảm ơn ngươi Đoàn công tử, vì ta hoàn thành giao dịch này. Sau đó, nàng đem cái hộp nhỏ này con nâng quá đỉnh đầu, nói, 10 vạn lượng hoàng kim, đổi lấy như thế một cái hộp nhỏ, thật sự là quá đáng giá. Đoàn Ngọc thật vô cùng muốn biết, đến tột cùng thứ đồ gì có thể đáng 10 vạn lượng hoàng kim a. Hắn này loại tuyệt đỉnh Mỹ Nam. Đã coi như là nam hoa khôi cấp bậc, đắt nhất. Bồi mỹ nữ khách nhân uống một chầu hoa tiểu, tối thiểu muốn thu 10 lượng bạc. Một ngày bồi một lần mỹ nữ khách nhân, Đoàn Ngọc cũng muốn tiếp khách 400 năm, mới có thể kiếm hồi trở lại cái hộp nhỏ này con. Tả Dã yêu nữ này, tiềm phục tại Nguyệt Quang tự lâu như vậy, mưu sát nhiều người như vậy, hủy mấy cái quan lớn tiền đồ, trộm nhiều như vậy hoàng kim, vì chính là như thế một cái hộp nhỏ. Bên trong đến tột cùng là cái gì a? Mà lại vừa rồi chỉnh cái quá trình giao dịch. Đoàn Ngọc đều là hoàn toàn hôn mê. Không biết là ở nơi nào giao dịch, cũng không biết là ai tới giao dịch. Tất cả những thứ này đều lộ ra quỷ dị như vậy thần bí. Tả Dã lại nói, Đoàn công tử, ngươi muốn biết này trong hộp đến tột cùng là cái gì sao? Vậy mà giá trị 10 vạn lượng bạc, mà lại để cho ta trăm phương ngàn kế, nưu sát vô số người, đi đổi nó. Đương nhiên muốn biết, Đoàn Ngọc đều hiếu kỳ chết rồi. Tả Dã lại hỏi, Đoàn công tử, ngươi muốn biết, ta đến tột cùng hình dạng thế nào sao? Đoàn Ngọc đương nhiên muốn biết, ngắn ngủi nhiều như vậy thời gian, yêu nữ này đã để hắn khắc cốt minh tâm. Đoàn công tử, vậy ngươi liền nhất định phải làm một lựa chọn. Tả Dã dịu dàng nói, ngươi là muốn xem diện mục thật của ta, còn là muốn xem trong cái hộp này đến tột cùng là cái gì. Tiểu hài tử mới làm lựa chọn, đại nhân cái gì đều muốn. Không thể. Tả Dã nói, ngươi chỉ có thể chọn một dạng. Từ đầu tới đuôi Đoàn Ngọc đều không nói gì, nhưng trước mắt yêu nữ này liền phảng phất sẽ thuật độc tâm, biết hắn suy nghĩ trong lòng. Đương nhiên, cặn bã tư duy cũng tương đối tốt suy đoán chính là Đoàn Ngọc lâm vào xoắn xuýt. Là xem yêu nữ này tướng mạo, vẫn là xem này trong hộp đồ vật đâu. Là trước thỏa mãn sát tâm, vẫn là trước thỏa mãn lòng hiếu kỳ đâu. Yêu nữ nói, nếu như ngươi muốn xem ta tướng mạo, liền hướng phía bên trái chuyển động con ngươi. Nếu như ngươi muốn xem này trong hộp là cái gì, liền xem chuyển động mắt phải trâu. Tả Dã yêu nữ, giống như một mực hết sức ưa thích chơi đùa. Nàng lại dịu dàng nói, ta muốn đếm ngược à. Nếu như đếm ngược kết thúc, ngươi còn không có làm quyết định, vậy liền coi là bỏ quyền, ngươi cái gì đều không thấy được. 3, 2, 1. Đoàn Ngọc tranh thủ thời gian hướng phía bên phải chuyển động con ngươi. Hắn lựa chọn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, mà không phải sát tâm. Hả, ngươi muốn xem trong hộp đồ vật ta? Tả Dã nói, kỳ thật ta vừa rồi quên nói cho ngươi biết, ngươi mặc kệ lựa chọn xem loại nào đều là phải trả giá thật lớn. Nếu như muốn xem mặt của ta, liền nhất định phải bị thiến sạch. Nếu như muốn xem trong hộp đồ vật, liền nhất định phải bị móc xuống hai mắt. Yêu nữ, chính cống yêu nữ. Mong muốn thỏa mãn sát tâm, liền triệt để đoạn tặng cho người sát dục. Mong muốn thỏa mãn lòng hiếu kỳ, liền triệt để nhường ngươi mù mất, đoạn đưa lòng hiếu kỳ của ngươi. Bất quá, yêu nữ ngươi hẳn là đùa giỡn đi, tuyệt đối là đùa giỡn. Lúc này, một đôi ngọc tay vươn vào quan tài bên trong, khoảng cách Đoàn Ngọc hai mắt càng ngày càng gần. Đoàn công tử, ngươi cảm thấy ta tay có đẹp hay không a? Ngọc thủ của nàng rất đẹp, hết sức mê người. Để cho người ta mong muốn phạm tội, mong muốn chặt đi xuống, chân tàng ruốt ruốt cả một đời. Đoàn công tử, ngươi nếu lựa chọn muốn nhìn này trong hộp đồ vật, ta đây liền móc xuống ánh mắt của ngươi nha. Tả Dã dịu dàng nói, sẽ không rất đau, chỉ sẽ có chút hồng, có chút lạnh, ngươi kiên nhẫn một chút. Đem ánh mắt ngươi móc xuống về sau, liền để ngươi xem trong hộp đồ vật, nhường ngươi xem cho rõ ràng, nhìn rõ ràng. Tả Dã thanh âm càng ngày càng băng lãnh, càng ngày càng kinh khủng. Sau đó, ngọc thủ của nàng hướng phía Đoàn Ngọc hai mắt, đột nhiên đảo xuống dưới. Ngươi ở rể, chế tế, thức tỉnh thế lực, say nằm gối mỹ nhân, vạn năm hương thịnh, thành bại xoay vần. Chương 26, hết thảy tất cả. Một giây sau, Đoàn Ngọc con mắt liền bị móc ra. Không phải đe dọa, không phải phô trương thanh thế, Tả Dã yêu nữ thật đem Đoàn Ngọc con mắt đào lên. Yêu nữ này mặc kệ làm cái gì, đều là phi thường quả quyết. Nói giết người, liền giết người. Tàn nhẫn đến cực điểm. Quả nhiên không phải rất đau, liền chẳng qua là cảm thấy lạnh, còn có đen, còn có một loại cảm giác trống rỗng. Loại cảm giác này có chút quen thuộc, tựa như là lúc ấy hắn tê liệt, mất đi phần eo trở xuống cảm giác không sai biệt lắm. Thế nhưng Đoàn Ngọc không có gầm rú, không có kinh hô. Bởi vì hắn toàn thân vẫn như cũ vô pháp động đậy, mà lại hắn ngược lại lâm vào một loại quỷ dị trong yên tĩnh. Nói đúng ra, con mắt này là thuộc về thân thể nguyên chủ. Chân chính thuộc về Đoàn Ngọc con mắt, có lẽ vĩnh viễn lưu tại địa cầu. Đào ra Đoàn Ngọc con mắt về sau, Tả Dã cuối cùng mở ra cái hộp kia, đặt ở Đoàn Ngọc hốc mắt trước mặt nói, ngươi xem, này chính là ta hoa 10 vạn hoàng kim vật mua được, này chính là ta mưu sắt rất nhiều người, trăm phương ngàn kế mới lấy được đồ vật. Đoàn công tử, ngươi xem cho rõ nha. Nếu như vật này có bảng giá, cái kia vừa mới lại tăng lên một đôi ánh mắt của ngươi, nếu như không thấy rõ sở, thì thật là đáng tiếc. Tả Dã thanh âm vẫn như cũ kiểu diễm ức ác, mê người vô cùng. Nhưng lúc này lại so lệ quỷ còn kinh khủng hơn, so ác ma còn muốn ngoan độc. Đoàn công tử, ngươi thấy rõ ràng chưa? Tả Dã dịu dàng nói, nếu như ngươi thấy rõ ràng, ta liền muốn đem hộp khép lại nha. Thấy rõ ràng ngươi mông bự, đều không có con mắt thấy thế nào. Dùng sau mắt thấy sao? Sau đó, Tả Dã yêu nữ đem hộp khép lại, nhẹ nhàng thở dài nói, vì cái vật nhỏ này, ta tại Nguyệt Quang tự bên trong ẩn nút thật lâu, cuối cùng từ đôi câu vài lời mảnh vỡ trong tin tức, chắp vá ra thiên đại bí mật. Sau đó, ta từng bước mưu tính, giết chết rất nhiều người. Có vài người ngươi biết, có vài người ngươi không biết. Ân Mạc Sầu thật đáng yêu, cứ việc hết sức dối trá, cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cái kia đáng yêu, nhưng cuối cùng vẫn là đáng yêu, giết chết nàng ta rất không đành lòng. Dĩ nhiên không phải bởi vì thiện lương, mà là bởi vì đối với mỹ hảo sinh mệnh thương tiếc. Trên cái thế giới này, dáng dấp đẹp mắt người không nhiều, giống nàng đẹp như thế người thì càng ít, huống hồ nàng dáng người còn tốt như vậy. Giết nàng thật là đáng tiếc. Mà Đoàn công tử ngươi liền càng đẹp mắt, giết chết ngươi dạng này mỹ nam tử, vậy thì thật là nghiệp chướng a. Thế nhưng không có cách nào, vì thiên đại bí mật này, ta không thể không giết người. Giao xảy ra lớn như vậy đại giới, nhiều thời gian như vậy, nhiều như vậy đầu sinh mệnh, cuối cùng đổi lấy trong hộp cái này tiểu chút chít. Cuối cùng là cái gì a? Nhường ngươi Tả Dã yêu nữ giết nhiều người như vậy, ẩn núp lâu như vậy, giao xảy ra lớn như vậy đại giới. Đã không thể dùng giá trị liên thành để hình dung. Người người đều nói tử vong là một loại tân sinh. Tả Dã yêu nữ nói, Đoàn công tử, tại ngươi thu hoạch được tân sinh trước đó, ngươi có cái gì muốn nói sao? Nếu như cho ngươi một cơ hội cuối cùng, nhờ ngươi chỉ có thể nói câu nào, ngươi muốn nói điều gì đâu. Sau đó, nàng lấy ra Đoàn Ngọc trong miệng cái kia Đoàn Ngọc, đem một cây ngân châm đâm vào Đoàn Ngọc mấy cái huyệt đạo bên trong. Sau đó, Đoàn Ngọc liền khôi phục hành động, có thể nói chuyện. Đoàn công tử ngươi nhớ kỹ, chỉ có thể nói một câu nha. Tả Dã yêu nữ dịu dàng nói. Đoàn Ngọc khôi phục tự do, há mồm nói, ngươi cái mông như thế vểnh lên, ta có thể sờ sờ sao? Trong không khí, cơ hồ là yên tĩnh như chết. Tả Dã là yêu nữ, giết người như ngóe, tâm ngoan thủ lạn, chết tại trong tay nàng người có nhiều ít cái rồi. Mặc kệ là Ân Mạc Sầu loại mỹ nữ này, vẫn là nàng trung thành tuyệt đối thủ hạ, nàng đều nói giết liền giết. Mà bây giờ Đoàn Ngọc vậy mà đùa giỡn nàng. Vừa mới bị đào con mắt sau Đoàn Ngọc, vậy mà đùa giỡn nàng. Cái kia thật thật là tìm cái chết. Tả Dã dịu dàng nói, Đoàn công tử, ngươi biết chết trong tay ta thảm nhất người, là thế nào sao? Đoàn Ngọc không nói gì, bởi vì hắn mới vừa nói xong câu nói sau cùng. Tả Dã nói, nắm một người đầu mở một cái lỗ hổng, sau đó rót vào thủy ngân, sau đó đem vết thương khâu lại tốt, tiếp xuống điên cuồng đem hắn cột vào vòng lăn bên trên, cực nhanh xoay tròn, dạng này một khắc đồng hồ sau ngươi liền có thể đạt được một tấm hoàn chỉnh da người. Sau đó, Tả Dã yêu nữ song tay vịn chặt Đoàn Ngọc đầu, dùng nhọn móng tay nhẹ nhàng xẹt qua Đoàn Ngọc da đầu. Một hồi lạnh buốt, Đoàn Ngọc da đầu trực tiếp bị cắt mở một cái lỗ hổng, yêu nữ dùng sắc bén móng tay mở ra. Sau đó, Tả Dã yêu nữ hướng Đoàn Ngọc da đầu vết thương tích nhập mấy giọt đồ vật. Trong nháy mắt, cái kia mấy giọt đồ vật phảng phất tại Đoàn Ngọc da đầu bên trong lưu động. Tả Dã yêu nữ lại tự tay đem Đoàn Ngọc da đầu vết thương khâu lại bên trên, mà lại vô cùng cẩn thận. Sau đó, hai cái lao tử đem Đoàn Ngọc trói lại một cái luân bàn. Tả Dã vô cùng uyển chuyển ma huyễn bóng lưng, đứng tại bong thuyền phía trên, đôi ánh trăng. Nàng lại một lần nữa mở hộp ra, từ bên trong lấy ra đồ vật. Liên là cái vật nhỏ này, hao phí nàng vô số thời gian, vô số tài hoa, vô số tâm cơ. Đương nhiên còn có nhiều như vậy sinh mệnh, 10 vạn lượng hoàng kim. cuối cùng đạt được. Hôm nay cuối cùng đạt được. Hai cái lao giả cũng nhìn không thấy đưa lưng về phía Tả Dã, một mắt cũng không xem vật kia. Tại dưới ánh trăng, cuối cùng miễn cưỡng thấy rõ ràng Tả Dã vật trong tay. Cái kia là một đôi mắt. Không sai, là một đôi mắt. Một đôi vô cùng đặc thù con mắt, lập lòe ly kỳ quỷ dị hào quang. Con mắt đằng sau, còn có lít nha lít nhít thần kinh, đang nhẹ nhàng nhúc đích. Đây là cái gì con mắt? Không biết. Nhưng đôi mắt này bản thân, liền tràn đầy một loại ma huyễn cảm giác. Này dĩ nhiên không phải Đoàn Ngọc con mắt, bởi vì Đoàn Ngọc móc ra con mắt, nói cho đúng là thân thể nguyên chủ con mắt, đã bị Tả Dã bỏ vào một cái đặc chế trong túi. Yêu nữ Tả Dã lâm vào khó được yên tĩnh. Dòng suy nghĩ của nàng, giống như có chút phức tạp. Xúc động, hưng phấn, còn có ý nghĩ ngơ ngẩn. Sau đó, nàng chậm rãi nói, vì đôi mắt này, ta bỏ ra nhiều như vậy, cả người đều tiểu tụy. Lại đem này xong giá trị liên thành con mắt nâng quá đỉnh đầu, đối ánh trăng, nàng tiêu nhẹ nhàng nói, nó so ta trong tưởng tượng đẹp, lại cùng ta trong tưởng tượng không giống nhau. Lại trầm mặc một hồi lâu. Yêu nữ Tả Dã thật dài hô một ngụm như lan hương khí. Nàng gằn từng chữ. Đoan Ngọc, từ nay về sau này song độc nhất vô nhị con mắt, liền thuộc về ngươi. Sau đó, yêu nữ Tả Dã đem này hai cái thần bí ánh mắt, nhét vào Đoàn Ngọc trong hốc mắt. Vừa rồi bị móc xuống con mắt thời điểm, Đoàn Ngọc không có gầm rú, cũng không đau. Nhưng lúc này, hắn lại nhịn không được gào thét lên tiếng. Bởi vì quá đau. Này hai con mắt tiến vào hắn hốc mắt về sau, vô số thần kinh trực tiếp chui vào đầu góc của hắn. Bởi vì đôi mắt này muốn triệt để cùng Đoàn Ngọc thân thể dung hợp lại cùng nhau. Đơn giản đau đến không muốn sống, đơn giản để cho người ta sống không bằng chết. A. 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 Đoàn Ngọc lớn tiếng gầm rú lấy. Sau 3 phút, Đoàn Ngọc yên tĩnh trở lại, bởi vì hắn triệt để bất tỉnh. Chương 27, một nửa khác. Kết. Không biết qua bao lâu, Đoàn Ngọc tỉnh lại. Mở hai mắt ra. Có thể cảm giác được con mắt tồn tại, cũng có thể chuyển động, nhưng cái gì đều nhìn không thấy. Nói cho đúng cũng không phải cái gì đều nhìn không thấy, chỉ có thể nhìn thấy hỗn loạn lung tung hào quang lấp lánh. Hiển nhiên là đôi mắt này còn không có cùng thân thể của hắn triệt để dung hợp, còn phải cần một khoảng thời gian. Đoàn công tử, ngươi vừa rồi câu nói sau cùng nói cái gì tới? Tả Dã yêu nữ nói, ngươi muốn sờ cái mông của ta phải không? Đoàn Ngọc vẫn không nói gì, một giây sau, tay của hắn liền đụng chạm đến một cái lực đàn hồi chỗ kinh người. Nửa giây sau, Tả Dã yêu nữ cầm lấy Đoàn Ngọc, đối ánh trăng nhìn chăm chú, chậm rãi nói, Đoàn Ngọc, ngươi biết trong miệng ngươi ngậm lấy khối này Đoàn Ngọc kêu cái gì sao? Không biết, liền Trấn Dạ Ti cũng không biết đây là vật gì, chỉ chí ít có rất dài lịch sử, mà lại là một kiện trí bảo. Tả Dã yêu nữ nói, nó gọi Thiên Phật Xá Lợi. Thiên Phật Xá Lợi, này tính là thứ gì? Bất quá nghe vào, giống như hết sức điều dáng vẻ, nhưng cái đồ chơi này có làm được cái gì à? Chỉ bất quá hết sức đáng tiếc, trong tay ngươi chỉ có một nửa xá lợi, một nửa khác tại trong tay người khác. Cho nên viên này Thiên Phật Xá Lợi trong tay ngươi không phát huy được bất kỳ chỗ dùng nào. Một khi hợp hai là một, ngày này Phật Xá Lợi sẽ phát huy ra ngươi không tưởng tượng được công hiệu. Một nửa khác tại trong tay ai? Hợp thể về sau, lại có công hiệu gì? Bất quá này nghe vào có chút mập mờ à, hai nửa Thiên Phật Xá Lợi hợp hai là một, vậy có phải hay không kẻ có được nó cũng sẽ hợp hai là một, sinh ra nghiệt duyên à? Đoàn Ngọc hiện tại có khả năng cầu nguyện, có được một nửa khác Thiên Phật Xá Lợi chính là một nữ nhân, mà không phải một cái nam nhân. Viên này Thiên Phật Xá Lợi phi thường trọng yếu, ngươi muốn nhanh chóng nghĩ biện pháp tìm tới một nửa kia, nó có lẽ có thể thay đổi vận mệnh của ngươi. Tiếp theo, yêu nữ Tả Dã lại cầm lấy khối này Đoàn Ngọc, đối ánh trăng tường tận xem xét. Ta có dự cảm, có được một nửa kia Thiên Phật Xá Lợi người, chẳng mấy chốc sẽ xuất hiện. Tả Dã yêu nữ nói, bởi vì rất nhiều ván cờ một khi mở ra, liền rốt cuộc dừng lại không được. Tiếp theo, Tả Dã yêu nữ đem Đoàn Ngọc đặt ở Đoàn Ngọc trong tay nói, trả lại cho ngươi, ngươi dùng nó tìm kiếm mặt khác một nửa đi. Tiếp theo, yêu nữ Tả Dã lại rơi vào trầm mặc. Nhẹ nhàng thở dài một tiếng sau, nàng lại lấy ra một kiện đồ vật, một cái phức tạp thần bí mâm tròn, phía trên khảm nạm lấy một khỏa thủy tinh, phía trên che kín phủ văn thần bí. Vừa nhìn liền biết, đây là tu la yêu khí, hơn nữa còn là vô cùng hiếm hoi tu la yêu khí. Tên của nó gọi Nguyệt Ma Hộp. Yêu nữ Tả Dã nói, cái này là Nguyệt Quang tự trấn tự chi bảo, ta ẩn nút Nguyệt Quang tự thời gian dài như vậy, theo một ý nghĩa nào đó chính là vì nó. Có thể bị Nguyệt Quang tự coi là trấn tự chi bảo, vậy khẳng định vô cùng quý giá. Yêu nữ Tả Dã cũng đem cái này hộp ma đặt ở Đoàn Ngọc trong tay, nói, từ đó về sau, nó cũng là của ngươi. Toàn bộ thế giới đều mộng bức. Cái này, đây là vì sao a? Ngươi giết chết nhiều người như vậy, bỏ ra 10 vạn hoàng kim mua được một đôi quỷ dị chi nhãn, cho Đoàn Ngọc. Ngươi nói ngày này Phật xá lợi như thế quý giá, ngươi trả lại cho Đoàn Ngọc. Hiện tại liền ánh trăng tự chấn tự chi bảo, ngươi cũng cho Đoàn Ngọc. Yêu nữ Tả Dạ nói, ngươi có lẽ đang nghĩ, ta làm tất cả những thứ này đều là vì cái gì?
Đúng vậy a, Đoàn Ngọc đều tốt hơn ngạc nhiên nổ.
Tả Dạ nói, ta chỉ có thể nói cho ngươi, tất cả những thứ này vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ bắt đầu.
Liền đây vẫn chỉ là nho nhỏ bắt đầu.
Ngươi đã giết nhiều người như vậy, hủy 4 cái đại quan tiền đồ.
Phạm vào này mấy món thiên đại bản án, vẹn vẹn chỉ là nho nhỏ một bộ phận.
Vậy ngươi đến tột cùng muốn làm gì a?
Đoàn Ngọc nội tâm cơ hồ tại rú lên, tất cả những thứ này đến tột cùng là vì cái gì a?
Đến tột cùng là cái gì nguyên nhân sao?
Lần này nhìn thấy Tả Dã về sau, bí ẩn chẳng những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều.
Bất quá, hắn cảm thấy yêu nữ nắm này mấy kiện đồ vật cho hắn, thật chưa chắc là chuyện tốt.
Chí ít có thể sẽ đánh phá ta cuộc sống yên tĩnh.
Đoàn Ngọc cảm giác trong này có bí mật, mà lại là một cái vô cùng vô cùng to lớn bí mật.
Chỉ bất quá hắn hiện tại lượng tin tức quá ít, thậm chí không nhìn thấy cái này thiên đại cơ mật lớp vảy mảnh trảo.
Thậm chí cho tới bây giờ, Đoàn Ngọc đều chưa từng gặp qua yêu nữ Tả Dã mặt.
Đương nhiên, yêu nữ này cũng cho tới bây giờ đều không có lộ ra qua chân diện mục.
Nàng đến tột cùng là ai a?
Yêu nữ Tả Dã nói, ta hy vọng, lần sau lại lúc gặp mặt, có thể làm cho ngươi trông thấy mặt của ta.
Bất quá ta hết sức hoài nghi, lần sau coi như ta xuất hiện tại trước mặt ngươi, ngươi cũng sẽ không nhận biết ta.
Đoàn Ngọc nói, ta không biết mặt của ngươi, nhưng ta biết cái mông của ngươi, khắc cố khắc sâu trong lòng.
Yêu nữ Tả Dã nói, ta cũng đối ngươi gà ước như mới.
Ách!
Ngươi dạng này quỷ thần khó lường yêu nữ, vậy mà cũng sẽ mở vàng khang.
Tốt, ta phải đi nha.
Yêu nữ Tả Dã nói, thật tốt lợi dụng ngươi này xong mới con mắt, giá trị liên thành. Đây là một đôi vô cùng vô cùng đặc thù con mắt, vô cùng thần kỳ con mắt, ngươi tốt nhất hưởng thụ.
Còn có Nguyệt Quang tự tháng kia hộp ma, sẽ mang ngươi tiến vào một cái khác ly kỳ thế giới, cực kỳ trọng yếu, nhất định phải thật tốt dùng.
Ta sẽ liên lạc lại ngươi, chờ ta lại một lần nữa liên hệ ngươi thời điểm, liền có chuyện rất trọng yếu.
Ta có lẽ mấy tháng sau liên hệ ngươi, có lẽ mấy năm sau, có lẽ mười mấy năm sau.
Trước lúc này ngươi liền ngay trước sự tình gì đều không có phát sinh, thật tốt hưởng thụ ngươi sinh hoạt.
Như vậy tại trước khi ta đi, ngươi có lời gì muốn nói với ta đâu?
Một câu cuối cùng, chỉ có một câu.
Đoàn Ngọc bật thốt lên, ta có thể ngày.
Hẳn là phát hiện Tả Dã yêu nữ chuyện đã đáp ứng nhất định sẽ làm đến, cho nên liền nói ra câu nói này.
Bất quá, hai chữ cuối cùng cũng không nói ra miệng.
Bởi vì, miệng của hắn bị may lên.
Không phải hình dung, cũng không phải ví von, là thật bị may lên.
Yêu nữ Tả Dã tay ngọc, cầm lấy vô cùng vô cùng mảnh châm, so cọng tóc còn nhỏ hơn.
Vô cùng vô cùng mảnh đường, như là tơ nhện mảnh.
Nàng thật đem Đoàn Ngọc miệng may lên.
Sau 12 canh giờ, những đường tuyến này sẽ tự động hòa tan, miệng của ngươi liền có thể mở ra.
Yêu nữ Tả Dã nói, mạo phạm ta hậu quả rất nghiêm trọng, không phải ta muốn khâu lại miệng của ngươi, ta là lo lắng ngươi nói ra càng mạo phạm, ta không thể không giết ngươi.
Tốt, ta đi nha.
Sau đó, một làn gió thơm do gần mà xa.
Sau đó, một làn gió thơm do gần mà xa.
Lần sau đi, nhất định.
Yêu nữ thanh âm phảng phất theo gió bên trong truyền đến, cơ hồ khiến người nghe không rõ ràng.
Sau đó yêu nữ cứ đi như thế, tan biến không còn thấy bóng dáng tăm hơi.
Cứ việc Đoàn Ngọc nhìn không thấy, lại có thể cảm thụ được, bởi vì cái này yêu nữ có một loại ma lực, có một loại khí chàng.
Nàng ở bên cạnh thời điểm, luôn là có một hương thơm kỳ lạ, luôn luôn có thể nhường nhân trái tim nhảy loạn.
Nàng vừa đi, không khí chung quanh phảng phất đều an phận xuống dưới.
Đoàn Ngọc không biết yêu nữ này lúc nào sẽ lại một lần nữa xuất hiện.
Nhưng không hề nghi ngờ, nàng lại một lần nữa xuất hiện thời điểm, nhất định là gió nổi mây phun, gió tanh mưa máu, phúc vũ phiên vân, vu sơn mây mưa.
Nhưng mà vào lúc này,
Đoàn Ngọc con mắt vị trí lại một lần nữa chuyển đến đau nhức.
Vô số thần kinh phảng phất lại tại hướng ở trong đầu của hắn cùng đâm.
Sau đó, trong tầm mắt của hắn xuất hiện vô số quỷ dị bóng mờ, điên cuồng lấp lánh.
A. A. A.
Này chút bóng mờ lấp lánh càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh.
Hết sức rõ ràng. Đôi mắt này lại một lần nữa cùng thân thể của hắn tiến hành dung hợp.
Đoàn Ngọc đầu góc càng ngày càng đau nhức, hoàn toàn chịu đựng không nổi.
Cuối cùng,
hắn trong tầm mắt lấp lánh bóng mờ dừng lại, đột nhiên dừng lại tại một cái hình ảnh.
Một cái vô cùng ly kỳ hình ảnh.
Phảng phất hết thể đều hơi ngừng, cái này hình ảnh vĩnh hằng dừng lại.
Ta thảo.
Chương 28, Đoàn Ngọc tân sinh.
Khắc kim chi nhãn.
Đoàn Ngọc muốn nhìn rõ ràng cái này vĩnh hằng dừng lại hình ảnh.
Giống như là khuôn mặt.
Một nhanh kiếm.
Toàn bộ tầm mắt một mảnh huyết hồng, không nhìn rõ thứ gì.
cái này hình ảnh là ý gì a? Ngay sau đó, Đoàn Ngọc đầu góc đau đớn một hồi, trống rỗng. Sau đó, hắn lại một lần nữa bất tỉnh đi, bất tỉnh nhân sự. Không biết qua bao lâu, Đoàn Ngọc lại một lần nữa tỉnh lại, khó khăn mở mắt. A, hắn lại có thể nhìn thấy. Lập tức nhìn chung quanh bốn phía, phát hiện mình vậy mà thân ở tử lao bên trong. Hôn mê trước đó, không phải rõ ràng trên thuyền sao. Tỉnh lại vậy mà lại trở lại tử lao. Tiếp lấy Đoàn Ngọc tranh thủ thời gian sờ cặp mắt của mình, không có cảm giác bất kỳ khác thường gì, liền là một đôi bình thường con mắt, phảng phất nguyên bản liền sinh trưởng ở Đoàn Ngọc trong hốc mắt. Nhất thời Đoàn Ngọc hoài nghi, đêm qua hết thể là đang nằm mơ. Mình bị móc xuống con mắt, bị đổi lại quỷ dị ly kỳ hai mắt, những chuyện này, căn bản cũng không có phát sinh qua. Cặp mắt kia có thể là 10 vạn lượng hoàng kim đổi lấy, hẳn là vô cùng vô cùng đặc thù đi. Đoàn Ngọc liều mạng mở to hai mắt, muốn xem bên trong có công năng đặc dị gì, thế nhưng trong mắt đều muốn trừng phát nổ, vẫn không có phát hiện có bất kỳ đặc thù công năng. Đúng, còn có khối kia Đoàn Ngọc, tả ra yêu nữ đã trả lại cho mình. Nhưng Đoàn Ngọc tìm khắp cả toàn thân, lại đều không có tìm được. Mặt khác, Nguyệt Quang tự cái kia chấn tự chi bảo, yêu nữ tả giã không phải cũng là đưa cho mình sao? Đoàn Ngọc tìm khắp cả toàn bộ tử lao, cũng hoàn toàn không nhìn thấy có cái gì Nguyệt Ma hộp cái bóng. Cái này gặp quỷ. Nàng rõ ràng đem hai món đồ này cho Đoàn Ngọc à, chẳng lẽ tất cả những thứ này đều là một giấc mộng? Mà vừa lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân, trước khi Đông huyện lệnh mang theo mấy cái nha dịch đi vào tử lao trước mặt. Đoàn Ngọc, ngươi vô tội tự do. Sau đó, huyện lệnh để cho người ta mở ra tử lao. Đoàn Ngọc một mặt mộng bước đi ra, trong đầu vẫn tại dư vị đêm qua sự tình. Như đúng như huyễn, như mộng chi tiết. Trước khi Đông huyện lệnh tiến lên phía trước nói, Đoàn Ngọc, người đi theo ta đi, đi đưa tiễn thái thú đại nhân, Lâm Quang Hàn đại nhân. Lâm Quang Hàn đại nhân đối ngươi không tệ, dù cho chính mình muốn hạ ngục, nhưng như cũ vì làm rất nhiều chuyện, ngươi đi tiễn hắn một đoạn. Thế là, Đoàn Ngọc đi theo thái thú đại nhân đi ra tử lao, đi thẳng tới cửa thành. Hắn thấy được ba chiếc xe chở tù. Thái thú Ân Thiên Ân, Trấn Dạ Ti Thiên Hộ Lâm Quang Hàn, Doanh Châu Chú Quân Tướng Lĩnh Trương Triệu Trọng. Này ba cái đại nhân vật, đã toàn bộ biến thành dưới thềm chi tù, muốn áp giải vào kinh. Doanh Châu quan viên, toàn bộ có mặt đưa tiễn. Đoàn Ngọc tầm mắt nhìn phía Ân Thiên Ân thái thú, đối phương nhẹ gật đầu, liền lại không biểu lộ. Tầm mắt nhìn phía Lâm Quang Hàn, hắn hướng phía Đoàn Ngọc cười một tiếng. Đoàn Ngọc mong muốn tiến lên nói chuyện cùng hắn, lại cũng không được, bởi vì có trên trăm tên võ sĩ bao vây ba chiếc xe chở tù, bất kỳ người nào không được đến gần. Áp giải khâm phạm vào kinh, lên đường. Theo ra lệnh một tiếng, mấy trăm tên võ sĩ áp tải ba chiếc xe chở tù, rời đi Doanh Châu thành môn. Ba vị đại nhân này cuối cùng không có ở kỳ hạn chốt bên trong tìm tới 10 vạn lượng hoàng kim, triều đình truy cứu, phái tới khâm sai, đem ba người bãi quan đoạt trước, áp giải vào thành hỏi tội. Nói đến, bọn hắn muốn tìm 10 vạn lượng hoàng kim, đều đổi thành Đoàn Ngọc con mắt. Cứ việc không phải Đoàn Ngọc chủ động cách làm, nhưng nội tâm vẫn còn có chút áy náy. Bất quá, nhanh như vậy kinh thành liền phái người tới, áp giải Ân Thiên Ân, Lâm Quang Hàn đám người vào kinh rồi. Thế là Đoàn Ngọc sau khi nghe ngóng tháng ngày, kinh ngạc phát hiện vậy mà đã qua nửa tháng, hắn ròng rã hôn mê nửa tháng. Vậy mà thời gian dài như vậy, hoàn toàn không có cảm giác ra. Đôi mắt này cùng thân thể dung hợp, vậy mà cần lâu như vậy sao? Ba vị đại nhân bị áp giải đi, hết thể tiễn đưa quan viên, cũng toàn bộ đều tán đi. Đoàn Ngọc vô tội, khôi phục thân tự do. Tất cả mọi người tán đi về sau, chỉ có hắn vẫn như cũ ngây người tại chỗ. Nóa! Sau đó, hắn nên đi nơi nào a? Ta Đoàn Ngọc đâu? Ta Nguyệt Ma hộp đâu? Huyện khiến đại nhân thả ra Đoàn Ngọc về sau, liền không còn có để ý tới hắn. Đoàn Ngọc tại Doanh Châu thành bên trong, không có nhà đó a. Hắn duy nhất nhà, liền là tại Tiên Âm Các. Thế là, Đoàn Ngọc căn cứ vốn có chi nhớ, tìm kiếm đi Tiên Âm Các con đường. Dòng dã đi hơn nửa giờ, cuối cùng đi tới quen thuộc Tiên Âm Các, cùng lắm thì lại tới nơi này bán rẻ tiếng cười nha. Ngược lại ta dáng dấp đẹp trai như vậy, không đi tạo phúc rộng rãi tịch mịch nữ tính, thật là đáng tiếc. Thế nhưng, Tiên Âm Các phòng cửa đóng kín, phía trên vẫn như cũ dán vào giấy niêm phong. Làm phiền hỏi một chút, này Tiên Âm Các làm sao vậy? Đoàn Ngọc giữ chặt bên cạnh một người nam tử hỏi. Liên lụy vào một cọc cán giết người, đóng cửa. Đoàn Ngọc nói, có thể là này cái cọc cán giết người không phải đã phá sao? Hung thủ là tả dã yêu nữ, Tiên Âm Các người đã vô tội thả ra a? Là thả ra, nhưng Tiên Âm Các cũng đã không thể mở. Đoàn Ngọc nói, vậy ngươi biết Tiên Âm Các Lâm Nương đi nơi nào? Không biết. Tiên Âm Các đóng, ta đây Đoàn Ngọc chẳng phải là liền bán rẻ tiếng cười đều không bán được sao? Cũng may Doanh Châu thành thanh lâu còn nhiều, giống ta Đoàn Ngọc dáng dấp đẹp trai như vậy, ở đâu cũng có thể làm nam hoa khôi. ngươi hỏi hắn vì sao không đi tìm công việc khác.
Công việc khác kiếm tiền có nhẹ nhàng như vậy sao?
Công việc khác có kiếm tiền nhiều như vậy sao?
Thế là, Đoàn Ngọc bắt đầu phi phàm tìm việc làm hành trình.
Nhà thứ nhất Thanh Lâu, tìm việc làm thất bại.
Nhà thứ hai Thanh Lâu, tìm việc làm thất bại.
Nhà thứ ba, đệ tứ nhà, đệ ngũ gia, vẫn như cũ thất bại.
Đoàn công tử, ngươi tướng mạo tuyệt mỹ, chúng ta là thật mong muốn ngươi tới làm chủ của con.
Cái kia Bảo Nhi nói, thế nhưng không có cách nào à, nghe nói ngài mưu sát Ân Mạc Sầu tướng quân, về sau còn có cái gì nữ khách dám tìm ngài à, còn có nhà ai sân nhỏ dám tiếp nhận ngài à.
Đoàn Ngọc nói, nhưng vụ án kia đã phá à, mưu sát Ân Mạc Sầu người không phải ta, ta là vô tội.
Bảo Nhi nói, ta đẹp Đoàn Lang à, ai còn để ý tới chân tướng à, đều là nghe nhầm đồn bậy.
Ngài liền chặt đứt cái này tưởng nhầm đi, toàn bộ Doanh Châu không có bất kỳ cái gì một nhà sân nhỏ có thể thu ngài.
Cứ như vậy, đường đường Mỹ Nam tử Đoàn Ngọc, vậy mà lưu lạc đầu đường.
Trên thân đúng là nửa cái tiền đồng cũng không có.
Đoàn Ngọc đứng đang nháo thành thị văn xin, nhìn rộn rộn ràng ràng đám người, Doanh Châu to lớn, vậy mà không có Đoàn Ngọc chỗ dung thân.
Mà vừa lúc này, đông nhiên một đạo thân ảnh đột nhiên theo Đoàn Ngọc bên người lóe lên.
Đoàn Ngọc chỉ nghĩ đến trong tay chìm xuống, lập tức nhiều một cái hộp.
Ngẩng đầu nhìn lên, người kia đã không thấy tăm hơi.
Đoàn Ngọc cẩn thận từng ly từng tí mở ra cái dương này.
Thảo, thảo, thảo.
Sau đó, lập tức đóng cửa.
Cái dương này bên trong nằm hai kiện đồ vật, một món trong đó là quen thuộc Đoàn Ngọc, cũng chính là một nửa thiên Phật xá lợi.
Một món đồ khác liền hết sức xa lạ, một cái hoàng kim mâm tròn, phía trên khảm nạm lấy một khỏa thủy tinh, phía trên điêu khắc phủ văn thần bí.
Muốn chết, muốn chết, muốn chết.
Đây chính là tu la yêu khí, bị phát hiện về sau, nhưng là muốn trực tiếp bị chặt đầu.
Thứ này liền là Nguyệt Ma Hộp, đã từng Nguyệt Quang tự chấn tự chi bảo, kết quả bị Tả Gia yêu nữ trộm, sau đó chuyển giao cho Đoàn Ngọc.
Bây giờ hai món bảo vật này, đều nâng ở Đoàn Ngọc trong tay.
Nay hoàn toàn liền là trẻ mới sinh bưng lấy hoàng kim đi đang nháo thành phố bên trong, cơ hồ là muốn chết ta.
Hiện tại Đoàn Ngọc hoàn toàn xác định, đêm hôm đó hết thảy không phải nằm mơ, mà là chân thật phát sinh.
Như vậy chính mình đôi mắt này, liền là 10 vạn lượng hoàng kim đổi lấy.
Nó hẳn là có đặc dị công năng đó a.
Bằng không yêu nữ Tả Dã điên rồi dùng 10 vạn lượng hoàng kim đi mua, hơn nữa còn mưu sát nhiều người như vậy tính mệnh.
Đoàn Ngọc lại một lần nữa mở to hai mắt, mong muốn triệu hoán nó đặc dị công năng ra tới.
Ngươi muốn hỏi Đoàn Ngọc nhất nghĩ muốn công năng đặc dị gì?
Đó là đương nhiên là nhìn thấu, kha 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 kha.
Thế là, Đoàn Ngọc nhìn chằm chằm qua đường một cái mỹ nữ, trong lòng hô to, thấu, thấu, thấu.
Kết quả, không có cái gì.
Hắn lại nhìn phía ven đường một đại hán, trong lòng hô to, thấu, thấu, thấu.
Vẫn như cũ cái gì dùng đều không có.
Thấu thị công năng là không có.
Sau đó, Đoàn Ngọc lại thử nhiều lần, muốn tìm được nó đặc dị công năng, lại toàn bộ đều thất bại.
Cái gì rác rưởi con mắt ta?
May mà 10 vạn lượng hoàng kim mua được.
Hiện tại không thể đi Thanh Lâu đi làm, ta hẳn là đi nơi nào đâu.
Trước đó tại Tiên Âm các thời điểm, Đoàn Ngọc cho rất nhiều nam nhân mang qua nón xanh, mà lại đều là có tiền có thế, có thể nói kẻ thù vô số.
Mà hắn tay trói gà không chặt, một người ở tại bên ngoài, thật sự là quá nguy hiểm.
Huống hồ, trong tay còn có một cái tu la yêu khí, một khi bị phát hiện, liền hẳn phải chết không nghi ngờ a.
Thế là, Đoàn Ngọc nội tâm hô to.
Ta nghĩ có cái nhà, một cái không cần muốn bao lớn địa phương.
Đại khái 1-2 vạn mét vuông là đủ rồi.
Cái nhà này bên trong nữ nhân không cần thật xinh đẹp, vạn người không được một là có thể.
Nàng không cần kiếm tiền quá nhiều, mỗi tháng cho ta 100 lạng bạc dòng tiền tiêu vặt là có thể.
Chỉ như vậy một cái thật đơn giản yêu cầu, đều không thể thỏa mãn ta sao.
Lao thiên gia, cho ta một ngôi nhà đi.
Sau đó, Đoàn Ngọc con mắt lóe lên, đằng trước trong tầm mắt vậy mà trống rông xuất hiện một cái mũi tên.
Phía trước đi thẳng 200 mét, sau đó phía bên phải ngoặt.
Nóa!
Cái này!
Đây là hướng dẫn sao?
Khắc kim ma nhãn, ngươi đây là muốn tìm cho ta một ngôi nhà.
Ngươi muốn dẫn ta về nhà.
Ma nhãn đại gia, ngươi cho ta tìm chỗ ăn cơm đi, ta có thể làm việc, ta có thể trên giường làm việc.
Thế là, Đoàn Ngọc liền theo trong tầm mắt hướng dẫn, đi thẳng.
Không biết, khắc kim chi nhãn sẽ đem hắn mang đi nơi nào.
Chương 29, kinh diễm vô song.
Tuyệt sát.
Mà vừa lúc này, Đoàn Ngọc tầm mắt bỗng nhiên đột nhiên nhất biến.
Trong đám người, có mấy người toát ra hừng quang.
Cái này. Này không bình thường a.
Cái này rất giống chơi game thời điểm, tới gần kẻ địch, phát động nguy hiểm giá trị, những bóng người này liền biến đỏ.
Không sai biệt lắm có 10 mấy người, Đoàn Ngọc trước đó không có phát hiện.
Vụ, vụ, vụ.
Đoàn Ngọc trong tầm mắt, đông nhiên phóng đại những người này khuôn mặt, trở nên có thể thấy rõ ràng. rõ ràng cách bọn họ còn có mấy chục mét đâu, trong tầm mắt vậy mà đột nhiên biến lớn, mà lại trong nháy mắt nhớ kỹ những người này khuôn mặt, thật giống như khắc sâu tại trong đại não. Khắc kim chi nhãn, lại còn có chức năng này. Đám người này thân ảnh càng ngày càng đỏ, càng ngày càng đỏ. Này biểu thị nguy hiểm giá trị càng ngày càng cao. Kỳ thật Đoàn Ngọc không có phát hiện, những người này vẫn luôn trong bóng tối theo dõi hắn. Bất quá bây giờ là ban ngày, mà lại chung quanh đều có đám người, cho nên bọn hắn cũng không dám công nhiên làm cái gì. Đoàn Ngọc cảm thấy nguy hiểm to lớn, tranh thủ thời gian bước nhanh hơn. Quả nhiên, cái kia mười mấy người đi sát đằng sau. Thế là, Đoàn Ngọc không nói hai lời, cất bước chạy như điên, theo ma nhãn trong tầm mắt hướng dẫn chạy. Trong nháy mắt, sau lưng một mực theo dõi Đoàn Ngọc cái kia mấy chục tên kẻ xấu, cũng có cảng điên cuồng đuổi theo. Chạy, chạy, chạy. Đoàn Ngọc đi theo hướng dẫn tiếp tục chạy như điên, cũng không biết này khắc kim ma nhãn muốn dẫn nó đi nơi nào. Sau 10 phút, Đoàn Ngọc bị bao vây, tiến nhập một đầu tuyệt lộ. Đây là tại một tòa dưới cầu, chung quanh đều không có đường lui, mà lại vẫn chưa có người nào khói, hoàn toàn là giết người diệt khẩu nơi tuyệt hảo a. Dựa vào, ngươi cái này rác rưởi khắc kim mắt chó, ngươi đến tuột cùng là phía bên nào đó a? Ngươi đem ta hướng dẫn đến nơi đây, là để cho ta tới chịu chết sao? Không biết vì sao, một màn này giống như cũng có chút quen mắt, rất có đã thị cảm. Giống như tại thế giới địa cầu, cũng có người bị hướng dẫn đạo đến nghĩa địa, hoặc là mặt khác càng thêm ly kỳ địa phương. Tổng cộng mười mấy cái kẻ xấu đưa hắn bao vây, mỗi người đều lộ ra nhe răng cười, mắt lộ ra hung quang. Đoàn công tử, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ à, ngài cuối cùng từ chết trong lao ra tới, chủ nhân nhà ta hướng ngài vấn an. Bên trong một cái tráng hán cười gần nói. Đoàn Ngọc cười nói, không biết chủ nhân nhà ngươi họ gì tên gì. Tráng hán nói, ngươi đây liền không cần phải để ý đến, tóm lại chủ nhân nhà ta hạ lệnh, muốn đoạn ngươi hai cái chân. Bên cạnh một tên tráng hán nói, chủ nhân nhà ta cũng hạ lệnh, chặt đứt hai cánh tay. Chủ nhân nhà ta cũng hạ lệnh, đoạn hắn điểm chí mạng. Chủ nhân nhà ta hạ lệnh, cắt mất đầu lưỡi của hắn. Lập tức, tất cả mọi người hướng phía người này nhìn lại, vì sao muốn cắt mất Đoàn Ngọc đầu lưỡi a? Chẳng lẽ cái này Mỹ Nam tử là dùng đầu lưỡi cho chủ nhân nhà ngươi đội nón xanh? Quả nhiên như là Lâm Quang Hàn nói tới a, Đoàn Ngọc xử lý cái nghề này, tiếp không biết bao nhiêu nữ khách, cho không biết bao nhiêu người đội nón xanh, cho nên tử lao liền là hắn chỗ an toàn nhất. Ra tử lao, không biết bao nhiêu người mong muốn giết chết hắn. Chư vị huynh đệ, chúng ta cùng lên đi, đem tên mặt trắng nhỏ này phân thây, sau đó riêng phần mình đoạt một bộ phận, mang về cho riêng phần mình chủ nhân lĩnh công như thế nào. Tên thứ nhất tráng hắn nói, đúng rồi, Đoàn công tử trên tay ngươi hộp chứa cái gì bảo bối a? Đại gia người gặp có phần a. Tốt. Dựa vào, không chỉ muốn giết người, còn muốn đoạt bảo. Thiên Phật xá lợi, Nguyệt Ma hộp, đều là thiên địa chí bảo a. Cứ việc Đoàn Ngọc cũng không biết hai món đồ này có làm được cái gì. Sau đó, mười cái kẻ xấu dồn dập rút ra lưới dao, chậm rãi hướng phía Đoàn Ngọc tới gần. Nhất thời Đoàn Ngọc trong đầu không khỏi hiện lên một cái trò chơi điện cố. Chuyên kỳ liệt ma nhân kiệt lạc đặc, không có chết tại kinh khủng yêu quái phía dưới, cũng không có chết tại quốc vương lưới dao phía dưới, lại vẫn cứ chết tại một đám nông dân xin phân phía dưới. Ta tuyệt thế Mỹ Nam Đoàn Ngọc, không có chết tại yêu nữ tả giã đao dưới thân kiếm, chẳng lẽ muốn chết tại đám người này trong tay sao? Nay mười cái kẻ xấu võ giả khoảng cách Đoàn Ngọc càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Lúc này, Đoàn Ngọc ma nhãn trong tầm mắt, trong nháy mắt phân tích ra này mười cái kẻ xấu võ giả tiếp xuống hành động quy tích, còn có bọn hắn sẽ phải thi triển chiêu thức, liền bọn hắn đao sắp theo phương hướng nào đập tới đến, đều phân tích đến rõ ràng. Đồng thời trong thời gian ngắn nhất, cấp ra Đoàn Ngọc như thế nào né tránh phương vị. Chính xác vô cùng. Này khắc kim ma nhãn là thật sự là ngưu bức a. Thế nhưng cái dám dùng không có, bởi vì Đoàn Ngọc không có tốc độ, không có sức mạnh. Ma nhãn phân tích một đống lớn về sau, không có một chiêu Đoàn Ngọc có khả năng thi triển. Lập tức, ma nhãn trong tầm mắt phân tích ra được chiêu thức quy tích, né tránh chiêu thức hình ảnh, toàn bộ sụt đi tán đi, hình vẽ đường cong tê liệt ngã xuống đất. Ma nhãn là không biết nói chuyện, bằng không nó đại khái sẽ nói, rác rưởi ký chủ, chờ chết đi. Mấy chục tên kẻ xấu võ giả nhe răng cười, ánh đao của bọn họ đã ngủ đông người. Bọn hắn khoảng cách Đoàn Ngọc chỉ có một thước, lập tức liền muốn đem Đoàn Ngọc phân thây. Nhưng mà vừa lúc này, trong không khí bỗng nhiên truyền đến một thanh âm. Cút! Tất cả mọi người kinh ngạc, dồn dập nhìn chung quanh, lại phát hiện không có nửa cái bóng người a. Thanh âm này là từ đâu phát ra tới đó a? Mà Đoàn Ngọc trong mắt tầm mắt lại thay đổi, một cái nào đó chỗ bóng tối xuất hiện sóng âm hình dạng. Như thế hình tượng sao? Ta đếm 1-2-3, lập tức cút. 3-2-1. Này mấy chục người còn không có lăn. Một giây sau, thân hình lóe lên. Bốn người, trực tiếp xuất hiện tại Đoàn Ngọc trước mắt. Võ công cao như vậy, tốc độ nhanh như vậy. Căn bản liền xem đều thấy không rõ lắm a. Bốn người, toàn thân áo trắng. Cầm đầu bạch y nam tử chậm rãi tiến lên, hướng phía mấy chục tên xấu có người nói, Lan, thừa dịp các ngươi còn có chân. Kẻ xấu võ giả thủ lĩnh lạnh nhạt nói, các ngươi là lai lịch gì? Biết thân phận chúng ta sao? Còn dám tới nhúng tay? Bạch! Này cá nhân lời nói vẫn chưa nói xong, trực tiếp liền ngừng, hơi ngừng. Một lát sau, kẻ xấu thủ lĩnh cổ xuất hiện một vết nứt, máu tươi cuồng bắn ra, đầu trực tiếp lăn rơi xuống đất. Mà bạch y nam tử kia, vẫn như cũ không hề động một chút nào, kiếm vẫn tại trong vỏ kiếm, phảng phất chưa bao giờ rút ra qua. Quá nhanh! Liền phảng phất run âm cắt nối biên tập qua đao một dạng nhanh. Các ngươi là ai? Mặt khác kẻ xấu võ giả kinh trách mắng. Bạch! Kiếm quang lóe lên. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, toàn trường mấy chục tên kẻ xấu, toàn bộ đầu người rơi xuống đất. Giết hết mấy chục người về sau, bạch y nhân kia lại thoáng hiện tại đoàn ngọc trước mặt, hắn kiếm vẫn tại trong vỏ kiếm, phảng phất không có rút ra qua. Người kia là ai a? Võ công cao đến nước này. Hơn nữa còn như vậy khốc. Tổng cộng 4 cái người áo trắng, 3 người khác không nhúc nhích, cũng chỉ có cầm đầu bạch y nhân này động thủ giết người. Giết sạch mấy chục tên kẻ xấu về sau, cầm đầu người áo trắng hướng phía Đoàn Ngọc cười nói, Đoàn Ngọc công tử phải không? Đoàn Ngọc không có trả lời. Cầm đầu người áo trắng nói, chúng ta là nhất phẩm lâu đỉnh cấp sát thủ, bị người thuê tới giết người, yên tâm ta kiếm rất nhanh, ngươi cảm giác không thấy thống khổ. Dựa vào, lại là tới giết Đoàn Ngọc. Sau đó, hắn chậm rãi tiến lên, tay cầm chuôi kiếm. Sát thực rất nhanh, hắn giết Đoàn Ngọc nhiều nhất chỉ cần không. 2 giây. Đoàn Ngọc hết sức kinh ngạc, hắn chẳng qua là một cái thanh lâu tướng công mà thôi, đối phương kinh người thuê như thế mạnh sát thủ tới giết hắn. Mà lại, một thuê liền là 4 cái. Là ai lớn như vậy thủ bút ta? Vì sao nhất định phải giết Đoàn Ngọc a? Nhưng mà vào lúc này. Vụ. Một thân ảnh đột nhiên lao ra bên cạnh mặt sông, rơi vào Đoàn Ngọc trước mặt. Đoàn Ngọc không nhìn thấy mặt của nàng, chỉ thấy bóng lưng. Hòa bạo vô cùng bóng lưng. Nàng ăn mặc bó sát người nước dựa vào, dáng người thật sự là quá kinh bạo, như là mỹ nhân ngư. Thon dài, lồi lõm, hòa bạo, tràn đầy lực lượng cường đại cảm giác. Ngay sau đó một giây sau, Đoàn Ngọc trong tầm mắt, xuất hiện nữ nhân này tất cả số liệu. Thân cao, ngực, vòng ngông, vòng eo. Nữ nhân xoay qua nửa gương mặt, nói, lui ra phía sau. Kinh diễm vô cùng mặt. Đoàn Ngọc trước xem người này mông, lại nhìn người này ngực, cuối cùng xem người này mặt. Tiếp theo, bắt đầu phóng to khuôn mặt của nàng. Rất đẹp. Một cái vô cùng đẹp nữ tử, so Ân Mạc Sầu còn muốn đẹp đến mức nhiều. Lãnh diễm vô song, lạnh lùng như băng, diễm lệ thoát tục. Lạnh lùng, gợi cảm, bạo lực. Nàng là ai? Vì sao tại thời khắc mấu chốt này xuất hiện? Ngay sau đó tại Đoàn Ngọc trong tầm mắt, thân thể của nàng đỗng nhiên toát ra kim quang, chói mắt lóa mắt. Tại ma nhãn trong tầm mắt, nàng vì sao là kim quang đó a? Cầm đầu áo trắng sát thủ nói, nhất phẩm lâu làm việc, thỉnh tạo điều kiện dễ dàng. Cái này lãnh diễm mỹ nhân không để ý tới, tầm mắt khắp nơi tìm kiếm. Giống như đang tìm tiện tay vũ khí, nàng cũng không có đeo đao kiếm. Nàng tìm được trước một cây côn gỗ, vung mạnh, phát hiện không tiện tay. 4 cái nhất phẩm lâu sát thủ đưa nàng bao vây, sau đó tay cầm kiếm trôi. Nàng lại từ dưới đất nhặt lên một cục gạch, lại vung mạnh, phát hiện vẫn là không tiện tay. Cầm đầu áo trắng sát thủ nói, ta bắt đầu đếm ngược, như không rời đi, giết chết bất luận tội. 3. 2. 1. Đếm ngược kết thúc, cái này lãnh diễm nữ tử còn không có tìm được tiện tay vũ khí, cuối cùng nắm chặt nắm đấm. Tuyết trắng đôi bàn tay trắng như phấn, giống như là tuyết xoa đồng dạng tuyết trắng mỹ lệ, mềm mại vô cùng. Giết. 4 cái áo trắng sát thủ, như chấp giật rút kiếm, như chấp giật xông lên trước, hướng phía lãnh diễm nữ tử cùng đâm. Nữ nhân này vung phấn nộn nắm đấm. Ẩm. 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 3 giây đồng hồ sau. 4 cái nhất phẩm lâu sát thủ, toàn bộ chết rồi. Mỗi người đầu như là dưa hấu nổ tung. Cái này lãnh diễm mỹ nhân, một quyền một cái, sống sờ sờ đem bọn hắn nện chết rồi. Mà lại lúc sắp chết, liền một tiếng hét thảm cũng không kịp, theo đầu đến ngực, trực tiếp phát nổ. Thảm nhất một cái, chỉnh cái đầu trực tiếp bị nện tiến vào lồng ngực. Thật sự là quá. Hung tàn. Phấn nộn nắm tay nhỏ, phía trên dính lấy mấy giọt máu. Nàng cau mày, vô cùng ghét bỏ, hung hăng vùng. Sau đó phát hiện đế giày hạ cũng dính máu, thế là dùng sức hướng trên mặt đất cọ. Ai nha? Phiền chết. Đoàn Ngọc hoàn toàn xem ngây người, nhìn cái này lãnh diễm, bạo lực, mạnh mẽ, bệnh thích sạch sẽ nữ nhân. Khắc kim ma nhãn, cái này là ngươi cho ta tìm dựa vào sao? Cái này là ngươi cho ta tìm nhà sao? Mỹ nữ, duyên phận A. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta lại định ngươi. 1 giây sau, Đoàn Ngọc nhào tới trước, ôm lấy nữ nhân này gợi cảm hùng hồn đùi.
Anh!
Hùng, ngươi dẫn ta về nhà đi.
Nữ anh hùng, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đã cứu ta, cái kia liền cần phải phụ trách ta.
Ngươi dẫn ta về nhà đi, con người của ta hết sức dễ nuôi, 1 tháng 100 lạng bạc dòng là có thể.
Ta tướng mạo tuyệt mỹ, kỹ nghệ cao siêu, có thể làm ấm giường, có 3 tấc không nát miệng lưỡi.
Mang ta về nhà, ngươi tuyệt đối sẽ không hối hận.
Chương 30, Đoàn Ngọc nhà mới.
Hộp ma mở ra.
Làm thấy nữ nhân này tướng mạo cùng dáng người lúc, Đoàn Ngọc liền quyết định, bây giờ thế giới bên ngoài nguy hiểm như vậy, cái này đuổi nàng ôm định.
Cô em gái này lớn lên so Ân Mạc Sầu càng đẹp, dáng người càng hòa bạo, võ công càng cao, còn càng thêm tuổi trẻ.
Nhìn qua lại rất có tiền, bởi vì này thân nước dựa vào là da cá sấu, vô cùng đắt đỏ.
Là cái không sai hoàn lương đối tượng.
Buông ra.
Mỹ nữ võ sĩ lạnh giọng nói.
Đoàn Ngọc không buông ra.
Nàng lưỡi dao trực tiếp nằm ngang ở Đoàn Ngọc trên cổ.
Đoàn Ngọc ngoan ngoãn buông lòng ra.
Liệt nữ sợ con lang, chỉ cần phát huy không biết xấu hổ tinh thần, còn sợ không kịp van cơm chùa.
Nàng đi vào trụ cầu phía dưới, nàng khom lưng nhặt lên một cái bao.
Trong chốc lát, mông eo đường cong, tròn mép bức người, rung động lòng người, làm cho không người nào có thể hô hấp.
Nàng theo trong bao xuất ra một bộ võ sĩ trang phục, trực tiếp mặc trên người.
Theo mặt nước ra tới không phải ướt nhẹp sao?
Trực tiếp liền mặc quần áo, không sợ ướt đẫm sao?
Không sợ, bởi vì nàng dùng nội lực hòng khô toàn thân.
Ngưu bức.
Sau đó nữ võ sĩ nện bước đôi chân dài, rời đi.
Đoàn Ngọc một mực cùng sau lưng nàng.
Nữ võ sĩ cũng không khu trục, liền mặc cho Đoàn Ngọc theo sau lưng.
Hai người một trước một sau, đi thẳng lấy.
Một lần nữa trở lại Doanh Châu Thành, tiến nhập một đầu ngõ nhỏ, đi vào một cái viện trước mặt.
Thật lớn tòa nhà A, có chừng 10 mấy mẫu đây.
Mỹ nhân này quả nhiên có tiền, ta Đoàn Ngọc ánh mắt vẫn là như vậy độc các A, chọn lựa đùi đều là kẻ có tiền.
Không phải có tiền có thế mỹ nhân, căn bản liền vào không được tầm mắt của ta A.
Bất quá mỹ nhân này nhân duyên có chút không tốt, nàng đi vào ngõ nhỏ thời điểm, hàng xóm láng giềng không có một cái nào ra tới chào hỏi, ngược lại từng nhà đều đóng cửa, rõ ràng đối nàng vừa hận vừa sợ.
Mỹ nhân võ sĩ mở cửa phòng ra, đi vào.
Đoàn Ngọc cũng đi vào theo.
A, ta này đều cùng ngươi về nhà, ngươi còn không khu trục ta.
Xuyên qua sân nhỏ, tiến vào trong trạch tử.
Cứ như vậy, Đoàn Ngọc thật đi theo đẹp như vậy nữ về đến trong nhà.
Mẹ, ngài trở về á.
Bên trong truyền tới một giọng nói ngọt ngào.
Sau đó, một cái xinh đẹp thiếu nữ hoạt bát chạy ra, nên đón mỹ nữ võ sĩ, ước chừng chừng 14-15 tuổi.
Ách!
Cái này!
Này lung túng!
Ngươi còn trẻ như vậy, nhìn qua chừng 20 mà thôi.
Làm sao có một cái 14-15 tuổi nữ nhi?
Này, không hợp lý a.
Bất quá, ta kỳ thật cũng không phải hết sức quan tâm.
Người xinh đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, còn trẻ như vậy. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta không ngại làm bố dượng.
Chỉ cần ngươi mỗi tháng cho ta 100 lạng bạc dòng tiền tiêu vặt.
Bất quá hắn chỉ so với thiếu nữ này lớn hơn vài tuổi mà thôi, hô nữ nhi là hô không ra miệng.
Không bằng dạng này, về sau chúng ta các luận các đích.
Ngươi gọi ta cha, ta hô muội tử ngươi.
Thiếu nữ nhìn thấy mẫu thân đằng sau lại còn đi theo một cái Đoàn Ngọc, không khỏi nghi ngờ nói, mẹ, người này là ai à?
Mỹ nữ võ sĩ cũng không có trả lời, mà là hỏi, cơm gọi tới sao?
Thiếu nữ nói, đã đưa tới.
Tuyệt sắc mỹ nữ võ sĩ đạo, gọi ngươi ca ăn cơm.
Thiếu nữ la lớn, ngốc tử, ăn cơm đi.
Một lát sau, chạy ra một thiếu niên, 17-18 tuổi, ánh mắt đờ đẫn, như không người bên ngoài.
Mẹ!
Hô xong sau, hắn trực tiếp ngồi trên ghế ăn cơm.
Cái này lại càng kỳ quái, còn trẻ như vậy, lại có một cái 17-18 tuổi nhi tử.
Ăn cơm!
Tuyệt mỹ nữ võ sĩ đạo.
Sau đó, nàng cũng ngồi xuống, bắt đầu ăn cơm.
Thiếu nữ nhìn Đoàn Ngọc liếc mắt, cũng ngồi xuống ăn cơm.
Các nàng một nhà ba người, lẳng lặng ăn cơm.
Đoàn Ngọc phải làm gì a?
Thế là, hắn cũng tới trước tìm một vị trí ngồi xuống ăn cơm.
Bốn người lẳng lặng ăn cơm, bởi vì quá an tĩnh, cho nên bầu không khí có chút xấu hổ.
Đoàn Ngọc nếm thử một miếng canh, nhếch miệng nói, này thịt bò canh, có chút mặn.
Lúc này, cái kia đờ đẫn thiếu niên kinh ngạc, giật mình.
A,
trong nhà lúc nào thêm một người a?
Người
là ai a?
Sau đó lại túi đầu ăn cơm, phảng phất sự tình gì đều không có phát sinh.
Bốn người an tĩnh cơm nước xong xuôi.
Mùi vị kia còn không sai, nhưng cũng chính là cái kia chuyện, điển hình tiệm cơm mùi vị.
Sau khi ăn xong, bốn cái người đưa mắt nhìn nhau.
Cuối cùng ba người, cùng một chỗ nhìn phía Đoàn Ngọc.
Có ý tứ gì?
Sẽ không phải để cho ta rửa chén a?
Đoàn Ngọc nói, đời ta đều chưa giặt bát, thiên thiên tay ngọc,
không dính nước mùa xuân. Nữ võ sĩ hướng phía nữ nhi nói, ngươi, đi rửa chén.
Lại là ta, vì cái gì không cho ngốc tử tẩy?
Thiếu nữ gắt giọng.
Nữ võ sĩ đạo, ngươi cũng có thể nhường ca ca ngươi tẩy, chỉ bất quá như thế ngày mai chúng ta liền không có bát ăn cơm đi.
Mỹ thiếu nữ thở phì phò ôm lớn nhất đống bát tiến vào phòng bếp, rửa đến phanh phanh rung động.
Đoàn Ngọc nhìn tuyệt sắc nữ võ sĩ đạo, ở nơi nào tắm rửa a?
Ta mỗi ngày đi ngủ trước đó đều muốn tắm gội, có hoa khô cánh sao?
Gian phòng của ta ở nơi nào a? Giường tốt nhất mềm một chút.
Mỹ nữ võ sĩ mang theo Đoàn Ngọc đi vào một cái thiên phòng nói, nơi này có nước nóng.
Sau khi tắm xong,
Mỹ nữ võ sĩ lấy tới một bộ quần áo cho Đoàn Ngọc thay đổi.
Sau đó, mang theo Đoàn Ngọc đi vào mặt khác trong một cái viện, nói, ngươi hãy ngủ ở chỗ này bên trong.
Được.
Cứ như vậy, Đoàn Ngọc tại đây cái lạ lẫm Mỹ nữ võ sĩ trong nhà ở lại.
Mỹ nữ này là ai?
Thân phận gì?
Vì sao sẽ thu lưu Đoàn Ngọc?
Không biết.
Ngược lại Đoàn Ngọc tại Doanh Châu đã không chỗ có thể đi.
Mà lại bên ngoài nón xanh cửu ra nhiều như vậy, ra cửa liền là cái chết ta.
Đến đâu thì hay đến đó.
Cái giường này trải hết sức mềm hết sức dễ chịu, Đoàn Ngọc thoát đến chỉ còn lại có một cái quần lót, thư thư phục phục tiến vào trong chăn đi ngủ.
Nhưng làm sao đều ngủ không được.
Đột nhiên vươn mình, theo dưới giường xuất ra cái hộp kia.
Mở hộp ra.
Lộ ra bên trong hai kiện bảo bối, hắn Đoàn Ngọc, cũng chính là Thiên Phật Xá Lợi.
Còn có liền là tháng kia hộp ma.
Yêu nữ Tả Dã lời hiện hiện trong đầu, dùng nhiều tháng này hộp ma, sẽ mang cho ngươi tới kinh hỉ.
Có thể thứ này là tu la yêu khí à, một khi bị Trấn Dạ Ti phát hiện, liền lập tức chém đầu đó à.
Bất quá, hiện tại Lâm Quang Hàn đều bị bắt đi, Trấn Dạ Ti quần long vô thủ, đại khái cũng không lo được bắt cái gì tu la dư nghiệt đi.
Mà lại tò mò hại chết mèo à.
Cái đồ chơi này có thể là Nguyệt Quang tự chấn tự chi bảo, khẳng định vô cùng vô cùng như bức à.
Ta liền thử một chút.
Liền thử dùng một chút.
Dùng xong sau, ngày mai ta liền đem nó ném tới trong hầm phân.
Cho mình làm đầy đủ tư tưởng công tác về sau, Đoàn Ngọc hít một hơi thật sâu, lấy ra tháng này hộp ma.
Ngươi đến tuột cùng có chỗ nào thần kỳ đâu.
Đoàn Ngọc tại ánh nến dưới, cẩn thận nghiên cứu tháng này hộp ma.
Cái bệ là hoàng kim, ở giữa khảm nạm lấy một khỏa đại thủy tinh, chung quanh còn có mấy cái tiểu thủy tinh, giống như là cái nút một dạng đồ vật.
Tổng cộng có một vòng cái nút, không sai biệt lắm có 6 cái.
Cái đồ chơi này, nên dùng như thế nào a?
Trực tiếp đè xuống một cái nào đó cái nút.
Này màu đỏ hẳn là thứ một cái nút.
Ấn xuống, sẽ như thế nào?
Liền như là mở ra ma quỷ vẹn đỏ dạ hộp ma.
Này một ấn xuống, có lẽ một giây sau, Trấn Dạ Ti võ sĩ liền vọt vào đến, trực tiếp chém đứt đầu mình.
Hay hoặc là trực tiếp chui ra ngoài một tác ma, đem linh hồn thôn phệ.
Tóm lại, đây chính là vô cùng vô cùng cao cấp tu la yêu khí à, cái thế giới này cấm kỵ.
Hô hấp, hít sâu.
Ấp ủ tốt đầy đủ cảm xúc. Đoàn Ngọc đột nhiên nhấn xuống này thứ một cái nút.
Vụ.
Nhất thời, một vệt bóng mở đột nhiên xông ra.
Sau đó, Đoàn Ngọc triệt để choáng váng.
Chân chính trợn mắt hốt mồm.
Cả người trực tiếp hóa đá.
Hoàn toàn không thể tin được trước mắt một màn này.
Tháng này hộp ma bên trên, xuất hiện một cái lập thể hình ảnh.
Một cái vô cùng xinh đẹp nữ nhân, mang theo mặt nạ, đang vặn vẹo lấy ma quỷ thân thể mềm mại. Sau đó từng cái cởi xuống quần áo của mình.
Cái này.
Cái này.
Cái này.
Một màn này có chút quen thuộc a.
Chẳng lẽ là Trần cái gì trò chuyện?
Thế giới khác quả trò chuyện.
Này hắn sao, quá ma huyễn đi.
Thậm chí này so địa cầu quả trò chuyện còn ngưu bức a, này nhưng là chân chính lập thể hình ảnh, liền cùng chân nhân giống nhau như lúc a.
Kinh ngạc về sau, Đoàn Ngọc rất nhanh liền trầm mê tiến vào.
Bởi vì cái này nữ nhân dáng người thật sự là phu nhân ma quỷ.
Nữ nhân này động tác thật sự là quá xinh đẹp.
Cứ việc nàng mang theo mặt nạ, thế nhưng ánh mắt của nàng, nàng mỗi một cái động tác, tràn đầy vô hạn ma lực.
Này căn bản cũng không phải là trên địa cầu những cái kia hát chủ bá có thể đánh đồng.
Cứ như vậy, nàng quần áo trên người từng cái giảm bớt.
Cuối cùng còn lại cái yếm nhỏ, còn có quần lót.
Đoàn Ngọc thật không chịu nổi.
Nội tâm do dự, có phải hay không muốn tới một cái tay trái tay phải một cái động tác chậm A.
Mà vừa lúc này, cái này lập thể hình ảnh xinh đẹp nữ tử nói chuyện.
Uy, thân yêu, ngươi làm sao hiện tại mới đến A? Không sai biệt lắm tan biến một tháng A.
Dựa vào.
Này, cái đồ chơi này còn có thể giọng nói chuyện thiếm.
Đoàn Ngọc phát hiện thanh âm của đối phương là biến qua, cứ việc tràn đầy từ tính cùng dụ hoặc, nhưng hẳn không phải là nàng nguyên tiếng.
Chuyện của ngươi xong xuôi sao?
Xinh đẹp nữ tử lại hỏi.
Đoàn Ngọc không dám nói lời nào A, hẳn là hết sức rõ ràng đối phương là coi hắn là thành tà dã.
Hừ, còn không mở miệng nói chuyện sao?
Xinh đẹp nữ tử nói, ngươi không phải vẫn muốn nhìn ta cởi ra cái yếm sao? Ngươi mở miệng nói câu nào, ta liền giải hết cho ngươi xem. Ý tứ này Đoàn Ngọc hiểu rõ, trước đó Tả Dã cũng chưa từng có mở miệng nói chuyện. Vậy nàng là làm sao trao đổi a? Chẳng lẽ cái đồ chơi này còn có thể đưa vào chữ viết? Làm sao đưa vào a? Đoàn Ngọc đầu góc nóng lên nói, tốt. Sau khi nói xong liền hối hận, hắn này vừa mở miệng, một phần vạn để lộ nữa nha, quỷ biết đối diện cái này xinh đẹp nữ tử là ai a? Ngươi cuối cùng mở miệng, Hoa Trạch loại. Xinh đẹp nữ tử nói, chúng ta thông qua hộp ma trao đổi 2 năm, ngươi cuối cùng lần thứ nhất cùng ta mở miệng nói chuyện, thật sự không hổ ta 3 ngày 2 đầu cho ngươi nhảy thoát. Áo múa. A. Yêu nữ Tả Dã còn có này ham mê a? Chẳng lẽ thật sự là bất hợp? Bất quá, Hoa Trạch loại là cái gì quỷ? Này không phải mình cùng Ân Mạc Sầu nói đùa thời điểm tùy tiện lấy tên sao? Làm sao bị yêu nữ Tả Dã dùng để làm nickname rồi? Danh tự, nàng hẳn là vừa đổi a? Đoan Ngọc nói, chuyện ngươi đáp ứng, hẳn là thực hiện. Hay lắm. Xinh đẹp nữ tử nói, ta Lam Sắc Yêu Cơ đáp ứng rồi sự tình, nhất định sẽ làm đến, ngươi thấy rõ ràng nha. Sau đó, động tác của nàng trở nên vô cùng câu người, giải khai cài yếm dây lưng. Lập tức, Đoàn Ngọc hô hấp đều vô cùng dồn dập, máu mũi đều muốn xuất hiện. Cứ như vậy, Lam Sắc Yêu Cơ chậm rãi cởi xuống cài yếm của nàng. Thế nhưng, bên trong còn có một cái cài yếm. Trời ạ, ta ghét nhất mỹ nữ gạt người. Nói thoát không thoát. Ha ha ha. Lam Sắc Yêu Cơ cởi đến nhánh hoa run rẩy, ngạo nhân đường cong, cơ hồ muốn nứt áo mà ra. Sau đó, nàng dịu dàng nói, mỗi ngày đều là ta thoát cho ngươi xem, tiếp xuống ngươi muốn xem càng nhiều lời, trừ phi ngươi cũng thoát cho ta xem. Mà vừa lúc này, cái này hộp ma bỗng nhiên bắt đầu lấp lánh, đồng thời lóe ra nhất đoạn ký tự. Thiên mệnh mời ngươi tiến vào nguyệt ma không gian, có đồng ý hay không? Thiên mệnh, đây cũng là ai vậy? Lam Sắc Yêu Cơ nói, thân ái, đã đến giờ, cấm kỵ của chúng ta chi hội, muốn bắt đầu. Tiếp theo, Lam Sắc Yêu Cơ mau mặc vào váy, không có chút nào bại lộ. Thân ái. Ngươi nhanh lên a, liền chờ một mình ngươi. Lam Sắc Yêu Cơ nói. Cấm kỵ chi hội. Có ý tứ gì a? Nghe vào, vô cùng thần bí cảm giác quỷ dị a. Thế là, Đoàn Ngọc bản năng nhấn xuống cái nút, tiến nhập quỷ bí cấm kỵ chi hội. Chương 31, Đoàn Ngọc thần bí vị hôn thê. Dựa vào, cái này là cấm kỵ chi hội. Nguyên lai liền là bảy trò chuyện a. Tại bóng mờ bên trong, Đoàn Ngọc thấy được 9 cái đầu giống, đại biểu cho tham gia lần này cấm kỵ chi sẽ. Tổng cộng có 9 người. Nói cách khác, có 9 người có được tháng này hộp ma. Đây mới là bình thường, thứ này là Nguyệt Quang tự chấn tự chi bảo, khẳng định là phi thường hiếm hoi tu la yêu khí, có được người vô cùng ít. Mà lại này là tuyệt đối cấm kỵ, một khi bị phát hiện, cái kia chính là cái chết. Cái này thiên mệnh, chẳng lẽ liền là chủ nhóm? Thiên mệnh, hoan nghênh Hoa Trạch loại trở về, ngươi đã biến mất 1 tháng. Lam Sắc Yêu Cơ, thân yêu, hoan nghênh hoan nghênh. Ta là ma vương. Hoan nghênh, hoan nghênh. Hỏa hỏa, hoan nghênh, hoan nghênh. Lãnh ngạo lạnh, ha ha. Xá, Hoa Trạch loại, ngươi còn chưa có chết ta. Cái này cấm kỵ chi bầy, tổng cộng 9 người, ngoại trừ Đoàn Ngọc bên ngoài còn có 8 người, bây giờ 6 người đều nói chuyện. Duy chỉ có 2 người không nói gì, một cái gọi Ngọc Thoái. Một cái gọi, Minh. Thiên mệnh, tốt, người đến đông đủ, hôm nay cấm kỵ chi hội, chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến vào là chia sẻ khâu. Bất kỳ người nào đều có thể chia sẻ tình báo của mình, chúng ta sẽ vì tình báo này tiến hành chấm điểm, tình báo giá trị càng cao, điểm số liền càng cao. Đoàn Ngọc hiểu rõ, tại đây bên trong chia sẻ tình báo, là có thể kiếm lấy tích phân. Mà tại đây cái cấm kỵ chi hội bên trong, tích phân là duy nhất tiền tệ. Thiên mệnh nói, chia sẻ bắt đầu, có ai nguyện ý cái thứ nhất chia sẻ? Cấm kỵ chi hội, lâm vào ngắn ngủi yên lặng. Lam Sắc Yêu Cơ nói, ta trước chia sẻ một cái. Thiên mệnh, hoan nghênh hoan nghênh. Lam Sắc Yêu Cơ, doanh châu 10 vạn lượng hoàng kim bị trộm, đế đô chấn nộ, cho nên tiếp xuống đế quốc kế hoạch sẽ gia tốc, triều đình đem thiết lập Đông Hải hành tỉnh, Giang Đông hành tỉnh đông bộ 4 quận, tăng thêm doanh châu, Long Châu 2 quận, chia làm Đông Hải hành tỉnh, tỉnh thành định tại doanh châu. Tin tức này vừa ra, Đoàn Ngọc nội tâm đều run lên một cái. Dựa vào, cái này bầy cao cấp như vậy sao? Tình báo này tuyệt đối coi là đế quốc cơ mật cao cấp đi, cứ như vậy tiết lộ ra ngoài rồi. Tin tức này, tuyệt đối đủ rung động a. Ý vị này đế quốc đối uy hải hầu tức phủ khoan dung độ, đã đạt tới một cái nào đó điểm giới hạn. Lần này bởi vì Hoàng Kim mất trộm án, Doanh Châu Thái Thú, chú quân tướng lĩnh, trấn dạ ti thiên hộ 3 cái quan lớn, toàn quân bị diệt. Cứ việc lần này Hoàng Kim mất trộm án cùng uy hải hầu tức phủ chưa hẳn có quan hệ trực tiếp, nhưng triều đình khả năng vẫn là sẽ đem món nợ này tính tại uy hải hầu tức phủ đầu lên. Này ba cái quan lớn tại Doanh Châu, trực tiếp nhất nhiệm vụ, liền là đối kháng Uy Hải Hầu Tức Phủ, không thể để cho Doanh Châu đảo trở thành Uy Hải Hầu Vương quốc độc lập. Bây giờ bởi vì Hoàng Kim mất trộm, ba cái quan viên đều rơi đài. Triều đình dĩ nhiên phải có điều cử động. Thiết lập Đông Hải hành tỉnh, đem tỉnh thành định tại Doanh Châu. Cái này mang ý nghĩa tiếp xuống cùng Uy Hải Hầu đấu tranh người, liền đổi thành Đông Hải hành tỉnh Tổng đốc. Mà lại Trấn Dạ Ti, Lệ Kính Ti các loại cơ cấu tại Doanh Châu cấp bậc đều sẽ tăng lên. Thậm chí đế quốc tại Doanh Châu chu quân, cũng sẽ gia tăng thật lớn. Tình báo này, giá trị liên thành A. Nhưng vì sao muốn tại đây cái cấm kỵ chi hội bên trong chia sẻ A? Rõ ràng có thể đổi lấy thiên đại lợi ích A. Mặt khác, cái này Lam Sắc Yêu Cơ là ai A? Một cái ngày ngày ưa thích quả nữ nhân, vậy mà lại có như thế đỉnh cấp tình báo. Thiên mệnh nói, cảm tạ Lam Sắc Yêu Cơ chia sẻ tình báo, hiện tại xin hỏi điều tình báo này chấm điểm, không điểm thấp nhất, 9 điểm cao nhất, ta đánh 6 điểm. 6 điểm. 6 điểm. 6 điểm. Sau đó, mỗi người đều đánh 6 điểm. Bỏ đi điểm cao nhất cùng thấp nhất điểm, sau đó tiến hành trung bình. Thiên mệnh nói, Lam Sắc Yêu Cơ chia sẻ điều tình báo này, thu hoạch được 6 điểm. Thiên mệnh, tiếp đó, còn có những người khác muốn chia sẻ tình báo sao? Cấm kỵ chi hội, lâm vào yên tĩnh. Thiên mệnh, chắc hẳn không có người muốn tiếp tục chia sẻ tình báo, vậy hôm nay chia sẻ liền dừng ở đây, tiếp xuống tiến hành treo giải thưởng khâu, có ai nguyện ý tại cấm kỵ chi hội bên trong, tiến hành tích phân treo giải thưởng. Đoàn Ngọc trái tim nhảy một cái, bản năng mong muốn phát ra treo giải thưởng. Hắn mong muốn treo giải thưởng hai chuyện, kiện thứ nhất, thiên Phật xá lợi đến tuột cùng là cái gì? Vì sao là thiên địa chí bảo? Có chỗ lợi gì? Kiện thứ hai, một nửa kia thiên Phật xá lợi, tại trong tay ai? Bởi vì yêu nữ Tả Dã nói qua, có được một nửa khác thiên Phật xá lợi người, khả năng liền là Đoàn Ngọc một nửa khác. Thế nhưng Đoàn Ngọc rất nhanh liền từ bỏ ý nghĩ này. Một khi hắn phát ra cái này treo giải thưởng, rất có thể bại lộ thân phận của mình. Cái này cấm kỵ chi hội, hắn là lần đầu tiên tham gia, nhìn nhiều nghe nhiều, thế nhưng ít nói chuyện, bằng không rất dễ dàng nắm chính mình đưa thân vào hiểm cảnh bên trong. Ngọc Toái, ta muốn tiến hành treo giải thưởng. Vừa rồi chỉnh trong cả quá trình, cái này Ngọc Toái một mực không nói gì, đây là Đoàn Ngọc lần thứ nhất nhìn thấy hắn mở miệng. Đương nhiên, vừa rồi chấm điểm là không cần nói, trực tiếp theo thủy tinh cái nút chính là. Thiên mệnh nói, Ngọc Toái rất ít phát biểu, càng không có tiến hành treo giải thưởng qua, hoan nghênh hoan nghênh. Ngọc Toái nói, ta dùng một tích phân treo giải thưởng một người mệnh. Thiên mệnh nói, người nào? Ngọc Toái nói, Doanh Châu thành tiên âm các nam hoa khôi, Đoàn Ngọc. Trong chốc lát, Đoàn Ngọc hoàn toàn choáng váng, trực tiếp dùng mình. Dựa vào, ta và ngươi cái gì thủ, cái gì oán a? Ngươi vậy mà treo giải thưởng giết ta. Ngươi là ai a? Không được, phải nhanh tự cứu. Không hề nghi ngờ, cái này cấm kỵ chi trong hội người đều là thần thông quảng đại, có người đón lấy treo giải thưởng. Cái kia Đoàn Ngọc mạng nhỏ coi như là không có một nửa. Có biện pháp nào tự cứu đâu? Thiên mệnh nói, có ai nguyện ý đón lấy Ngọc Toái treo giải thưởng? Xin nhấn ấn xuống tay cầm, chúng ta đem đối hết thể tiến hành giữ bí mật, không có người sẽ biết người nào tiếp treo giải thưởng. Dựa vào, thứ mấy cái nút ta. Nhất định phải nhanh à, nếu như đến muộn, bị người khác tiếp cái này treo giải thưởng, cái kia liền xong rồi. Lúc này, Đoàn Ngọc phát hiện cái thứ hai thủy tinh cái nút. Bắt đầu lập lòe hào quang. Lập tức, hắn không nói hai lời, dùng tốc độ nhanh nhất nhấn xuống cái nút. Hắn tiếp nhận cái này treo giải thưởng. Sau đó, thở nhẹ nhõm một cái thật dài, cuối cùng cướp được. Ngay sau đó, toàn bộ lập thể hình ảnh nhất biến. Ngọc Toái muốn cùng ngươi nói chuyện riêng, có tiếp nhận hay không? Sau đó, hộp ma cái thứ hai thủy tinh, cái thứ ba thủy tinh cái nút bắt đầu lấp lánh. Cái thứ hai hẳn là tiếp nhận, cái thứ ba hẳn là cự tuyệt. Đoàn Ngọc có chút ít kinh hoàng. Bởi vì hắn thực sự lo lắng, điểm tiếp nhận về sau, liền là mặt đối mặt hình ảnh tán gẫu. Bất quá, vừa rồi chính mình cùng Lam Sắc Yêu Cơ nói chuyện riêng thời điểm, chính mình có thể thấy được nàng, mà nàng không thấy mình. Cho nên, yêu nữ Tả Dã là thiết trí qua, sẽ không lộ diện. Nhưng vì dùng phòng ngừa vạn nhất, Đoàn Ngọc vẫn là dùng cái chăn bao bọc toàn thân, sau đó điểm tiếp nhận. Quả nhiên, lần này nói chuyện riêng người nào cũng không nhìn thấy đối phương, liền là một cái hắc ảnh mà thôi. Mà lại tiếng nói đều là đặc biệt cách thức, rõ ràng không phải thật sự người thanh âm. Ngọc Toái, ngươi tốt, Hoa Trạch Loại. Đoàn Ngọc, ngươi tốt, Ngọc Toái. Ngọc Toái, ngươi trong vòng vài ngày, giết chết Đoàn Ngọc. Vấn đề này không thể loạn trả lời, nếu như nói một ngày, vậy liền bại lộ vị trí của mình, nói rõ ngươi ngay tại Doanh Châu. Đoàn Ngọc, trong vòng một tháng. Ngọc Toái nói, được. Đoàn Ngọc, ta giết hết Đoàn Ngọc về sau, như thế nào giao hàng? Ngọc Toái, trên người hắn có một đầu Đoàn Ngọc. Vô cùng chân quý, nhưng ta không quan tâm. Buộc lên khối này đoạn ngọc dây thừng, vô cùng đặc thù, vô pháp phòng chế. Ngươi giết xong hắn về sau, nắm này dây thừng cởi xuống, tính cả đầu của hắn đặt ở địa phương cố định, là có thể. Đoan Ngọc, vì sao không trực tiếp thả người đầu? Còn muốn vẽ vời thêm chuyện. Ngọc Thoái, ta không biết hắn, nhưng ta biết hắn đoạn ngọc bên trên sợi dây kia. Đoan Ngọc, đến lúc đó đầu người để ở nơi đâu? Ngọc Thoái, ngươi giết xong hắn về sau, cùng ta liên hệ, ta sẽ nói cho ngươi biết đem người đầu để ở nơi đâu. Đoan Ngọc, tốt. Ngọc Thoái, chờ ngươi tin tức. Sau đó, nói chuyện riêng tách ra. Cùng lúc đó, Doanh Châu thành một cái nào đó lầu các bên trong, lửa đèn như đậu. Một người toàn thân bao phủ tại đấu đồng màu đen bên trong, chỉ lộ ra cánh tay trái, đang ở viết chữ. Chủ nhân, ngài vị hôn phu đã ra ngục, ta đã biết hắn ở đâu, ngài có gì chỉ thị. Viết xong sau, cái này người đem tờ giấy nhét vào một đầu màu đen ô nha vòng chân bên trong. Sau đó, thả cái này tin quạ. Phịch, phịch. Cái này màu đen tin quạ vỗ cánh, tiến vào hắc ám trong bầu trời đêm, hướng phía nơi xa một cái hướng khác bay đi. Chương 32, Đoàn Ngọc cầu hôn. Công tác mới. Đoàn Ngọc thật ngủ không được. Trong khoảng thời gian ngắn phát sinh quá nhiều chuyện, mang đến cho hắn trùng kích quá lớn lực. Đầu tiên, này song khắc kim mắt chó. Dùng 10 vạn lượng hoàng kim mua được, không phải khắc kim lại là cái gì. Cái đồ chơi này lại có thể cảnh báo, hơn nữa còn có thể hướng dẫn. Cái gì quỷ? Cái kia còn có cái gì những chức năng khác không có a? Thì như ta muốn nhất thấu thị. Còn có tháng này hộp ma liền càng quỷ dị hơn, cái đồ chơi này lại là một cái quả trò chuyện công cụ. Được à, nó nhưng thật ra là bình thường nói chuyện phiếm công cụ, chỉ bất qua cái kia lam sắc yêu cơ đem nó biến thành quả trò chuyện. Đương nhiên càng thêm nhường Đoàn Ngọc lo lắng chính là cái kia Ngọc Thoái, đến tột cùng người nào a? Vì sao muốn treo giải thưởng giết chính mình a? May mắn tốt chính mình đón lấy, ít nhất trong vòng một tháng là an toàn không lo. Phát sinh thật nhiều chuyện, thật sự là ngủ không được a. 3 giây đồng hồ sau, Đoàn Ngọc nằm ngáy ho ho. Hôm sau trời vừa sáng tỉnh lại, sau khi đánh răng rửa mặt xong, hắn như là đại gia ngồi vào bên bàn thượng đẳng ăn cơm. Bên ngoài sân nhỏ, mỹ nữ võ sĩ đang luyện võ. Cái này hình ảnh rất đẹp, tàn nhẫn. Bởi vì nàng dáng người ban đầu liền kinh bạo, luyện võ động tác mãnh liệt, này liền càng thêm bốc lửa. Mỹ thiếu nữ đang ở yếu ớt nằm sấp trên bàn chờ điểm tâm ăn, còn một bên kêu rên. Ngốc tử thiếu niên đang ở gật gù đắc ý đọc sách. Một nhà bốn chiếc, vui vẻ hòa thuận. Đống nhiên bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Mỹ thiếu nữ chạy như một làn khói ra ngoài, reo hò nói, điểm tâm tới rồi, điểm tâm tới rồi. Nàng đi mở cửa, mang theo một cái to lớn rổ tiến đến. Nàng tiểu tiểu, bàn tay khuôn mặt nhỏ, dẫn theo lớn như vậy rổ, có vẻ hơi hài hước. Ẩm. Đột nhiên đem rổ để lên bàn. Sau đó, lại cực nhanh chạy đến trong phòng bếp xuất ra bát đũa. Bữa sáng hết sức phong phú, bánh nướng, bánh quẩy, bánh bao, bát cháo, sữa đậu nành, cái gì cần có đều có. Hơn nữa còn có 2 khối thịt bò, trọn vẹn 1 cân nặng. Vừa sáng sớm ăn thịt bò, người nào ăn đó a? A, là mỹ nữ võ sĩ ăn. Nửa cân một mảnh thịt bò, nàng 2-3 miếng liền đã ăn xong. 1 cân thịt bò, vẹn vẹn không đến 2 phút đồng hồ liền đã ăn xong, lớn như vậy bánh bao, 2 cái 1 cái. Đoan Ngọc hoàn toàn xem ngây người. Ngươi nhỏ như vậy, xinh đẹp như vậy cái miệng nhỏ nhắn, ăn cái gì làm sao nhanh như vậy a? Lại nhìn nàng bờ eo thon, còn có bụng, như vậy bằng thẳng. Ngươi nhiều đồ như vậy đều ăn đi nơi nào a? Ngực sao? Vẫn làm ông. Lớn như vậy một rổ bữa sáng, trọn vẹn nhiều cân, trong đó hơn phân nửa đều là cái này mỹ nữ võ sĩ ăn. Mỹ thiếu nữ đừng nhìn hô đến lợi hại, sức ăn cùng nhỏ mèo con như thế, ăn một cái bánh bao, nửa bát cháo liền no rồi. Mà cái kia ngốc tử thiếu niên, một bên đọc sách vừa ăn cơm, hoàn toàn không biết mình tại ăn cái gì. Đoàn Ngọc suy nghĩ một chút, đem hắn trong tay bánh nướng lấy xuống, cái kia một quyển sách đặt ở tay hắn lên. Sau đó cái này ngốc tử liền cầm lấy sách cắn. Nhưng càng quỷ dị hơn chính là, hắn vậy mà thật cắn xuống tới, hơn nữa còn ở trong miệng ngai giấy, còn hướng xuống nuốt. Mỹ nữ võ sĩ im lặng, nắm ngốc tử thiếu niên quyển sách trên tay lấy xuống, lại đem bánh thịt đặt ở tay hắn lên. Thiếu niên này tiếp tục xem sách, tiếp tục ăn bánh, không hề hay biết vừa mới xảy ra chuyện gì. Mà Mỹ thiếu nữ nhìn thấy tất cả những thứ này, chẳng qua là cười trên nỗi đau của người khác cười. Mẹ, ta ăn no rồi, đến trường đi. Mỹ thiếu nữ hoạt bát đi. Mỹ nữ võ sĩ đạo, mang lên ca ca ngươi cùng đi, bằng không thì lại muốn đi mất đi. Mỹ thiếu nữ một mặt thiếu kiên nhẫn, trực tiếp níu lấy ngốc tử thiếu niên lỗ thai kéo ra ngoài, còn hướng lấy Đoàn Ngọc cười phất phất tay nói, gặp lại. Thật là hài hòa hưu hái người một nhà a. Đoàn Ngọc mới vừa tới đến cái nhà này ngày đầu tiên, liền đã cảm giác được vô cùng ấm áp. Sau khi cơm nước xong, mỹ nữ võ sĩ lại soạt một lần răng, còn tắm gội thay quần áo. Đoan Ngọc liền chờ trong phòng khách. Nhìn thấy nàng ra tới, lập tức cười một tiếng nói, ngươi tốt, xin hỏi họ gì? Mỹ nữ võ sĩ đạo, Lang Sương. Đoan Ngọc nói, thật tên dễ nghe, tên đẹp, người càng đẹp. Tiếp lấy Đoan Ngọc lại hỏi, ngươi năm nay mấy tuổi nha? Mỹ nữ võ sĩ đạo, lớn hơn ngươi.
Lớn hơn bao nhiêu a?
Ngươi nhiều nhất nhìn qua 25-26 tuổi mà thôi. Nhưng hai đứa bé một cái 14-15 tuổi, một cái 16-17 tuổi, thật sự là kỳ quái. Đoan Ngọc nói, ngươi khả năng so ta lớn hơn vài tuổi, thế nhưng ta không ngại, ta xem hai đứa bé cùng ta chung đụng được cũng rất hòa hợp, đã ngươi nắm ta mang về nhà, cái kia chính là duyên phận.
Hảo tỷ tỷ, về sau hai người chúng ta liền kết bạn sống qua ngày đi, tiếp xuống ta làm một cái tự giới thiệu.
Mỹ nữ võ sĩ đạo, ngươi gọi Đoan Ngọc.
Ách!
Đoan Ngọc nói, ngươi biết ta à, vậy xem ra ngươi cũng biết mỹ mạo của ta tên, con người của ta vô cùng ôn nhu quan tâm muốn, cưới ta.
À không! Gả cho ta ngươi nhất định sẽ hạnh phúc.
Ban đầu Đoan Ngọc cũng không có chặt như vậy vội vã. Thế nhưng hiện tại tình hình vô cùng nguy hiểm à, bên ngoài không biết có nhiều ít cái kẻ thù chờ lấy giết chết hắn, đều là bị hắn mang qua nón xanh. Còn có một cái thần bí ngọc thoái, vậy mà treo giải thưởng muốn giết hắn, chính mình tiếp cái này treo giải thưởng, chậm một tháng, nhưng một tháng sau đâu.
Cái này Lăng Xương nhìn qua võ công rất cao, vô cùng lợi hại dáng vẻ. Nhất định phải tranh thủ thời gian giải quyết, vừa đến có thể kiếm tiền nuôi mình. Thứ hai có thể cho mình làm bảo tiêu, thứ ba còn có thể hát hưu.
Then chốt, đây là khắc kim ma nhãn lựa chọn đối tượng A.
Một công ba việc, há không rượu quá thay.
Lăng Xương nhìn Đoan Ngọc thật lâu nói, ngươi mong muốn ta gả cho ngươi.
Ta ngược lại thật ra không quá chú ý, cũng không biết trượng phu ta có đồng ý hay không.
Ách! Ngươi có trượng phu?
Có thể là cái nhà này, hoàn toàn xem không ra bất kỳ có nam nhân giấu với ta.
Mà lại ngươi một cái mỹ mạo nữ tử. Nắm một người đàn ông xa lạ mang về nhà, làm sao có thể có trượng phu?
Lăng Xương nói, bằng không, ngươi đi hỏi một chút trượng phu ta, chi không ủng hộ ta tái giá.
Đoan Ngọc cẩn thận từng ly từng tí hỏi, xin hỏi trượng phu ngươi là?
Lăng Xương nói, sư phó ngươi, Lâm Quang Hàn.
Ách!
Cái này lung túng.
Đoan Ngọc nhớ ra rồi, mình quả thật bái qua Lâm Quang Hàn vì sư phó, tại trong phòng giam.
Đoan Ngọc liều mạng hồi ức Lâm Quang Hàn bộ dáng.
Tiện nghi sư phó. Chỉ bằng ngươi cái kia bộ dáng, không xứng với trước mắt cái này mỹ nhân tuyệt sắc à.
Ngày đêm khác biệt.
Hoa nhải cắm bãi cất trâu, sẽ bị sét đánh.
Lăng Xương nói, Đoan Ngọc, ngươi cũng đã biết, sư phó ngươi nguyên bản sẽ không bị cuốn vào trận này hoàng kim mất trộm án. Dị vãng thường xuyên đều là Hắc Long Đài, Doanh Châu chú quân đại doanh, thái thủ phủ Tam Phương cùng một chỗ trông giữ ngân khố. Hắn vì cha tả giã một án, cho nên tiếp qua chuyện này, mới cuốn vào trận này đại án bên trong. Hắn tại bị áp giải vào kinh trước đó. Đã từng nhiều lần dặn dò ta, chờ ngươi theo tử lao sau khi đi ra, nhất định phải chiếu cố thật tốt ngươi bảo hộ ngươi. Ta khó chịu trong lòng, không nguyện ý để ý tới việc này, lại không nghĩ tới vẫn tại gầm cầu thường xuyên luyện công địa phương cứu ngươi.
Tiếp theo, Lăng Xương đi vào trong phòng xuất ra một bộ quần áo nói, ngươi mặc vào.
Đoan Ngọc do dự, mặc vào bộ này quần áo, có một ít nhìn quen mắt ta, giống như liền là Trấn Dạ Ti người gác đêm áo bào đen.
Đi.
Lăng Xương nói thẳng.
Sau đó. Nàng trước tiên đi ra khỏi nhà, chở mình lên ngựa.
Đoan Ngọc yếu ớt nói, sư nương, ta không biết cưỡi ngựa a.
Sau đó nội tâm của hắn lâm vào dãy rủa, nếu như sư nương khiến cho hắn cùng kỵ một con ngựa nên làm cái gì a?
Dù sao hắn là có nguyên tắc người, Lâm Quang Hàn mặc dù chỉ là một cái tiện nghi sư phó, nhưng...
cái kia dù sao cũng là sư phó a.
Đại gia tại cùng một cái trên lưng ngựa, tính ngay lý gian, người lon ta gỗ, nói không rõ ràng a.
Lăng Xương tiến lên đột nhiên bắt lấy Đoan Ngọc cổ. Trực tiếp đưa hắn ném ở mặt khác một con ngựa trên lưng, vỗ ngựa mông.
Lập tức, con ngựa kia đột nhiên liền xông ra ngoài.
A!
Đoan Ngọc thét chói tai vang lên ghé vào trên lưng ngựa, ôm chặt lấy ngựa cổ.
Sư nương a, ngươi người này không có chút nào thương hương tiếc ngọc, sao có thể đối ngươi như vậy mỹ mạo đồ đệ đâu.
Sau nửa canh giờ, Lăng Xương mang theo Đoan Ngọc, đi tới quen thuộc thành bảo.
Doanh Châu Trấn Dạ Ti.
Nhưng là vừa vặn muốn đi vào thành bảo cửa lớn thời điểm, trực tiếp bị ngăn cản.
Một tên Trấn Dạ Ti quan viên đưa tay nói, Lăng đại nhân, người không có phận sự không cho phép vào Trấn Dạ Ti nha môn, ngươi chẳng lẽ không biết sao?
Cái này người ăn mặc theo ngũ phẩm quan bảo, cũng đều là Trấn Dạ Ti phó thiên hộ, so huyện lệnh lớn hơn đến tận cấp 3, so ban đầu Lâm Quang Hàn thấp nửa cấp, hẳn là Doanh Châu Trấn Dạ Ti người đứng thứ 2.
Mà Lăng Xương, lại là Trấn Dạ Ti người đứng thứ 3, nàng có thể là nữ nhân A.
Lăng Xương nói, Vu Liên Hổ đại nhân, cái này người không phải người không có phận sự.
mà là ta Trấn Dạ Ti dự khuyết người gác đêm Đoàn Ngọc.
Cái kia Vu Liên Hổ lạnh nhạt nói, ta làm sao không biết.
Lăng Xương nói, nhà tôi Lâm Quang Hàn đảm nhiệm thiên hộ thời điểm, liền đã nắm Đoàn Ngọc thu nạp vào Trấn Dạ Ti, đây là công văn.
Lăng Xương lấy ra công văn, đưa tới.
Phía trên viết rõ ràng, chiêu mộ Đoàn Ngọc vì Trấn Dạ Ti dự khuyết người gác đêm.
Vu Liên Hổ nhìn qua công văn về sau, cười lạnh nói, lúc nào ta Trấn Dạ Ti thiên hộ chỗ, trở thành Lâm Quang Hàn đại nhân vườn rau xanh đâu.
Cái gì A Miêu A Cẩu đều có thể nhét vào tới.
Lúc này, Trấn Dạ Ti nha môn những quan viên khác, còn có người gác đêm cũng dồn dập tụ lại tới.
Vu Liên Hổ nhìn chung quanh toàn trường, nói, Đoàn Ngọc, nếu như ta không có đoán sai, ngươi hẳn là tiên âm các nam hoa khôi A.
Một cái tiện tịch con vịt.
Đoàn Ngọc chẳng biết xấu hổ nói, không nghĩ tới ta diễm danh thậm chí ngay cả Vu đại nhân cũng biết ta.
Tất cả mọi người cười ngất, đi làm vịt con đều như thế quang vinh sao.
Vu Liên Hổ quát lạnh nói, ta Trấn Dạ Ti nha môn hạng gì trọng yếu.
Đảm nhiệm bảo vệ đế quốc chi trách, hiện tại liền một cái tiện tịch tướng công cũng có thể đi vào sao.
Lâm Quang Hàn vậy mà lấy quyền mưu tư đến tận đây.
Chỉ cần ta Vu Liên Hổ tại, ngươi liền hưu muốn tiến vào Trấn Dạ Ti nha môn.
Lăng Xương nói, Vu Liên Hổ đại nhân, ngươi liền Lâm Quang Hàn thiên hộ mệnh lệnh cũng không tuân thủ sao.
Vu Liên Hổ nói, Lâm Quang Hàn thiên hộ phạm phải tội lớn, đã áp giải vào kinh, hơn nữa còn dính líu ta Trấn Dạ Ti.
Lăng Xương nói, ít nhất hắn ký này phần thủ lệnh thời điểm, vẫn là Doanh Châu Trấn Dạ Ti cao nhất trưởng quan, mà lại cũng cho Đoàn Ngọc cấp cho lệnh bài.
Vu Liên Hổ nói, mọi người đều biết, hết thảy người gác đêm muốn đi vào Trấn Dạ Ti, đều phải đi qua khắc nghiệt sát hoạch, bất kỳ người nào đều không ngoại lệ, Đoàn Ngọc cái này con vịt nhỏ lại dựa vào cái gì ngoại lệ.
Lăng Xương nói, dựa theo Trấn Dạ Ti gia quy, đồ đệ có khả năng kế thừa sư phó y bát, đoạn này Ngọc là Lâm Quang Hàn đại nhân đệ tử duy nhất.
Vu Liên Hổ nói, thế nhưng Lâm Quang Hàn đại nhân hiện tại chính mình cũng không phải người gác đêm, mà là dưới thềm chi tù.
Nay vừa nói, toàn trường rất nhiều người tầm mắt giận dữ, rõ ràng Lâm Quang Hàn sâu được lòng người, hắn câu nói này nhường người gác đêm huynh đệ bất mãn.
Vu Liên Hổ nói, năm nay Trấn Dạ Ti chiêu mộ khảo thí vừa mới kết thúc, văn thí cùng võ thí cần phải đặc biệt trường hợp, quên đi.
Mọi người đều biết, người gác đêm trọng yếu nhất chính là phá án suy luận.
Cho nên chiêu mộ đại khảo, cuối cùng năm đạo phá án suy luận để phỏng vấn trọng yếu nhất. Điểm số chiếm so cao nhất, được xưng là nhất khảo hạch cuối cùng.
Nay vừa nói, lập tức khơi gợi lên rất nhiều người hồi ức.
Ở đây mỗi một cái người gác đêm tại chiêu mộ khảo thí thời điểm, đều trải qua nhất khảo hạch cuối cùng, năm đạo phá án suy luận đề.
Nay năm đạo đề vô cùng khó, nhất là cuối cùng hai đạo, tuyệt đối biến thái.
Trả lời ba đạo đạt tiêu chuẩn, trả lời bốn đạo ưu tú.
Đến mức năm đạo đề hoàn toàn đúng người.
Cái kia ngươi chính là thiên tài, tuyệt đối thiên tài.
Nhưng trên cơ bản là không thể nào có người năm đạo đề toàn đúng.
Vu Liên Hổ móc ra một trang giấy nói, đây là ta tại một khắc đồng hồ trước đó vừa mới cầm tới, năm nay Trấn Dạ Ti nhất khảo hạch cuối cùng, năm đạo phá án cùng suy luận đề.
Tất cả mọi người tầm mắt rơi vào tờ giấy này bên trên, nhớ tới năm đó bị biến thái nan để chi phối hồi ức.
Vu Liên Hổ nói, Đoàn Ngọc muốn nhập Trấn Dạ Ti.
Vô cùng đơn giản, chỉ cần thông qua người gác đêm nhất khảo hạch cuối cùng phỏng vấn là đủ.
Phó Thiên Hộ Vu Liên Hổ nói, dựa theo quy củ, trả lời đối ba đạo trở lên, ta đồng ý ngươi gia nhập Trấn Dạ Ti.
Nếu như trả lời đối bốn đạo, ta nhấc tay hoang nền, bằng không lập tức cút ra ngoài cho ta.
Chương 33, Đoàn Ngọc thiên tài biểu diễn.
Đối với tiến vào Trấn Dạ Ti, Đoàn Ngọc thật sự là nửa điểm hứng thú đều không có.
Thế nhưng hắn đã nhìn ra, cái này Vu Liên Hổ căn bản cũng không phải là nhằm vào hắn Đoàn Ngọc, mà là nhằm vào Lăng Xương.
Này lại không được.
Lâm Quang Hàn bị cuốn vào Hoàng Kim mất trộm án, bị áp giải vào kinh. Sinh tử chưa biết, còn lại Lăng Xương cô nhi quả mẫu tại Doanh Châu.
Ngươi Vu Liên Hổ thậm chí ngay cả đại mỹ nhân như vậy cũng bỏ được khi dễ.
Nhan trị tức chính nghĩa.
Ta Đoàn Ngọc làm sao cũng phải vì sư nương tranh một hơi.
Thế là, Đoàn Ngọc hướng phía Vu Liên Hổ nói, một lời đã định.
Mấy chục tên người gác đêm toàn bộ vỉnh hai, phản phất lại về tới năm đó tiếp nhận khảo hạch thời gian.
Muốn đi vào Trấn Dạ Ti, cần đi qua tầng tầng sát hạch, có quan hệ với Tu La yêu khí thưởng thức sát hạch, còn có võ đạo sát hạch. Nhưng đây đều là cơ sở, mà trọng yếu nhất chính là cuối cùng năm đạo vấn đề.
Tùy ý ngươi thưởng thức sát hoạch, võ đạo sát hoạch lại xuất sắc, chỉ cần cuối cùng sát hoạch không có đạt tiêu chuẩn, vậy liền vĩnh viễn mất đi tiến vào Trấn Dạ Ti cơ hội.
Bởi vì cuối cùng này năm đạo đề mục mới là người gác đêm linh hồn.
Có thể trả lời bốn đạo, đạt được ưu tú thành tích đều lác đác không có mấy, đến mức năm đạo toàn đúng, toàn bộ đế quốc Trấn Dạ Ti đều tìm không ra mấy cái.
Toàn bộ Doanh Châu Trấn Dạ Ti có biên chế người gác đêm đại khái 230 tên, còn lại còn có mấy trăm tên quạ đen võ sĩ không tính người gác đêm.
Này 230 tên người gác đêm, năm đó nhất khảo hạch cuối cùng đạt được người ưu tú, không cao hơn 10 người. Phó Thiên Hộ Vu Liên Hổ nói, thỉnh cẩn thận nghe. Toàn trường tất cả mọi người vểnh tai, phảng phất về tới năm đó người gác đêm cuối cùng phỏng vấn sát hạch kiếp sống. Vu Liên Hổ nói, đạo thứ nhất đề, có một cái tài chủ chết rồi, trong tay nắm một khỏa hạt dưa. Huyện lệnh bắt được 4 cái người hiểm nghi, phân biệt là quản gia, lưu manh, nam, kỹ, đầu bếp nữ, trong 4 người này người nào là hung thủ. Sau đó, liền là đếm ngược. Chỉ có 15 giây, vô cùng ngắn. Tí tách, tí tách, tí tách. 3, 2, 1. Ngày mẹ ngươi, quanh co lòng vòng mắng ta. Đoàn Ngọc hồi đáp, nam, kỹ, là hung thủ. Vu Liên Hổ nói, vì cái gì? Đoàn Ngọc nói, hạt dưa là hoa hướng dương. Mỗi người đều có hoa cúc, chỉ có nam. Kỹ, theo hoa cúc biến thành hoa hướng dương. Đáp án này vừa ra, toàn trường người gác đêm đều lộ ra nụ cười quỷ dị. Cười cái gì cười, thật giống như các ngươi trải qua giống như. Vu Liên Hổ cười đắc ý, kỳ thật để mục hắn thoáng sửa đổi. Đoàn Ngọc nói, thanh minh một chút, bất quá ta chưa từng có chạm qua nam nhân, ta chỉ tiếp xinh đẹp nhất, có tiền có thế nữ nhân. Vu Liên Hổ khỏe miệng cười một tiếng, nói, đề thứ hai. Một cái vô cùng nguyên bác y đạo nữ thuật sĩ, gả cho một cái quý tộc trượng phu. Nàng yêu thương vô cùng con của mình, thường xuyên chèn ép tiểu thiếp nhi tử. Có một ngày thấy nhi tử họa, diệp tử là màu đỏ, hoa là màu xanh lá, thế là nàng đem nhi tử giết, vì sao? Này câu hỏi vừa ra, ở đây rất nhiều người rơi vào trầm tư. Coi như là đã thông qua khảo hạch người gác đêm, cũng đã trả lời không được. Bởi vì Vu Liên Hổ hỏi vấn đề là mới nhất sát hạch vấn đề. Bên trong dính đến tri thức cũng là mới nhất thủ dạ nhân toàn thư. Đoàn Ngọc kinh ngạc, cái thế giới này liên quan tới di truyền học, liền đã nghiên cứu đến như thế sâu sao. Tí tách, tí tách, tí tách. Vẫn như cũ chỉ có 15 giây suy nghĩ thời gian. Đoàn Ngọc gọn gàng dứt khoát hồi đáp, con trai của nàng vẽ tranh, diệp tử là màu đỏ, hoa là màu xanh lá, chứng minh là đỏ màu xanh lá mù. Này là tuyệt đối mẫu hệ di truyền, mà chính nàng không có bệnh mù màu, cho nên đứa con trai này là tiểu thiếp sinh. Lúc ấy cùng chính thê đổi hải nhi, mong muốn nhường con của mình kế thừa tước vị quý tộc. Hắn trả lời xảy ra vấn đề về sau, Vu Liên Hổ không khỏi kinh ngạc. Đây chính là mới nhất thủ dạ nhân toàn thư bên trong tri thức à, vì sao ngươi Đoàn Ngọc sẽ biết? Lại trả lời một đạo, hắn sẽ phải đáp ứng Đoàn Ngọc tiến vào trấn dạ ti. Hắn nghĩ một hồi, hỏi đề thi thứ ba, chúng ta mỗi ngày đi cùng một nhà tiểu lâu ăn cơm, có một ngày hắn tại quán rượu bị ám sát, trước khi chết hô váy đỏ, nha môn tại quán rượu bắt được 4 cái mặc quần đỏ con. Giáp là thê tử của hắn, ất là quán rượu lao bản nương, bính là nhà hắn hàng xóm nam nhân có nữ trang đam mê, đinh là hôm nay vừa tới quán rượu hát rong nữ tử, xin hỏi người nào là hung thủ. Lần này, Đoàn Ngọc căn bản không có chờ đến ngược. Trực tiếp hồi đáp, đinh. Vu Liên Hổ nói, vì cái gì? Đoàn Ngọc nói, bởi vì trước 3 cái đều là người quen, nếu như các nàng là hung thủ, Trương Tam có khả năng trực tiếp hô lên tên của các nàng. Chỉ có hát rong nữ tử là hôm nay vừa tới quán rượu. Trương Tam không biết. Đã trả lời đối ba đạo, đại biểu đoạn này Ngọc có thể tiến vào trấn dạ thi. Trả lời ba đạo đề là đạt tiêu chuẩn, cứ việc ở đây hết thảy người gác đêm đều cập cách, nhưng Đoàn Ngọc làm một cái thanh lâu tướng công, có thể trả lời đối ba đạo đề, thật đã coi như là rất đáng gầm rồi. Vu Liên Hổ tầm mắt co lên, nói, này đằng trước ba đạo là cơ sở đề, không tính rất khó, nhưng ngươi trả lời ra tới cũng là khó được. Tiếp xuống 2 đạo đề, liền vô cùng khó khăn, ngươi còn muốn tiếp tục không? Đoàn Ngọc nói, nếu như ta hồi trở lại đáp đúng, ngươi liền hướng phía kinh thành phương hướng, hướng sư phụ ta Lâm Quang Hàn đại nhân quỳ xuống nhận lầm như thế nào. Nay vừa nói, Vu Liên Hổ biến sắc, khiến cho hắn quỳ xuống nhận lầm. Làm không được. Đoàn Ngọc nói, sư phụ ta vì trấn dạ ti, một người đam hạ tất cả tội lỗi, bị tóm vào kinh, sinh tử chưa biết. Ngươi không những không chiếu cố thê tử của hắn, ngược lại còn muốn ức hiếp, chẳng lẽ không nên nhận lầm sao? Vu Liên Hổ nói, nếu như ngươi trả lời không đúng đây. Đoàn Ngọc nói, ta vĩnh viễn không tiến vào trấn dạ ti, thầy ta mẹ thừa nhận lấy quyền mưu tư, trước mặt mọi người nói xin lỗi. Này vừa nói, tất cả mọi người kinh ngạc. Thừa nhận lấy quyền mưu tư, vấn đề này liền nghiêm trọng a mà lại Lâm Quang Hàn bị bắt đi về sau, Doanh Châu trấn dạ ti liền quần long vô thủ. Vu Liên Hổ là Doanh Châu trấn dạ ti người đứng thứ 2, Lăng Sương là người đứng thứ 3, 2 người này đều có tư cách tranh đoạt Doanh Châu trấn dạ ti cao nhất quyền lực. Nếu như Lăng Sương thừa nhận lấy quyền mưu tư, đồng thời trước mặt mọi người nói xin lỗi, vậy liền mang ý nghĩa triệt để mất đi cùng Vu Liên Hổ cạnh tranh tư cách. Nguyên bản Lăng Sương tại đây chàng cạnh tranh bên trong liền vô cùng bất lợi, võ công của nàng mặc dù cao, nhưng tư lịch kém xa Vu Liên Hổ, thậm chí công lao, còn có pha án năng lực cũng không bằng. Chỉ bất quá nàng không thể không tranh, bởi vì nàng thua, cái kia Lâm Quang Hàn nhất hệ tâm phúc đều phải xui xẻo. Ở đây hết thể người gác đêm đều trải qua chấn dạ ti cuối cùng sát hạch, biết rõ cuối cùng cái kia hai đạo đề, hoàn toàn là biến thái cấp khó. Ở đây 230 người, tại cuối cùng trong khảo hạch trả lời 4 đề người, vẹn vẹn chỉ có 9 người. 5 đạo đề hoàn toàn đúng người, một cái đều không có. Nay Đoan Ngọc mặc dù thoạt nhìn thông minh, nhưng dù sao hoàn toàn không có tiếp thụ qua huấn luyện, chẳng qua là một cái thanh lâu tướng công mà thôi. Hắn ba tức không nát miệng lưỡi, đại khái rất khó dùng tại này chút lo gì suy luận phía trên, mà là dùng tại phương diện khác. Thì như, nhấm nháp hải sản. Vu Liên Hổ trầm rãi nói, tốt, ta đáp ứng ngươi. Mặt khác ta cho ngươi biết, lần này năm đạo đề mục là chấn dạ ti năm nay chiêu mộ cuối cùng sát hoạch mới đề, buổi sáng hôm nay vừa mới đưa đến nơi này của ta, vẫn chưa có người nào nhìn qua, tuyệt đối công bằng công chính. Vậy chúng ta tiếp tục. Sau đó hai đạo đề, mới là biến thái cấp độ khó, mới thật sự là khảo nghiệm. Vu Liên Hổ nói, xin nghe tốt đệ tứ đề. Có ba cái thần linh, tên phân biệt là chân thực, dối trá cùng tùy ý, ngươi không biết bọn hắn phân biệt là vị nào thần. Chân thực chi thần vĩnh viễn nói thật ra, hương ngụy chi thần vĩnh viễn nói láo, tùy ý chi thần nói lời thật giả ngẫu nhiên. Ngươi hỏi bọn hắn vấn đề thời điểm, bọn hắn sẽ trả lời ha ha, hoặc là ha ha, điều này đại biểu là hoặc là không, nhưng ngươi không biết cái nào là cái nào là không. Ngươi hỏi giáp, nếu như ta hỏi ớt cùng bính, ngươi là chân thực chi thần, bọn hắn sẽ trả lời phải không? Giáp trả lời, ha ha. Thế là, ngươi lại hỏi ớt, ta hỏi ngươi thị phủ thị chân thực chi thần. Ngươi sẽ trả lời ha ha sao? Ất trả lời, ha ha. Cuối cùng, xin hỏi giáp Ất Bính phân biệt là thế nào ba cái thần? Đề thi này vừa ra, ở đây tất cả người gác đêm toàn bộ rơi vào trầm tư. Đề mục này nhìn qua đơn giản, nhưng thực tế không phải bình thường khó A, mà là siêu cấp khó khăn. Phải vô cùng mạnh lo dịp năng lực. Có khả năng nói như vậy, ở đây 230 tên người gác đêm, có thể thời gian ngắn trả lời ra này câu hỏi, thật có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một cái tay đều số lượng đều không có. Chớ nói chi là mà lại trả lời thời gian ngắn, vẹn vẹn chỉ có 15 giây mà thôi. 3, 2, 1. Thời gian đến. Đoan Ngọc, xin trả lời. Đoan Ngọc gọn gàng dứt khoát nói, giáp là tùy ý chi thần, ất là hương ngụy chi thần, bính là chân thực chi thần. Hoàn toàn không cần nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra. Nhất thời, Vu Liên Hổ có chút choáng váng. Chương 34, Kinh Diễm Toàn Trường. Kỳ nhạc vô tận. Thân minh chủ A đồng một cá N chúc. Nay đạo thứ tư đề, cũng là năm nay người gác đêm chiêu mộ biến thái nan đề một trong. Đặt ở toàn bộ đế quốc phạm vi chấn dạ ti chiêu mộ sát hoạch, có thể trả lời người cực kỳ bé nhỏ. Đương nhiên, nếu như vẹn vẹn chẳng qua là chuẩn xác câu trả lời lời, vẫn là có đoán đúng xác suất, có chừng 1/6. Thế nhưng người gác đêm nhất khảo hạch cuối cùng thời điểm, không chỉ muốn cho ra đáp án, còn muốn cho ra kết đề mạch suy nghĩ, này nhưng không cách nào đoán đúng. Mà Đoan Ngọc trong thời gian ngắn như vậy, liền cấp ra câu trả lời chính xác. Vu Liên Hổ nói, ngươi là đoán. Này dù sao có 1/6 đoán đúng xác suất. Đoan Ngọc nói, ngươi đây liền không xen vào. Vu Liên Hổ ban đầu mong muốn nhường Đoan Ngọc cho ra giải đề mạch suy nghĩ, nhưng lại cảm thấy dạng này thiếu sót phong độ. Hắn lớn như vậy một cái quan, lại muốn níu lấy một tiểu nhân vật chi tiết không thả. Nhất mấu chốt nhất là, hắn đối thứ 5 đề có niềm tin tuyệt đối. Thứ 5 đề. Nhất khảo hạch cuối cùng một đề. Độ khó đơn giản đến mức độ biến thái, đối đại nào chi nhớ, đối logic năng lực, quả thực là cực độ khắc nghiệt yêu cầu. Đây là một đạo vô cùng phức tạp suy luận đề, lại không thể dùng giấy bút, hoàn toàn muốn tại trong đầu suy tính, mà lại thời gian vô cùng ngắn, vẹn vẹn chỉ có nửa phút. Không sai, cái thế giới này cũng đã có cơ giới đồng hồ, đồng dạng là khâm thiên cắt chế tạo ra. Một phút đồng hồ thời gian, tuyệt đại bộ phận người liền đề mục đều không nhớ được. Chớ nói chi là suy tính có kết quả rồi. Cho nên này thứ 5 đề, Đoan Ngọc là tuyệt đối không đáp lại được. Đừng nói là Đoan Ngọc, coi như ở đây tất cả mọi người, đại khái cũng sẽ không có một người có thể hiểu đáp được. Cho nên, Vu Liên Hổ vẫn như cũ phần thắng nắm chắc. Đoan Ngọc, thứ 5 đề ta chỉ tự thuật một lần, thỉnh ngươi hãy nghe cho kỹ. Đoan Ngọc dựng lên lỗ tai, toàn trường tất cả mọi người cũng dựng lên lỗ tai. Vu Liên Hổ nói, ta lặp lại lần nữa, này đạo thứ 5 đề vô cùng phức tạp. Ta chỉ nói một lần, ngươi nghe rõ ràng. Có 5 gian phòng xếp thành một hàng, hết thảy phong ốc bề ngoài màu sắc cũng không giống nhau. Tất cả chủ nhà đến từ khác biệt châu phủ, tất cả chủ nhà đều nuôi khác biệt sủng vật, uống khác biệt đồ vật, ăn mặc khác biệt quần áo. 1. Doanh châu người ở tại màu đỏ trong phòng. 2. Long châu người nuôi một con chó. 3. Giang đông người uống lục trà. 4. Màu xanh lá phòng ở màu trắng nhà bên trái. 5. màu xanh lá phòng ốc chủ nhà uống hoàng cửu. 6. Mặc tơ lụa quần áo chủ nhà nuôi chim. Thất, màu vàng chủ nhà xuyên đông vải quần áo vải. 8. Ở vào ở giữa nhất chủ nhà uống hồng trà. 9. Giường ghép lớn phủ người ở tại gian phòng thứ nhất trong phòng. 10. Xuyên sáp quần áo vải người ở tại nuôi miêu nhân nhà sát vách. 11. Trăm ngựa chủ nhà tại xuyên đông vải quần áo vải người ta sát vách. 12. Xuyên áo vải phục chủ nhà uống liệt tiểu. 13. Hà Tây phủ người không mặc quần áo. 14. Giường ghép lớn phủ người ở tại màu lam phòng ở sát vách. 15. Uống nước sôi người ở tại xuyên đông vải quần áo vải người sát vách. Vu Liên Hổ nói, cuối cùng xin hỏi, người nào nuôi cá? Vu Liên Hổ đọc lên này câu hỏi thời điểm, ngữ tốc nhanh, nhưng mỗi một chữ đều rất rõ ràng. Toàn trường tất cả người gác đêm liều mạng vĩnh hai, liều mạng nhớ đề. Sau đó phát hiện, cả người đều muốn điên rồi, đầu óc trở thành một đoàn loạn ma. Đề thi này thực sự quá phức tạp, nghe một lần căn bản rất khó nhớ kỹ. Có khả năng nói như vậy, có thể chân chính nhớ kỹ đề một người, toàn trường không cao hơn 5 người. Nghe được cuối cùng, tất cả mọi người toàn sững sờ. Cái này, đây là cái gì đề a? Quá biến thái. Đừng nói trả lời, căn bản liền đề mục đều không nhớ được, chớ nói chi là làm rõ bên trong logic quan hệ. Liền logic quan hệ đều không có làm rõ, chớ nói chi là giải đáp. Ngươi có một phút, tính theo thời gian bắt đầu. Trong lòng tất cả mọi người, đều cảm giác được thời gian trôi qua. Ở đây cơ hồ tất cả mọi người, trực tiếp từ bỏ giải đáp này câu hỏi. Là ai thiết kế đề thi này à, tuyệt đối là cái đại biến thái, căn bản liền không có mong muốn để cho người ta giải đáp ra tới. Húng chi là một phút đồng hồ thời gian bên trong. 5, 4, 3, 2, 1. Vu Liên Hổ nói, thời gian đến, xin trả lời. Đoàn Ngọc trực tiếp đương đạo, Hà Tây phủ người nuôi cá. Trực tiếp bắn trúng câu trả lời chính xác. Vu Liên Hổ mặt liền biến sắc nói, ngươi là đoán. Bởi vì tổng cộng chỉ có 5 cái châu phủ người, làm sao đoán đều có 1/5 chính xác suất. Vu Liên Hổ tuyệt đối không tin. Đoàn Ngọc có thể tại một phút đồng hồ thời gian bên trong suy luận giải đáp ra tới, đó căn bản là không thể nào. Toàn trường không ai có thể làm đến điểm này, mỗi một lần chấn dạ ti ra này loại đề mục, mục đích đúng là làm cho tất cả mọi người không đáp lại được, dạng này liền có thể đối chấn dạ ti tràn ngập kính sợ. Mà 1/1000 có người giải đáp ra tới, vậy liền chứng minh là thiên tài, muốn trọng điểm bồi dưỡng. Vu Liên Hổ dù như thế nào cũng sẽ không tin tưởng, một cái thanh lâu tướng công, lại là loại thiên tài này. Đoàn Ngọc không nói hai lời, cầm lấy hòn sỏi trên mặt đất họa bảng biểu. Vẹn vẹn không đến 2 phút đồng hồ thời gian, liền dùng nhất trực tiếp nhất rõ ràng biện pháp, đem đề thi này giải đáp quá trình toàn bộ viết ra. Mà lại là loại kia tất cả mọi người xem xét, liền rõ ràng phương thức. Vu Liên Hổ xem ngây người, chung quanh tất cả mọi người cũng xem ngây người. Đề mục này, lại còn có khả năng như thế hiểu. Loại biện pháp này thật là khéo, quá trực quan. Chân chính nhìn mà than thở a. Mà sư nương Lăng Sương cũng lần thứ nhất nghiêm túc xem Đoàn Ngọc người này. Ngươi không phải thanh lâu nam hoa khôi sao? Ngươi ghê gớm nhất bản sự không phải thông đồng nữ nhân, phục thị nữ nhân sao? Chẳng lẽ thanh lâu còn dạy này chút? Đoàn Ngọc nói, tại phó thiên hộ, ta trả lời chính xác sao? Ta có khả năng tiến vào chấn dạ ti sao? Vu Liên Hổ khuôn mặt co quắp một thoáng, tầm mắt trở nên âm lãnh xuống tới. Hít một hơi thật sâu, sau đó hắn hướng phía kinh thành phương hướng một chân quỳ xuống nói, Lâm Quang Hàn đại nhân, thuộc hạ không nên lời nói mạo phạm ngài, hướng ngài tạ lỗi. Tiếp theo. Hắn đứng người lên hướng phía Đoàn Ngọc, cơ hồ là cắn hàm răng, gàn từng chữ, hoan nên tiến vào trấn dạ ti. Dứt lời, Vu Liên Hổ khuôn mặt băng lãnh, trực tiếp mang theo thủ hạ, nên ngang rời đi. Mà đổi thành bên ngoài mấy chục tên người gác đêm bỗng nhiên rút đao ra, nhiệt liệt đập trên người áo giáp, nhìn về phía Lăng Sương cùng Đoàn Ngọc tầm mắt, tràn đầy nhiệt liệt. Lâm Quang Hàn hoài tội, áp giải vào kinh về sau, Doanh Châu trấn dạ ti đã phân làm 2 phái, có thể nói phân biệt rõ ràng. Quả nhiên nơi nào có người, chỗ nào liền có đấu tranh. Này mấy chục tên người gác đêm cũng không là đơn thuần vì Đoàn Ngọc gieo họ, mà là vì toàn bộ Lâm Quang Hàn phe phái một cái tiểu tiểu thắng lợi mà cổ vũ. Tiến vào trấn dạ ti thành bảo về sau, Lăng Sương nhìn Đoàn Ngọc khuôn mặt nói, Đoàn Ngọc, ngươi ánh mắt của sư phụ, quả nhiên không có sai, hắn không thèm đếm xỉa hết thảy, đem ngươi đẩy vì người thừa kế của hắn, tại trấn dạ ti ra phổ bên trong nhường ngươi kế thừa y bát của hắn. Cái gì gọi là đánh bạc hết thảy? Ta tiến vào trấn dạ ti ra phổ rồi. Đối với chấn dạ ti truyền thừa hệ thống, Đoàn Ngọc vẫn là không có đầy đủ nhận biết, không hiểu bên trong thần thánh tính. Đoàn Ngọc nói, sư nương, Doanh Châu chấn dạ ti bên trong phe phái đấu tranh, đã kịch liệt đến tình trạng như thế sao? Lăng Sương gật đầu nói, sư phó ngươi tại thời điểm, này Vu Liên Hổ liền đã không quá phục quản giáo, thường xuyên cùng sư phó ngươi làm trái lại, hiện tại sư phó ngươi bị áp giải vào kinh, hắn tự nhiên càng thêm ương ngạnh. Đoan Ngọc nói, cái kia lúc này ở Doanh Châu trấn Dạ Ti, hai cái phe phái, người nào chiếm thượng phong?
Lăng Sương nói, sư phó ngươi tại thời điểm, dĩ nhiên chúng ta chiếm thượng phong. Hiện tại sư phó ngươi không còn nữa, ta rất khó chống đỡ cục diện, liền rơi vào hạ phong.
Ở bên trái giã một án bên trong, sư phó ngươi tổn thất rất nhiều người gác đêm. Bây giờ toàn bộ Doanh Châu trấn Dạ Ti, có 2/3 người đều đứng ở Vu Liên Hổ một bên.
2-1, vậy đối sư nương Lăng Sương vô cùng bất lợi.
Doanh Châu trấn Dạ Ti, nguyên bản Lâm Quang Hàn là một thanh tay, Vu Liên Hổ là người đứng thứ hai, Lăng Sương là người đứng thứ ba.
Hiện tại người đứng đầu đổ, dĩ nhiên người đứng thứ hai như bức.
Lăng Sương làm người đứng thứ ba, khẳng định là không chịu được nữa.
Bây giờ trấn Dạ Ti vẫn như cũ là hai cái phe phái, Vu Liên Hổ phái, Lăng Sương phái.
Chỉ bất quá Lăng Sương phái trước mắt ở vào tuyệt đối hạ phong.
Bất quá rất kỳ quái, Doanh Châu trấn Dạ Ti làm sao lại xuất hiện này loại cửa hàng nhỏ hình thức đâu.
Lăng Sương làm nữ nhân, tại Doanh Châu trấn Dạ Ti ngồi ở vị trí cao còn chưa tính, hơn nữa còn cùng trượng phu tại một cái nha môn.
Này có chút không hợp với lẽ thường a.
Thế là, Đoàn Ngọc hỏi sự nghi ngờ này.
Lăng Sương gọn gàng dứt khoát nói, bởi vì ta võ công cao nhất, cao hơn rất nhiều.
Này tính nhất lực hàng thập hội sao?
Được a, ngươi ngu bức.
Bất quá đáng tiếc, tại trấn Dạ Ti bên trong không phải ai võ công cao liền làm được, còn muốn giảng thủ đoạn, chỗ dựa, quyền ưu.
Đoàn Ngọc lại hỏi, sư nương, nếu để cho Vu Liên Hổ trở thành Doanh Châu trấn Dạ Ti cao nhất trưởng quan, vậy chúng ta là không phải đều sẽ hết sức thảm?
Lăng Sương gật đầu nói, ừm.
Đoàn Ngọc lại hỏi, nghĩ như vậy muốn tranh đoạt Doanh Châu trấn Dạ Ti cao nhất trưởng quan, trọng yếu nhất chính là cái gì?
Lăng Sương nói, chỗ dựa, chiến tích, quyền ưu.
Dĩ nhiên cuối cùng, vẫn là chiến tích.
Đoàn Ngọc nói, vậy là cái gì chiến tích?
Lăng Sương nói, phá án, phá đại án.
Đoàn Ngọc nói, phá đại án, hơn nữa còn muốn phù hợp triều đình chiến lược hướng đi.
Đoàn Ngọc trầm tư một lát, ngẩng đầu hỏi, sư nương, vậy ngài có nghĩ tới hay không muốn trở thành Doanh Châu trấn Dạ Ti cao nhất trưởng quan?
Lăng Sương kinh ngạc, lắc đầu nói, ta
không thể nào.
Đoàn Ngọc nói, có ta ở đây, đỉnh cũng đem ngươi chống đi tới, đẩy cũng đem ngươi đẩy lên đi.
Huyễn Huyễn trinh thám,
mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết.
Chương 35, đối Đoàn Ngọc kinh động như gặp thiên nhân.
Doanh Châu trấn Dạ Ti, quản lý bên dưới có 3 cái bách hộ. Gần 300 tên người gác đêm, 700 tên quạ đen võ sĩ, tổng cộng hơn 1000 người.
Vu Liên Hổ dùng phó thiên hộ chức vụ, thống lĩnh một cái bách hộ, 500 tên quạ đen võ sĩ.
Mà lại, hắn đối mặt khác 2 cái bách hộ cũng có đối lập giám sát quyền lực.
Lăng Sương, Lý Kim Nước riêng phần mình chỉ huy một cái bách hộ.
Vu Liên Hổ cùng Lăng Sương là ở vào cạnh tranh quan hệ, nắm giữ người gác đêm cùng quạ đen võ sĩ, phụ trách diệt trừ Tu La Dương Nghiệt, thu thập tình báo, dĩ nhiên còn có một hạng trọng yếu nhất công tác, điều tra và giải quyết đặc thù vụ án.
Mà Lý Kim Nước bách hộ địa vị liền tương đối đã vượt ra, bởi vì hắn là phụ trách kỹ thuật, hắn dưới trướng có luyện kim sư, thuật sĩ, âm dương sư các loại, dù cho Lâm Quang Hàn tại thời điểm, đối với hắn cũng tương đối tôn trọng.
Trước mắt đối Lăng Sương cùng Vu Liên Hổ đấu tranh, Lý Kim Nước bách hộ cũng không trộn lẫn hổ, biểu hiện được tương đối trung lập.
Lăng Sương mang theo Đoàn Ngọc đến đây vào trước, nàng nắm Đoàn Ngọc sắp xếp vào nàng trưởng quản bách hộ đội 2.
Đây là Tống Thanh Thư tổng kỳ, sau này sẽ là ngươi lệ thuộc trực tiếp cấp trên.
Lăng Sương nói, Thanh Thư, về sau liền từ ngươi đến mang Đoàn Ngọc.
Tống Thanh Thư tổng kỳ nay tuổi 35 tuổi, tướng mạo trung đẳng, ăn nói có ý tứ, trưởng trạc đàng hoàng.
Tổng kỳ thất phẩm quan, xem như cùng huyện lệnh đồng cấp.
Dưới trướng hắn có 3 cái tiểu cờ. Tổng cộng trông coi 30 người gác đêm, gần 100 tên quạ đen võ sĩ.
Cái này người xem như Lăng Sương dưới trướng đệ nhất đại tướng.
Tống Thanh Thư nói, được rồi, Lăng đầu.
Lăng Sương không nói 2 lời liền đi.
Đoàn Ngọc tiến lên phía trước nói, bái kiến Tống Tổng Kỳ.
Lăng Sương đi về sau, Tống Thanh Thư lập tức tư thái liền cao lên, hơi hơi nheo mắt lại, nâng chung trà lên nói, vừa rồi suy luận phá án sát hoạch, biểu hiện không tệ à, bất quá chúng ta người gác đêm kiêng kỵ nhất liền là đàm binh trên giấy. Ta nhưng thật ra là không muốn mang ngươi, nhưng Lăng Bách Hộ đem ngươi đưa đến ta nơi này, ta cố mà làm.
Sau đó, vị này Tống Thanh Thư đối Đoàn Ngọc một trận phát biểu.
Liên là không muốn đặt tiêu chuẩn vượt quá khả năng, mọi thứ nghe chỉ huy các loại.
Tóm lại ngươi nhớ kỹ cho ta một câu, ta mặc kệ ngươi đã từng cùng Lâm Quang Hàn đại nhân là quan hệ như thế nào, nếu đến thủ hạ ta, nếu như không nghe lời, ta cắt ngang chân của ngươi.
Nếu như dám kéo chúng ta chân sau, ta cũng cắt ngang chân của ngươi.
Toàn bộ quá trình liền cùng hiện đại địa cầu công chức ngày đầu tiên đi làm giống như lúc, lệ thuộc trực tiếp lãnh đạo phát biểu hơn nửa giờ, trực tiếp cho một hạ mã huy.
Mà lại, Tống Thanh Thư tổng kỳ tại huấn thoại thời điểm, 3 cái tiểu cờ quan cũng một mặt nghiêm túc, đối Đoàn Ngọc trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau.
Thật vất vả, vị này Tống Thanh Thư Tổng Kỳ phát biểu hoàn tất. Đoan Ngọc cười nói, Tổng Kỳ, ta ngày đầu tiên tiến vào Trấn Dạ Ti, mà lại phân phối tại thủ hạ của ngài, cái này là duyên phận, ta làm chủ thỉnh các huynh đệ uống rượu tịch. Tống Thanh Thư lạnh nhạt nói, ta liền thiếu ngươi như thế một bữa rượu tịch sao? Ngày đầu tiên tới Trấn Dạ Ti, liền nghĩ muốn hối lộ cấp trên, từ đâu tới tâm địa gian dảo. Đoan Ngọc nói, vài vị ca ca cũng biết, ta trước đó là tại Thanh Lâu làm việc, cái chỗ kia ta quen, ta thỉnh các ca ca tại Phiêu Miểu Lâu uống hoa tiểu. Tống Thanh Thư đột nhiên vỗ bàn một cái nghiêm nghị nói, bây giờ Trấn Dạ Ti bấp bênh, chúng ta ăn triều đình bổng lộc, không nghĩ thật tốt ban sai, vậy mà nghĩ đến uống hoa tiểu, thật sự là lẽ nào lại như vậy? Ngươi xứng đáng đế quốc, xứng đáng ngươi này thân áo bào đen, xứng đáng ngươi người gác đêm lệnh bài sao? Thật sự là lòng người tiêu vong, ta thật hận không thể đưa ngươi trục xuất Trấn Dạ Ti đi. Nếu không phải xem ở Lâm Quang Hàn đại nhân trên mặt mũi, ta hôm nay nhất định phạt đòn ngươi mười mấy roi, đi ra ngoài cho ta. Mấy canh giờ sau, Tống Thanh Thư Tổng Kỳ, còn có ba cái tiểu cờ Trịnh Nhất Quan, Vương Tư Tư, Trúc Liên Thành, Đoàn Ngọc, năm người tại Phiêu Miểu Lâu uống hoa tiểu. Tổng Kỳ Tống Thanh Thư ôm Đoàn Ngọc bả vai nói, hảo huynh đệ à, về sau ca bảo kê ngươi, tại Doanh Châu Thành gặp được chuyện gì, đề ca tên, dễ dùng. Bốn người khác phóng đãng hình hài, duy chỉ có Trúc Liên Thành ngồi nghiêm chỉnh. Nhìn không chớp mắt, e sợ cho nhìn cái kia không mặc quần áo tiểu tỷ tỷ, ôi chọc hắn thuần khiết tâm linh. Mà Vương Tư Tư thân cao tám thước, râu quai nón, hùng tráng cực điểm, tầm mắt rời rạc, hâm mộ nhìn chằm chằm này chút tiểu thư xinh đẹp tỷ, nhưng không có nửa phần dâm tà chi ý. Trịnh Nhất Quan nói, Đoan Ngọc à, vẫn là ngươi lanh lợi, tống đầu tại nha môn như vậy mà ngươi, ngươi vẫn còn biết tới Phiêu Miểu Lâu chờ lấy chúng ta, thời đại này nghĩ ngươi thông minh như vậy hiểu chuyện người không nhiều lắm. Tống Thanh Thư bưng một chén rượu lên, hướng Đoàn Ngọc nói, huynh đệ đừng trách ca ca cố làm ra vẻ, thật sự là bất đắc dĩ a hiện trong nha môn mặt, Lang Xương đại nhân cùng Vu Liên Hổ đánh đến lợi hại như vậy, ta nếu là dám trong nha môn mặt đáp ứng ngươi mời khách uống hoa tiểu, lập tức liền có người bẩm báo Vu Liên Hổ đại nhân nơi đó đi, hắn đang nghĩ biện pháp tìm chúng ta đám người này phiền phải đây. Mà Lăng đại nhân bên kia ngươi cũng là biết đến, nữ nhân nha, ghét nhất nam nhân bên trên Thanh Lâu. Đoàn Ngọc nói, tống đầu, vậy ngươi cảm thấy thầy ta mẹ cùng Vu Liên Hổ đại nhân ai sẽ thắng? Tống Thanh Thư nói, đương nhiên là Vu Liên Hổ đại nhân a, Lâm Quang Hàn đại nhân tại thời điểm, hắn đều dám địa vị ngang nhau, huống chi Lâm Quang Hàn đại nhân không còn nữa. Đoan Ngọc nói, hắn thế nào ngưu bức như vậy đâu? Tống Thanh Thư nói, người ta có chỗ dựa, ngươi hiểu được Hắc Long Đài không? Đoan Ngọc biết Hắc Long Đài, nguyên bản tên gọi Lệ Kính Ti, gần nhất vừa đổi Hắc Long Đài. Hắc Long Đài cũng là đế quốc ngành tình báo, mà lại nó càng thêm thuần túy, liền là làm tình báo, đồng thời giám thị bách quan. Hắc Long Đài năm gần đây thế lực càng lúc càng lớn, đốc chủ càng là quyền thế ngút trời, chính là hoàng đế bệ hạ tuyệt đối tâm phúc, trước đó cùng chúng ta còn nước giếng không phạm nước sông, hiện tại đã dần dần nhúng tay vào chúng ta Trấn Dạ Ti. Tống Thanh Thư nói, chúng ta Trấn Dạ Ti chủ trách là cái gì, tiêu diệt Tu La Dư Nghiệt. Nhưng bây giờ cái gì mới có quyền lực, giám sát bách quan mới có quyền lực a, mới có thể để cho người sợ hãi. Tiêu diệt Tu La Dư Nghiệt, mới có mấy cái quyền lực a. Trịnh Nhất Quan nói, cũng không phải sao. Này đều qua hơn ngàn năm, Tu La tộc sớm đã chết cả rồi. Chúng ta Trấn Dạ Ti còn ngây ngốc muốn đi tiêu diệt cái gì Tu La tộc dương nghiệt, có ai từng thấy Tu La tộc rồi. Cùng lắm thì liền là bắt mấy cái trộm dùng yêu khí ngu ngốc, có cái dám quyền lực a. Vương Tư Tư nói, tống đầu, ngươi gặp qua Tu La tộc sao? Cậu thí. Tống Thanh Thư nói, đừng nói ta chưa thấy qua, Lâm Quang Hàn đại nhân cũng chưa từng thấy qua, chúng ta Trấn Dạ Ti lão tổ tông cũng chưa từng gặp qua. Thậm chí Lao Tổ Tông lão Tổ Tông cũng chưa từng thấy qua. Đế quốc Trấn Dạ Ti tiêu diệt chân chính Tu La tộc, cái kia là chuyện xảy ra khi nào rồi? Trịnh Nhất Quan nghĩ một hồi nói, đại khái, mấy trăm năm trước. Tống Thanh Thư nói, đúng, hơn 200 năm trước. Dòng dã hơn 200 năm à, một cái Tu La tộc đều chưa từng gặp qua, còn tiêu diệt cái giam à. 200 năm chưa từng sinh ra Tu La tộc rồi. Trịnh Nhất Quan nói, Lâm Quang Hàn đại nhân vì sao nhúng tay yêu nữ tả giã bản án? Không phải liền là mong muốn lộ mặt à, liền là muốn cùng Hắc Long Đài tranh quyền sao? Muốn đem giám sát bách quan quyền lực cũng lấy tới một chút sao? Kết quả đây, hắn bị áp giải vào kinh, tính mệnh khó đảm bảo. Đoan Ngọc nói, vậy cái này Vu Liên Hổ cùng Hắc Long Đài có quan hệ gì? Trịnh Nhất Quan nói, này Vu Liên Hổ liền là theo Hắc Long Đài điều tới, người ta Hắc Long Đài chính là muốn trực tiếp tiếp quản chúng ta Trấn Dạ Ti. Tống Thanh Thư nói, cho nên ta Doanh Châu Trấn Dạ Ti Thiên Hộ Vu Liên Hổ khẳng định là làm định. Đến lúc đó Lâm Quang Hàn đại nhân dòng chính hoặc là đầu nhập vào đi qua, hoặc là xong đời. Đoan Ngọc nói, thời ta mẹ Lăng Xương liền một cơ hội nhỏ nhoi không có sao. Tống Thanh Thư nói, huynh đệ, không phải ta nói Lăng Đầu nói xấu a, nàng người này giảng nghĩa khí tuyệt đối không có vấn đề, võ công siêu cấp lợi hại, tuyệt đối đệ nhất. Nhưng ngoại trừ hai điểm này, mặc kệ là quyền mưu, chỗ dựa, công lao, hình ngục cũng không sánh bằng Vu Liên Hổ. Trịnh Nhất Quân nói, Lăng Đầu liền ba chữ, trực, mãnh liệt, đẹp. Tống Thanh Thư nói, Đoạn Ngọc huynh đệ, phía trên nhường Lăng Đầu làm cái này bách hộ, thật sự là bởi vì nàng quá mạnh, võ công quá cao. Nhưng ngươi có từng thấy một nữ nhân, hoàn toàn trưởng quản một cái nha môn sao? Chúng ta Doanh Châu Trấn Dạ Ti cũng coi là quyền cao chức trọng, không có hy vọng. Đoàn Ngọc nói, mấy vị kia ca ca, vì sao không thay đổi địa vị? Tống Thanh Thư đột nhiên vỗ bàn một cái nói, Lâm Quang Hàn đại nhân đối với chúng ta ân trọng như núi, chúng ta nếu là phản bội hắn, cái kia còn là người sao? Vương Tư Tư nói, Lăng Đầu đẹp như vậy, dáng người tốt như vậy, ta chết cũng muốn đứng ở sau lưng nàng. Lập tức, vài người hướng hắn nhìn lại. Tống Thanh Thư tổng kỳ nói, Tư Tư, ngươi không bình thường. Vương Tư Tư tranh thủ thời gian khoát tay nói, ta không có, người ta thật không có. Dựa vào, ngươi đường đường Trấn Dạ Ti cơ quan, tám thước uy mãnh nam nhi, lại còn lấy tên Vương Tư Tư, hơn nữa còn dựng thẳng Lan Hoa Chỉ. Sau đó, mấy người nói chuyện phiếm bắt đầu nghiêm trọng lạc đề. Vài vị ca ca, các ngươi giảng, thầy ta mẹ có đẹp hay không? Đoàn Ngọc hỏi. Tống Thanh Thư nói, đó là đương nhiên đẹp, đẹp để cho người ta không thể thích ứng. Mỗi lần về nhà ta đều không thể đối mặt ta nhà cái kia hoàng kiểm bà, may mà mấy năm trước ta còn cảm thấy vợ ta cũng là mỹ nhân đây, hiện tại nhớ tới, càng nghĩ càng thua thiệt. Trịnh Nhất Quân nói, vậy ngài nắm tẩu từ bỏ, lại mặt khác cưới một cái tuổi trẻ xinh đẹp a. Tổng kỳ quan Tống Thanh Thư lông mày dựng lên nói, như vậy sao được, đây chính là ta thân người vợ, ta rất yêu nàng. Cảm thấy thua thiệt, liền ra tới thanh lâu đền bù một chút tốt, hưu người vợ tính cái gì hảo hán. Dựa vào, ngươi này ra tới chơi gái, còn có lợi cho gia đình đoàn kết. Trịnh Nhất Quân nói, giảng thật à, ta cảm thấy Lăng Đầu gả cho Lâm Quang Hàn đại nhân, đây tuyệt đối là hoa nhài cắm bãi cất trâu, cứ việc Lâm Quang Hàn đại nhân đã cứu tính mạng của ta, ta vẫn còn muốn nói như vậy, nam nhân liền muốn nói đúng sự thật. Đoàn Ngọc nói, vậy các ngươi cảm thấy, thầy ta mẹ tại Doanh Châu mỹ nhân có thể xếp thứ mấy? Vương Tư Tư nói, thứ ba. Vài người lại hướng hắn nhìn lại, lại còn có lẽ có chỉnh người thứ ba, như thế chính xác sao? Vương Tư Tư dựng thẳng Lan Hoa Chỉ, bắt đầu tách ra ngón tay nói, tên thứ nhất, Uy Hải Hầu phu nhân Đoàn Hồng trước, người thứ hai Phiêu Miểu lâu đệ nhất Hoa Khôi Bạch Băng Băng, người thứ ba chính là chúng ta Lăng Đầu. Tống Thanh Thư nói, đây là ai bài thứ tự? Vương Tư Tư nói, ta bài, ta căn cứ 29 cái nhỏ hạng chấm điểm, vô cùng tinh chuẩn. Dựa vào, ngươi làm uy nghiêm lãnh khốc Trấn Dạ Ti quan viên, liền làm việc này. Trịnh Nhất Quan cực kỳ hâm mộ nói, ai? Thật không biết dạng này mỹ nhân tuyệt sắc ngủ tới là tư vị gì. Dĩ nhiên Lăng Đầu ngoại trừ à, võ công của nàng quá cao, quá hung mãnh, nam nhân ở trước mặt hắn đoán chừng đều không được, thạch không nổi. Đoàn Ngọc nói, ca ca đừng hâm mộ, mỗi một cái nữ thần đằng sau, đều có một cái ngày đến muốn nói nam nhân. Tổng kỳ Tống Thanh Thư nói, ta nếu là có dạng này mỹ nhân tuyệt sắc, ta cam đoan một ngày nôn ba lần. Đoàn Ngọc nói, Tống Đầu, nay thiên huynh đệ liền tìm một cái mỹ nhân, nhường ngươi nôn một hai lần. Tống Thanh Thư nói, tất cả mọi người là huynh đệ mình, liền đừng như vậy khách khí. Phiêu Miểu lâu nơi này tính so sánh giá cả không cao, ngươi nếu là thật có tâm, lần sau chúng ta đi Thiên Hương Các, nơi đó cô nương dáng dấp lại xinh đẹp, giá cả lại thấp, chân tâm không sai. Đoàn Ngọc nói, vậy được, liền nghe đầu. Sau đó, vài người liền phải kết thúc hôm nay hoa tiểu, người hầu bàn tới tính tiền. Tống Thanh Thư cố làm ra vẻ muốn bỏ tiền, hắn mặc khác ba cái tiểu kỳ cũng muốn bỏ tiền, giả bộ như muốn a chế. Đoàn Ngọc gọn gàng dứt khoát nói, đừng, ai dám bỏ tiền, liền không lấy ta làm huynh đệ, hôm nay ta mời khách. Thế là, vài người dồn dập khen ngợi Đoàn Ngọc, nghĩa bạc vân thiên. Hảo huynh đệ, thật sự là hảo huynh đệ. Bây giờ giống Đoàn Ngọc huynh đệ dạng này người hào sảng không nhiều lắm, then chốt dáng dấp còn xuất. Đoàn Ngọc vung tay lên nói, cái kia đều không phải là sự tình. Sau đó, hắn quay đầu nhìn về cái kia Phiêu Miểu lâu người hầu bàn nói, trên người của ta không có tiền, một cái tiền đồng đều không có. Ngươi đi nói cho trưởng quỹ, ta gọi Đoàn Ngọc, trước ký sổ. Nay vừa nói, mấy cái cấp trên đều ngây người, đây là cái gì xáo lộ, một cái tiền đồng đều không có, ngươi cũng dám mang bọn ta tới đắt nhất thanh lâu uống hoa tiểu. Chẳng lẽ đoạn này Ngọc là cố làm ra vẻ muốn mời khách, trên thực tế để cho chúng ta bỏ tiền. Thế là, mấy cái cấp trên lại muốn bỏ tiền, lại một lần nữa bị Đoàn Ngọc ngăn lại. Cái kia người hầu bàn thật đúng là đi nói cho trưởng quỹ, sau một lát liền trở về, hướng phía Đoàn Ngọc nói. Chúng ta trưởng quỹ đáp ứng, Đoàn công tử có khả năng cho nợ. Tống Thanh Thư đám người trợn mắt hốt mồm, đối Đoàn Ngọc kinh động như gặp thiên nhân. Ta tiểu huynh đệ này mặt người rộng a, liền đi ra chơi gái đều có thể ký sổ. Huyễn Huyễn trinh thám. Mạnh thông minh không dại gái, phá án như thần thích tìm đường chết. Chương 36, báo thù bất quá đêm, thoải mái. Trước khi ra cửa trước đó, tổng kỳ quan Tống Thanh Thư lưu luyến không rời sờ soạn một thoáng tiếp rượu cô nương eo nhỏ, lại bóp một thoáng người khác cái mông, còn đặt ở mũi dưới đáy ngửi một cái. Đầy mơ gã bỉ ổi hình dạng, sôi nổi trên giấy. Mà Trúc Liên Thành toàn trình cau mày, hận không thể lập tức cùng đám người này phân rõ giới hạn, cái này giả vờ chính đáng. Chính nhất quan cái này liếm cẩu, đang ở ân cần giúp Tống Thanh Thư thu dọn đồ đạc. Vương Tư Tư vẫn như cũ dùng hâm mộ tầm mắt, nhìn xem này chút tiểu thư xinh đẹp tỉ. Tống Thanh Thư nói, huynh đệ à, về sau ra tới đi dạo thanh lâu, vẫn là phải cẩn thận một chút, trong nha môn mặt tốt nhất cũng không cần nói thẳng tới thanh lâu sự tình, phải dùng ám hiệu. Đoàn Ngọc nói, vì sao a? Tống Thanh Thư nói, bởi vì tuần tra xem xét tổng kỳ Lý Thuần Phong a, người này hết sức biến thái. Đế quốc luật pháp nói, không cho phép đương nhiệm quan viên tới thanh lâu chơi gái túc, nhưng bây giờ lại cái nào quan viên tuân thủ a? Kết quả cái này Lý Thuần Phong như là chó điên. Có lúc liền sẽ mang theo hắn duy trì trật tự đội, đi thanh lâu tuần tra xem xét, bắt lấy chơi gái túc người gác đêm, cho nên ban ngày tại nha môn, ta mới như thế quát lớn ngươi. Đây đúng là biến thái. Bây giờ trên quan trường người đi thanh lâu uống hoa tiểu, hoàn toàn là thái độ bình thường, coi như tại trong thanh lâu gặp, cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt, nói không chừng còn là một lần người trong đồng đạo. Người này Lý Thuần Phong, tiếp lấy duy trì trật tự quyền lực, đi bắt chơi gái túc người gác đêm, hoàn toàn không để ý đồng liêu chi tình, đã không thể nói biến thái khắc nghiệt. Đoàn Ngọc nói, hắn là Vu Liên Hổ phó thiên hộ người. Tống Thanh Thư nói, không, hắn là Vu Liên Hổ chó, chó điên. Đoàn Ngọc nói, vậy chuyện này ta thật không biết, vậy hôm nay các ca ca làm sao đáp ứng tới? Tống Thanh Thư nói, một, ngươi thịnh tình không thể chối từ, tất cả mọi người là người một nhà. Hai, hôm nay Lý Thuần Phong này con chó điên đi theo Vu Liên Hổ đi hướng tân nhiệm thái thú đại nhân hồi báo công tác. Tân nhiệm thái thú đại nhân. Lập tức không khỏi nghĩ đến đời trước thái thú ân thiên ân, thật sự là đáng tiếc à, cũng bị tả gia yêu nữ làm hại, mất đi chức quan, tiến vào ngục giam. Vương Tư Tư lúc này nói, ai nha, tổng kỳ. Không muốn để này con chó điên tên, không may mắn, không may mắn. Trong lời nói, đại gia đối cái này tuần tra xem xét tổng kỳ Lý Thuần Phong đều vô cùng sợ hãi. Đoan Ngọc nói, vậy chính hắn liền không đến thanh lâu chơi gái sao? Vương Tư Tư nói, hắn phu nhân xinh đẹp hết sức, vũ mị cực kỳ, hắn không cần tới thanh lâu. Đoan Ngọc cười lạnh nói, đẹp, có thể có ta sư nương đẹp không? Vương Tư Tư nói, đó cũng là lên người ta bài trăm đẹp cầu, không tin ngươi xem. Sau đó... Vương Tư Tư từ trong ngực móc ra một chồng chân dung, bên trong có doanh châu nhiều loại mỹ nhân. Dựa vào, ngươi dù sao cũng là trấn dạ ti tổng thất phẩm quan A, cũng quá không làm việc đàng hoàng đi. Hắn theo chân dung bên trong lấy ra một tấm, đưa cho Đoàn Ngọc nói, ừ, ngươi xem. Đoàn Ngọc xem xét, trên bức họa viết Khang Mẫn Mẫn, quả nhiên là vô cùng xinh đẹp một nữ nhân, mấu chốt là cô này mỹ thái. Khó trách Lý Thuần Phong không đến thanh lâu, cái này Khang Mẫn Mẫn xác thực cũng có nam nhân huyễn tưởng hết thảy. Bất quá Đoàn Ngọc càng thêm kinh ngạc chính là, Vương Tư Tư hội họa quá ngưu bức đi, mỹ nhân này hắn họa đến giống như thật như thế, đều nhanh bắt kịp ảnh chụp hiệu quả, ngươi liền lập thể phát họa đều sẽ. Như thế đa tài đa nghệ, đi làm nghệ thuật đi. Bên cạnh Tống Thanh Thư thở dài nói, làm sao nữ nhân xinh đẹp, đều là người khác người vợ à, ta phải có này người vợ, một giọt đều không thừa, nơi nào sẽ tới thanh lâu à. Ngay sau đó, Đoàn Ngọc đầu góc lóe lên. Nhìn Khang Mẫn Mẫn chân dung, hắn giống như đã từng thấy qua à. Vẹn vẹn trong đám người thoáng nhìn mà qua, xuất phát từ sắc côn cơ bản tố dưỡng, bị động nhớ kỹ này tờ xinh đẹp mặt. Sau đó, hắn nhắm mắt lại. Khắc kim ma nhãn, bắt đầu trở lại như cũ hôm nay tất cả những gì chứng kiến, dùng video truyền phát ra. Mau vào, mau vào, mau vào. Lui lại, lui lại. Ngừng. Tìm được. Phóng to. Quả nhiên là này tờ kiểu mị gương mặt xinh đẹp, mặc dù không bằng sư nương lăng sương, nhưng xác thực mị thái mọc lan tràn. Mà lại nữ nhân này giống như cũng tại trong một đám người phát hiện tuấn mỹ vô cùng Đoàn Ngọc, cậu nam nữ thức lẫn nhau nhìn thoáng qua. Tống Thanh Thư một bên đi ra ngoài, vừa nói, Vu Liên Hổ thật sự là vô sỉ, mới thái thú tới cũng muốn đi nịnh bợ, vì ngồi lên doanh châu trấn dạ ti người đứng đầu, hắn mặt cũng không cần, Lý Thuần Phong càng không biết xấu hổ, cũng đi cùng, ngươi mới cấp bậc gì à?